Chương 327, về nước cùng tâm ý. Chương 325, về nước cùng tâm ý. Hai ngày về sau, Triệu Báo, Lận Nghĩa, Lận Viễn lên đường trở về nước Triệu, Lận Chiến cũng xuất lĩnh 5000 đất Lận quân Triệu chào từ biệt. Mà Lý Hợp, Mặc Tiễn một đoàn người, cũng ở an bài thỏa đáng hết thảy công việc về sau, chuẩn bị rời đi thượng vận, trở về Thiếu Lương. Có trước đây đi ngang qua Định Dương miền Nam cao nguyên rừng rậm cao doãn, Hầu Vân bọn người làm dẫn đường, Lý Hợp lần này về nước cũng lựa chọn con đường này, dù sao hắn cùng Mặc Tiễn cũng nghĩ nhìn xem nơi đó hoàn cảnh, vì ngày sau tu kiến con đường này làm chuẩn bị. Về phần Ngũ Khang xuất lĩnh 5000 đông lương nọ thủ, thì như cũ dựa theo đường cũ, từ quận Tây Hà trở về Thiếu Lương. Ở dẫn đường chỉ dẫn hạ, vẹn vẹn mười mấy ngày công phu, Lý Hợp cùng Mặc Tiễn liền xuất lĩnh ham trận sĩ, Mặc Giả, còn lại Thiếu Lương kỳ binh đi ngang qua kia phiến cao nguyên rừng rậm, về tới Cựu Lương. Trong lúc đó ngoại trừ có cá biệt ham trận sĩ vô ý bị trong rừng rậm độc trùng cắn bị thương bộ mặt cùng cái cổ, mọc ra khó coi bọc mủ, cái khác thật cũng không gặp được nguy hiểm gì, ngược lại là bọn hắn gặp phải những cái kia xài lang hổ báo, trên cơ bản đều bị ham trận sĩ cùng Thiếu Lương kỳ binh làm thịt tan thịt. Dùng những này tinh nhuệ sĩ tốt nói, bọn hắn ở thượng quận ăn thịt dê, thịt ngựa ăn vào nôn, thay đổi thịt rừng quả thực không tệ. Trở lại Cựu Lương về sau, Lý Hợp không làm kinh động bất luận kẻ nào, đuổi Thiếu Lương kỳ binh cùng ham trận sĩ riêng phần mình quay về trụ sở nghỉ ngơi, mà hắn cũng trở về đến trong thành ấp để dinh thự. Biết được Lý Hợp cùng Mặc Tiễn về nước, Hồ Lão, Hồ Phí bọn người ở tại ấp để dinh thự bên trong chuẩn bị thức ăn vì mọi người đón tiếp. Không nghĩ tới rượu ăn vào một nửa, Địch Hổ cùng Phồn Bàng đại phu Tư Mã Chắc liền vội vàng mà tới. Ngay từ đầu Lý Hợp còn tưởng rằng hai vị này có cái gì chuyện quan trọng, kết quả hai người này lại nói là đến ăn mừng hắn về nước. Lý Hợp một đoán liền biết hai người này là vì cháu của bọn hắn đi trường Tư Mã Thác mà đến. Ta đem hắn hai người lưu tại thượng quận. Ở mời hai người ngồi vào vị trí về sau, Lý Hợp mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Địch Hổ cùng Tư Mã Trác nghe được sững sờ. Nghe nói như thế, Địch Hổ cổ quái nói ra, chẳng lẽ nhà ta kia bắt con đắc tội ngươi, ngươi cố ý trêu cả hắn? Nếu thật đúng như đây, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Làm sao lại như vậy? Lý Hợp dở khóc dở cười, lập tức nói ra nguyên nhân. Nguyên lý quân lưu tại thượng quận, ta Thiếu Lương thiếu một chi có thể xuất động quân đội, bởi vậy ta đem Địch Trường, Tư Mã Thác hai người lưu tại thượng quận, để bọn hắn từ Địch Dương hữu đô hộ quân bên trong chọn lựa cường tráng, tổ kiến ta Thiếu Lương thứ ba nhánh quân đội. Không thể phủ nhận, nguyên lý quân phiên hiệu rất có kỷ niệm ý nghĩa, nhưng trên thực tế Đông Lương quân ý nghĩa càng lớn, nó là năm đó bảo vệ Thiếu Lương chủ lực. Mặc dù không có minh xác quy định, nhưng ở đại đa số người Thiếu Lương trong lòng, Đông Lương quân không thể nghi ngờ là Thiếu Lương một đạo phòng tuyến cuối cùng, dù là nó cũng không như Thiếu Lương kỳ binh, cũng không bằng ham trận sĩ. Xét thấy Đông Lương quân không thể khinh động, nguyên lý quân lại phái đi thượng quận, bởi vậy tổ kiến thứ ba nhánh quân đội liền trở thành việc cấp bách. Mà cái này thứ ba nhánh quân đội chủ tướng nhân tuyển, Lý Hợp chọn chúng Địch Trường cùng Tư Mã Thác. Hai vị này người trẻ tuổi, đều là hắn Thiếu Lương cây chính miêu hồng dòng chính, cái trước xuất thân Địch Hổ, thúc phụ Địch Hổ là cao quý Thiếu Lương đại Tư Mã, mà cái sau xuất thân Tư Mã Thị, thúc phụ là cao quý Phồn Bàng đại phu, bởi vậy ở trung thành phương diện, hai người này là không có vấn đề gì cả. Về phần năng lực, Lý Hợp tại lần này xuất binh thượng quận trong lúc đó, cũng nhìn thấy Địch Trường trưởng binh năng lực. Bình tĩnh mà xem xét, bởi vì huấn luyện, trang bị phương diện hạn chế, Địch Trương giới trướng kia hơn ngàn bị thị quân kỳ thật cũng không mạnh, nhưng lại kỷ luật nghiêm minh, luật thực lực, kỷ luật mặc dù không bằng quân ngụy, nguyên lý quân, nhưng cùng đất Lận quân Triệu so sánh, hẳn là xê xích không nhiều. Về phần Địch Trương bản nhân, xét thấy hắn lần này theo quân xuất chinh, mặc dù không có cái gì sáng chói biểu hiện, nhưng cũng không có phạm sai lầm, bởi vậy Lý Hợp cho lão luyện thành thục đánh giá. Cái này nhưng không có chỉ trích lý tứ, trên thực tế, đối với một cái mới ra đời tuổi trẻ tướng lĩnh mà nói, có thể làm được không phạm sai lầm, cái này thật sự là rất khó được. Về phần Tư Mã Thác, kia liền càng không cần lắm lời, có thể ở không nhìn ra thân, chỉ nhìn thực lực Thiếu Lương kỳ binh bên trong siêu quần bạt tụy, trở thành bách nhân tướng, đủ để chứng minh năng lực của người trẻ tuổi này. Hai người đều thở nhỏ đọc thuộc lòng binh pháp, nhưng mà Địch Trương dùng binh xu thế chính, Tư Mã Thác bởi vì kỳ binh xuất thân, dùng binh xu thế kỳ, chính kỳ hỗ trợ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quá đúng quá đúng. Địch Hổ cùng Tư Mã Chát hai người liên tục gật đầu phụ họa, cái trước tất nhiên là cao hứng nhà mình cháu trai có thể trở thành thứ ba nhánh quân đội chủ tướng, mà cái sau cũng không thất vọng. Dù sao cháu hắn Tư Mã Thác chính là Thiếu Lương kỳ binh xuất thân, vẹn vẹn cái thân phận này cũng đủ để cùng Địch Trương bình khởi bình tọa. So sánh dưới, bọn hắn lo lắng hơn hai người trẻ tuổi có thể hay không phối hợp thỏa đáng. Dù sao tựa như Lý Hợp lời nói, cái này chính kỳ hỗ trợ phối hợp, xác thực có thể xương ông trời tác hợp cho. Nếu là không cách nào làm ra cái gì thành tích đến, hai người bọn họ trên mặt cũng không ánh sáng. Ngày kế tiếp, Lý Hợp lên đường đi đến thành Thiếu Lương. Ở nhìn thấy Đông Lương quân về sau, hắn sẽ tại thượng vận mọi việc nói cho cái trước, bao quát thu phục 10 cái người Hồ thị tộc sự tình. Trên thực tế, Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên ngăn cách hàng rào cũng không phải là nghiêm trọng như vậy, chủ yếu hơn vẫn là không đồng văn hóa ngăn cách, nhưng nếu là nguyện ý tiếp nhận văn hóa Trung Nguyên người Hồ, Trung Nguyên cũng là có thể tiếp nhận, không phải sao? Đông Lương quân đối với những cái kia người Hồ liền không có cái gì thành kiến, hắn chỉ là lo lắng cử động lần này sẽ khiến thượng vận, Tây Hà hai nơi bách tính bất mãn, cho nên ảnh hưởng đến hắn Thiếu Lương danh dự. Không đến mức. Lý Hợp lắc đầu giải thích nói, quy hàng người Hồ, ta yêu cầu bọn hắn vì thượng vận Tây Hà vệ nhung 30 năm làm chủ tội, phần này đền bù không thể bảo là không nặng. Nô. Đông Lương quân cũng nhẹ gật đầu. Đối với đương đại trừng 30 tuổi sĩ tốt bình quân tuổi thọ, vệ nhung 30 năm trừng phạt không thể bảo là không nặng, đối với đầu hàng người Hồ mà nói trên cơ bản có thể coi là cả đời, cho dù là đối với Hồ Hợi, Phó Lan, Thành Hàn những này thị tộc thủ lĩnh cũng không ngoại lệ. Nói cách khác, Hồ Hợi, Phó Lan bọn người dùng dòng dã một thế hệ chủ tội, đem đổi lấy đời sau thế hệ con cháu tự do. Chính vì vậy, toàn bộ thượng quận bách tính khi biết chân tướng về sau, cũng không có người chỉ trích cái gì, nhiều nhất chính là mở mày mở mặt đắc ý, bọn này đã từng xem thường bọn hắn, tùy ý xâm phạm hắn thượng quận người hồ, cuối cùng còn không phải muốn vì trước đây phạm vào nợ máu chu tội, dùng một đời bảo vệ thượng quận. Đương nhiên, dù vậy, vẫn có đông đảo thâm thụ người hồ chi hại thượng quận bách tính cửu thị người hồ, bao quát địch Dương Hữu Đô hộ quân, đây là trong thời gian ngắn không cách nào cải biến dân tộc mâu thuẫn. Thiếu Lương duy nhất có thể làm, chính là phái mặc giả tiến về thượng quận, một phương diện giáo hóa quy hàng người hồ, một phương diện gắn bó các phe quan hệ, phòng ngừa nơi đó phát sinh trả thù tính báo thủ, phá hư thượng quận trước mắt ổn định. Chọn lựa mặc giả tiến về thượng quận, ta đã xin nhờ cự tử, tin tưởng hắn có thể tìm tới nhân tuyến thích hợp, mà ta Thiếu Lương việc cấp bách là kết nối cùng Định Dương con đường này một ngày không cách nào xây xong, kiến thiết thượng quận chính là một câu nói xuông. Nô. Đông Lương quân rất tán thành. Một già một trẻ nói chuyện ròng rã hơn một canh giờ, Lý Hợp lúc này mới cáo từ rời đi, ngược lại chạy nội cùng đi gặp Lương Cơ. Đông Lương quân tự nhiên cũng đoán được, nhưng do dự một chút, cuối cùng là không có ngăn cản. Ở Đông Lương quân ngầm đồng ý hạ, Lý Hợp một đường đi tới nội cùng, gặp được đang ở cùng trong luyện tập viết chữ Lương Cơ. Lương Cơ. Lý Hợp. Thấy một lần Lý Hợp, Lương Cơ liền bước xuống ở trong tay bút, chợt ở Lý Hợp cùng thị nữ A Nô ánh mắt kinh ngạc hạ, nhào tới Lý Hợp trong ngực. Nói thật, đừng nói A Nô giật mình bị miệng lại, Lý Hợp cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Dù sao, xét thấy Đông Lương quân nhìn chằm chằm, Lý Hợp đối với Lương Cơ cho tới nay đều là dừng hồ tại lễ, đương nhiên, cũng là bởi vì Lương Cơ tuổi tác quá nhỏ, thực sự không thích hợp ra tay cái gì. Đồng Lý còn có sớm đã đem đến Lý Hợp phụ thượng Hồ Nguyệt, Hồ thị nhất tộc sớm đã xem nàng vì Lý Hợp thị thiếp, nhưng trên thực tế Lý Hợp ngay cả tiểu nha đầu này tay cũng không có chạm qua. Một mặt là tuổi tác quá nhỏ, một mặt là bởi vì Lý Hợp những năm này nam chinh bắc chiến, quanh năm suốt tháng không có nhiều thời gian ở Cửu Lương, thực sự không có tinh lực như vậy này, dù sao hắn Thiếu Lương, còn xa xa không đạt được làm hắn có thể yên tâm tình trạng. Nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay Lương Cơ chủ động đầu nhập ngực của hắn, cái này khiến hắn quả thực có chút ngoài ý muốn. Cảm nhận được Lý Hợp thân thể cứng ngắc, Lương Cơ cũng ý thức được cử động của mình chưa nói tới đoan trang, đội vàng lại buông ra Lý Hợp, đỏ mặt nói ra, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là, đều tại ngươi, vừa đi 10 tháng. Nhìn xem mặt đỏ tới mang thai phàn nàn Lương Cơ, Lý Hợp không khỏi có chút kinh ngạc. Dù sao hắn trong trí nhớ Lương Cơ, đoan trang mới tốt giống như một cái búp bê, để cho người ta không khỏi lo lắng không cẩn thận đụng nát, nhưng bây giờ, Lương Cơ tựa hồ dần dần có thiếu nữ hoa bác, trên mặt cũng dần dần có lúc trước rất ít gặp đủ cười. Từ bên cạnh, Ano che miệng, cười nhìn xem một màn này. Sẽ không có người so với nàng rõ ràng hơn, mới biết yêu Lương Cơ trong 10 tháng này là như thế nào tưởng niệm phương xa ái mộ người. Cũng bao quát nàng, dù sao làm Lương Cơ thị nữ, nàng ở biết rồi Lương Cơ đối với Lý Hợp tình cảm về sau, liền biết rồi ngày sau nàng một ngày kia cũng sẽ trở thành nam nhân trước mắt này vật sở hữu. Đương nhiên, nàng cũng không bài xích, tuy nói lúc trước nàng cùng Lý Hợp mới gặp cũng không hòa hợp, nhưng bây giờ Lý Hợp, đây chính là sở hữu người Thiếu Lương trong lòng anh hùng, đồng thời còn là vô số Thiếu Lương nữ tử tâm mộ đối tượng. Nàng tiến lên hướng Lý Hợp hành lễ nói, chúc mừng Tử Lương đại phu lần này thu phục thượng vận, khiến cho ta Thiếu Lương mới thêm 8 tòa thành thị, lại thu phục mười mấy vạn người hồ. Thiếu quân có một phần quà tặng cho Tử Lương đại phu. Quà tặng? Lý Hợp trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, lễ vật gì? A Nô những lời này cũng nhắc nhở bởi vì xấu hổ mà buồn bực Lương Cơ, chỉ gặp nàng ho nhẹ một tiếng, học Đông Lương quân tư thái nói ra, Lý Hợp, xét thấy ngươi cho đến tận này đối với ta Thiếu Lương làm ra công hiến, ta tứ phong ngươi vì Lương thành quân. Từ bên cạnh, A Nô cố ý nói ra, Tử Lương đại phu, từ khi Thiếu quân bị thiên tử trao tặng hầu tước, liền có thể ban thưởng người ấp quân chi tước, có thể nàng ai cũng không có ban cho, một lòng chờ ngươi về nước. Nàng còn chưa nói xong, liền bị xấu hổ Lương Cơ dậm chân đánh gãy, A Nô, là ta lắm muộn. A Nô che miệng lui về phía sau nửa bước, nhìn xem xấu hổ Lương Cơ, Lý Hợp không khỏi yên lặng. Trên thực tế, từ đầu xuân năm nay ở Bạch Ấp nhìn thấy địch hổ, hắn đã từ địch hổ trong miệng biết được việc này. Không thể không nói, Đông Lương quân đem hơn 100 cân rượu ngon hiến cho Chu Vương Thất, đổi lấy Lương Cơ hầu tước, cuộc mua bán này theo Lý Hợp thực sự quá kiếm lời. Nhưng mà có được ban cho ấp quân chi tức tư cách về sau, Lương Cơ cũng không tứ phong địch hổ, cũng không ban cho phong tư Mã Trác, Phạm Hộ, Doãn Chất chờ lao thần, một lòng chờ hắn về nước, đem đầu tiên danh ngạch cho hắn, đây là Lý Hợp không có nghĩ tới. Tuy nói ở hắn Thiếu Lương cải cách sau đó, ấp quân đã trở thành một loại vinh hạnh đặc biệt, cũng không có thực tế phong ấp, nhưng không thể phủ nhận, cái này bao hàm lấy Lương Cơ tâm ý đa tạ Thiếu quân. Trên mặt tươi cười, Lý Hợp ra vẻ trịnh trọng việc, chắp tay đáp tạ, thần ngày sau ổn thỏa tiếp tục đối với ta Thiếu Lương hiệu lực, vì Thiếu quân phân ưu. Ừm. Lương Cơ lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chương 328, Lương Thành Quân chương 327, Lương Thành Quân. Thế là, ta tiếp nhận những cái kia người Hồ thị tộc quy hàng, gây dựng tả đô hộ quân. Ở trong cung Thiếu Lương cung trong gian điện phụ, Lý Hợp ngồi ở tịch bên trong, hướng ngồi đối diện hắn Lương Cơ giảng thuật trên thảo nguyên chuyện phát sinh. 15 tuổi cô gái trẻ đôi khuỷu tay chống tại trên bàn, hai tay nâng cái má, một mặt không thú vị ngồi ở Lý Hợp đối diện, phồng lên miệng nói lầm bầm, ta không muốn nghe những thứ này. Lý Hợp nhịn không được cười lên, Thiếu quân, đây chính là ta Thiếu Lương đại sự a. Lương Cơ mơ hồ không rõ chống túi hai câu, lập tức tràn đầy phấn khởi nói với Lý Hợp, đúng rồi, trước ngươi trong thư biết, chúng ta những người này là từ trong nước cá diễn biến tiến hóa mà thành, ta nói với Đông Lương quân, hắn nói hoang đường, người thật là cá biến thành sao? Lý Hợp bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái. Vô luận là Đông Lương quân cũng tốt, hắn cũng tốt, đều không phải là loại kia khi quân vong thượng người, tương phản, bọn hắn một mực tại bồi dưỡng Lương Cơ ở quản lý quốc gia phương diện năng lực, nhưng tiếc nuối là, trước mắt cô gái nhỏ này đối với cái này cơ hồ không có hứng thú quá lớn, đương nhiên cái này cũng không kỳ quái, một vị chính vào xuân xanh mới biết yêu thiếu nữ, làm sao có thể thật sẽ đối với quản lý quốc gia có cái gì hứng thú đâu. Khó trách Đông Lương quân từng nhiều lần chỉ trích hắn, chỉ trích hắn xứ Lương Cơ trở nên càng thêm bại hoại. Cái này cùng hắn Lý Hợp có cái gì? Tốt ta, cái này còn đúng là trách nhiệm của hắn. Không phải sao? Nhìn xem Lương Cơ bộ kia khẩn cầu biểu lộ, Lý Hợp không khỏi trong lòng mềm nhũn, liền hướng Lương Cơ giải thích lên bọn hắn loài người khởi nguyên, mặc dù phần này tri thức ở đương thời tuyệt đại đa số người xem ra là hoang đường ngôn luận, bao quát cơ trí như Đông Lương quân cũng vô pháp tiếp nhận. Thẳng đến tới gần hoàng hôn lúc, Đông Lương quân mang theo thứ tử Vương Dịch cùng nhau xuất hiện trên thiên địa, chỉ gặp hắn gạt ra mấy phần nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm vào Lý Hợp nói ra, canh giờ cũng không sớm, Lương Thành quân muốn lưu lại dùng cơm à. Ngụ ý, hắn là ngại Lý Hợp ở lâu, ám chỉ hắn có thể xéo đi. Trừ cái đó ra cũng tiết lộ một cái tin tức, tức ông già này kỳ thật cũng biết Lương Cơ muốn tặng cho Lý Hợp quà tặng. Cũng đúng, đối với Lương Cơ mà nói, Đông Lương quân là không thua gì cha nhân vật, ban thưởng ấp quân chi tức chuyện lớn như vậy, Lương Cơ không có khả năng giấu giếm Đông Lương quân. Xét thấy còn nhiều thời gian, Lý Hợp cũng không muốn chọc giận ông già này, đàng hoàng cáo từ rời đi. Không nghĩ tới lại tại cửa cung bắt gặp Vương Dực, Vương Tranh hai người. Nói xác thực, hai người là chuyên chờ đợi ở đây Lý Hợp. Thậm chí Vương Tranh còn cười trêu ghẹo nói, mới vừa rồi, ta hai người gặp bá phụ đi nội cung, liền đoán được nhất định có thể ở cửa cung bắt được ngươi. Vương Dực bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đường huynh đệ, lập tức chắp tay nói với Lý Hợp, chúc mừng Tử Lương thụ phong ấp quân chi tước, ta đã sai người chuẩn bị thịt rượu, đêm nay ta ba người nhất định phải say một cuộc, không say không về. Kết quả là, Lý Hợp liền bị đôi này đường huynh đệ kéo đi Vương thị phủ thượng uống rượu. Bình tĩnh mà xem xét, trở thành một ấp chi quân, tại cái khác quốc gia chính là chỗ tốt cực lớn, nhưng ở Thiếu Lương thì càng nhiều chỉ là một phần binh dự, cũng không có tương ứng phong ấp, thậm chí ngay cả chuyên môn ngoài định mức trợ cấp đều không có, bởi vì trước đây được hưởng phần này vinh hạnh đặc biệt, vẹn vẹn chỉ có Đông Lương quân một người, mà ông già này chính là Thiếu Lương Vương thị nhất tộc gia chủ, đương nhiên sẽ không quan tâm một phần ngoài định mức trợ cấp, dù là phần này trợ cấp kỳ thật mức không nhỏ. Một tháng trước, ta đụng phải Cao Doãn, Hầu Vân hai người, lúc ấy hàn huyên trò chuyện, uống một bữa rượu, kia hai tên gia hỏa nói với ta, các ngươi ở thượng quận ăn thịt dê, ăn thịt ngựa ăn vào muốn nói. Ở tiệc rượu tiến gian, Vương Tranh tò mò hỏi thăm Lý Hợp. Đây quả thật là không phải cái gì lời nói dối, Lý Hợp gật gật đầu giải thích nói, người Hồ lấy thịt dê làm thức ăn, lần này xâm lấn thượng quận, theo quân mang theo chí ít mười mấy vạn đầu dê, ta liên quân đánh bại người Hồ, thu được những này dê, sĩ tốt nhóm trông mà thèm, ta cũng liền tùy ý bọn hắn đi. Tùy ý bọn hắn đi. Vương Tranh biểu lộ cổ quái nhìn xem Lý Hợp, đây chính là mười mấy vạn đầu dê, ta Thiếu Lương cùng nước Tần ký kết nọ dê mậu dịch, tổng ngạch cũng chỉ 11 vạn đầu. Sẽ khá hơn. Lý Hợp có ý riêng nói ra, theo kia 10 cái người Hồ thị tộc đầu nhập vào ta Thiếu Lương, trước mắt ta Lương thượng quận liền có gần 10 vạn đầu dê, tin tưởng ở tương lai không xa, ta người dân Thiếu Lương, người người đều có thể đủ tiền trả thịt, ăn đến khởi thịt. Nghe nói như thế, Vương Dực, Vương Tranh hai người cũng gật đầu đồng ý không thể không nói, lần này xuất binh thượng quận, hắn Thiếu Lương xác thực thu hoạch rất nhiều, không những đã kiếm được nước Ngụy tám tòa thành thị, còn đã kiếm được 10 cái người Hồ thị tộc, đây chính là mười mấy vạn hồ dân, mười mấy vạn bầy dê, còn có dòng giá 2 vạn kỵ binh thảo nguyên. Nhìn chung toàn bộ thiên hạ, trước mắt chỉ có nước Ngụy có hơn 2000 kỵ binh. Vẫn là Lý Hợp thay huấn luyện, mà hắn Thiếu Lương có bao quát Thiếu Lương kỵ binh cùng ham trận cưỡi tại bên trong dòng giã 2 vạn 3000 dư kỵ binh, có 102 toàn bộ Trung Nguyên. Lấy Thiếu Lương trước mắt thể lượng mà nói, tại Trung Nguyên chỉ là trung đẳng quốc gia, nhưng kỵ binh số lượng lại so toàn bộ Trung Nguyên cộng lại còn nhiều hơn, thậm chí nhiều rất nhiều, đây là vô cùng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không nói khoa trương, lúc này hắn Thiếu Lương kỳ thật đã đủ để gây nên đại quốc cảnh giác, chỉ bất quá hắn Thiếu Lương chủ trương mặc pháp quốc gia, chưa bao giờ có tiến công quốc gia khác tiền lệ, lúc này mới giảm mạnh hai nước Tần Ngụy đối với Thiếu Lương cảnh giác. Nâng lên nước Ngụy, Vương Dực tựa như nghĩ tới điều gì, nói với Lý Hợp, hôm đó Hà Dương quân phó ta Thiếu Lương ký tên minh ước thượng của lúc, đã từng nhắc lên hắn cùng Huệ Thi kia nhỏ đồng minh 3 tấn chủ trương, lực mời ta Thiếu Lương gia nhập liên minh. Mấy ngày nữa ta muốn mang theo lễ thăm đáp lễ nước Ngụy, lúc đó chỉ sợ Hà Dương quân lại muốn kéo ta trao đổi việc này. Lý Hợp đối với Hà Dương quân chủ trương nhỏ đồng minh 3 tấn cũng không xa lạ gì, nghe vậy gật gật đầu hỏi, nước Hàn có biết không? Biết rồi. Vương Dực gật đầu hồi đáp, ta từng mấy lần cùng Thân Xuân đàm luận việc này, Thân Xuân biểu thị, Tân Trịnh đối với cái này cũng không mâu thuẫn. Nếu như ta Thiếu Lương cảm thấy có thể thực hiện, như vậy tạo thành nhỏ đồng minh 3 tấn cũng là có thể. Hàn Hầu không lo lắng nước Ngụy bệnh cũ cho phát. Vương Tranh mỉm cười nói, thế khi còn yếu liên hợp Hàn Triệu, lớn đàm 3 tấn chi tình, cường đại thì đúng không chú ý minh hữu lợi ích, thậm chí trở mặt thành địch, đây chính là nước Ngụy mấy chục năm qua bệnh cũ. Cũng không về phần. Vương Dực lắc đầu nói ra, bây giờ không phải Công Tôn Diễn nhậm tướng thời điểm, có Hà Dương quân ở, nước Ngụy cho dù dần dần khôi phục cường thịnh, hẳn là cũng sẽ không làm cùng minh hữu bất hòa sự tình. Nô. Lý Hợp cũng nhẹ gật đầu, chợt đem hắn ở Phu Thi cùng Triệu Báo nói chuyện nói cho Vương Dực. Hà Dương quân, Huệ Thi chủ trương nhỏ đồng minh 3 tấn, nghiêm chỉnh mà nói là kỳ thật 2 cái qua lại khảm trụ đồng minh, một cái là lấy nước Ngụy làm chủ đạo Ngụy, Hàn, Thiếu Lương 3 nước đồng minh, mục đích là sứ nước Ngụy khôi phục bá chủ quyền uy, mà đổi thành một cái thì là trải qua nước Ngụy ngầm đồng ý, từ 3 nước Hàn, Triệu, Thiếu Lương tạo thành đồng minh, chuyên môn là vì phòng ngừa nước Ngụy ngày khác đối với Minh Hữu ra tay mà thiết. Đã Hà Dương quân đại lực thôi động việc này, có thể thấy được nước Ngụy vì khôi phục đỉnh phong thời kỳ bá chủ quyền uy, đã làm tốt ở phương diện này làm ra thỏa hiệp chuẩn bị. Dưới loại tình huống này, nhỏ đồng minh 3 tấn xuất hiện đúng là có nhiều khả năng. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, nước Tần xác thực muốn so nước Ngụy nguy hiểm. Đêm đó, ba người một bên tâm tình quốc sự, một bên uống Cửu Lương sản xuất rượu ngon, một mực uống đến nửa đêm. Ngày kế tiếp, Lý Hợp mang theo Hồ Bí về tới thành Cửu Lương. Lúc này Lý Ứng cùng Hãm Trận Doanh sớm đã trở lại Cửu Lương, mà Hồ Lão, Hồ Phí mấy người cũng chờ lấy Lý Hợp trở về, tốt thiết tiến vì hắn đón tiếp. Ở nhìn thấy đám người về sau, Hồ Bí một mặt hưng phấn đem Lý Hợp bị Lương Cơ Tứ phong lương thành quân sự tình nói cho đám người vừa mừng vừa sợ. Lý Ứng thậm chí đối với cái này trêu ghẹo nói, lại không biết cái này lương chỉ là Cửu Lương hay là Thiếu Lương, hoặc là toàn bộ Thiếu Lương. Lý Hợp trợn trắng mắt, đám người cười ha ha. Ở Thiếu Lương bản quận, người nào không biết Lý Hợp cùng Lương Cơ qua lại ôm lấy đặc thủ tình cảm đâu. Nếu không phải Đông Lương quân, không, nếu không phải Lương Cơ đi qua thực sự số tuổi quá nhỏ, làm không tốt một vị nào đó Tử Lương đại phu bây giờ đã là Lương Hầu phu quân. Chẳng qua một ngày này hẳn là cũng nhanh, dù sao vị kia Lương Cơ năm nay đã 15 tuổi, chậm nhất đến sang năm, dù là Đông Lương quân lại trong lòng không bỏ, cũng không thể không nhìn thẳng vào chuyện này. Đương nhiên, Hồ Lao cùng cha con Hồ Phí cũng không quên nhắc nhở Lý Hợp, cùng Lương Cơ số tuổi giống nhau tiểu nha đầu Hồ Nguyệt, cũng là một cái 15 tuổi đại cô nương. Lý Hợp cười bỏ qua, dù sao đối với đương đại người mà nói, 15 tuổi đúng là đại cô nương, nhưng đối với hắn tới nói, số tuổi này y nguyên vẫn là quá nhỏ, chớ nói chi là sinh dục, đương đại giá cao không hạ nữ tử khó sinh xuất cùng đứa nhỏ chết yếu suất, theo Lý Hợp cùng này có chút ít quan hệ. Ngày đó tiếp phong yến, không đơn giản chỉ là vì Lý Hợp mà bày, Lương Mặc Cự Tử Mặc Tiễn đồng dạng là được mời một trong những nhân vật chính, hắn thừa dịp nhàn rỗi nói với Lý Hợp, hôm qua sau khi về nước, ta liền cùng Mặc Hành nói chuyện đàm, hắn biểu thị nguyện ý tiến về thượng quận, điều giải nơi đó người trong nước cùng hộ dân quan hệ, đồng thời làm bên kia thủ học lão sư. Thật chứ? Lý Hợp ngạc nhiên nói. Không thể không nói, cho dù hắn thấy, Mặc Hành cũng là tuyệt hảo nhân tuyển, dù sao hắn là nguyên lý quân lão sư, bây giờ gia nhập nguyên lý quân kia gần 2 vạn quân tốt năm đó ở Bình Nguyên chi xuyên trồng trong lúc, chính là Mặc Hành mang theo một số đệ tử Mặc gia hướng những tù binh này truyền thụ cho hắn tư tưởng Mặc gia, Đoạn Phó, Vương Thuật, Nô Anh chờ ngay lúc đó nhị thiên nhân tướng, đều tôn xưng làm lão sư. Giống như bậc này có kinh nghiệm, có năng lực Mặc gia, Lý Hợp tự nhiên cũng cho rằng đủ để gánh chịu trách nhiệm. Mặc Tiễn cười nói ra, trên thực tế, Mặc Hành hôm qua liền đã lên đường. Lý Hợp khẽ giật mình, trong lòng không khỏi cảm khái đệ tử Lương Mặc làm việc hiệu suất, mang theo vài phần trách cứ nói ra, cự tử vì sao không lưu hắn một ngày, đối lại chúng ta thiết tiến vì đó chẳng được. Mặc Tiễn cười cười, biểu thị hắn đệ tử Lương Mặc không thèm để ý những này. Mặt khác, kỳ thật hắn cũng nghĩ đọc nguyên lý quân. Lý Hợp lý giải gật đầu, dù sao sớm chiều ở chung được dòng dã 3 năm. Ngày đó, Lý Hợp tấu mời Thành Thiếu Lương, đề nghị phong Mặc Hành vì thượng quận đốc phủ, tên như ý nghĩa, tức giám sát chư quân, an ủi bách tính, mặc dù không có thực quyền, nhưng lại có giám sát, tuần tra quyền lực. Đồng thời, hắn lại lấy tư nhân danh nghĩa cho Mặc Hành viết một phong thư, mời hắn ở thượng quận xử lý tiểu học, đại học, gánh vác lên giáo hóa hồ dân, dạy dỗ bách tính trọng trách, đồng thời cũng cho một chút đề nghị. Chương 329, lại tham gia tạo ti chương 328, lại tham gia tạo ti trở lại Thiếu Lương ngày thứ 3, Lý Hợp mang theo Mặc Tiễn, Lý Ứng, Bành Sửu, Hồ Hy bọn người, đi tới Cửu Lương giá tạo bộ. Giá tạo bộ, tên như ý nghĩa là nấu sắt rèn đúc ti bộ, ti trưởng chính là ngày xưa Triệu Mặc Cự Tử Tương Lý Cẩn. Ở hôm qua Hồ Lão, Hồ Phí, cha con nhà họ Điển vì Lý Hợp, Mặc Tiễn sở thiết tiếp phong yến bên trong, Mặc Minh, Mặc Đấu, Tương Lý Cẩn một đám Mặc tạo cục danh hạ các ti bộ ti trưởng đã từng có mặt. Lúc ấy Lý Hợp vừa nhìn thấy Tương Lý Cẩn, liền nghĩ đến hắn nhớ mãi không quên giáp sát, hắn không thể lập tức liền giữ chặt Tương Lý Cẩn hỏi một chút, nhìn xem vị này ngày xưa Triệu Mặc Cự Tử, phải chăng đã có thể giã luyện nổi danh vì thép mạnh thiết, chỉ bất quá lúc ấy người người đều ở chúc mừng hắn được ban cho phục lương thành quân một chuyện, Lý Hợp cũng không tiện bước xuống đám người cùng Tương Lý Cẩn trò chuyện, liền nói cho cái sau, hôm nay sẽ đến tham gia tạ bộ. Chính vì vậy, Tương Lý Cẩn hôm nay sớm liền chờ đợi ở giã tạ bộ bên ngoài. Không bao lâu, gặp Lý Hợp, Mặc Tiễn một nhóm lại đều cưỡi ngựa mà đến, Tương Lý Cẩn cùng hắn các đệ tử, còn lại Mặc giả, đồng đều cảm thấy vô cùng thần kỳ. Lương Thành Quân, tự tử. Ở Lý Hợp, Mặc Tiễn bọn người tung người xuống ngựa thời khắc, Tương Lý Cẩn mang theo đám người tiến lên đón lấy, trong miệng cười hỏi, cự tử bao lâu học được cưỡi ngựa? Ở thượng quận lúc học được. Mặc Tiễn một bên trả lời, vừa có chút bất nhã dùng tay vuốt vuốt lớn hông phía trong, một mặt hiểu do nói ra, ta liền nói, vì sao Hà Dương Quân rõ ràng cũng học xong cưỡi ngựa, nhưng vẫn như cũ thích đón xe. Lý Hợp cười nói ra, hắn bây giờ là quốc tướng, không còn là mang binh tướng lĩnh. Không nói qua trương, cho dù là có Lập Tức Yên cùng bàn đạp cái này hai kiện dụng cụ cưỡi ngựa, kỵ binh cũng muốn nỗ lực cái giá thật lớn, tỉ như lớn hông phía trong bị ma sát dẫn đến rách da thậm chí đổ máu, điểm này Lý Hợp cũng không ngoại lệ. Nhưng không thể phủ nhận, đối với mang binh đánh giặc tướng lĩnh mà nói, cưỡi ngựa so ngồi chiến xa càng thêm linh hoạt, nhất là giống Lý Hợp, Bành Sửu bực này có năng lực đơn kỵ thảo sát địch tướng mãnh sĩ, ngồi cưỡi là nhất định phải nắm giữ một hạng bản lĩnh. Hà Dương Quân đi qua mặc dù cũng là tướng lĩnh, nhưng người ta hiện tại là ngụy tướng, xuất nhập cũng có xe ngựa phô trường, tự nhiên cũng tất yếu tốn hao to lớn giá phải trả tinh thông kỹ thuật cưỡi ngựa, chỉ cần hiểu được nên cái gì kỵ như vậy đủ rồi. A, đây là dùng để phụ trợ ngồi cưỡi đồ vật a. Không thể không nói không hổ là đệ tử Mặc gia, Tương Lý Cẩn liếc mắt liền nhìn ra Lập Tức Yên, bàn đạp tác dụng, vây quanh Mặc Tiễn thú cưỡi chuyển vài vòng. Ở đây đều là người một nhà, Lý Hợp cũng không quan tâm yên ngựa, bàn đạp bí mật bại lộ, chớ nói chi là hắn đã sớm đem bí mật này cùng Hà Dương Quân làm giao dịch, có lẽ không lâu sau đó, toàn bộ Trung Nguyên đều sẽ dần dần hiểu rõ cái này hai kiện dụng cụ cưỡi ngựa tác dụng. Đến lúc đó, nghĩ đến các quốc gia cũng nên từng bước đào thải chiến xa, riêng phần mình huấn luyện kỵ binh, thử một chút như thế nào. Đợi hướng Tương Lý Cẩn giảng giải cưỡi ngựa yếu lĩnh, Lý Hợp cười giật dây hắn đường, dù sao thời gian còn rất nhiều, hắn cũng không vội mà đi xem Tương Lý Cẩn đám người thành quả. Bất quá hắn không nóng nảy, Tương Lý Cần lại biết hắn vì sao mà đến, nhịn xuống kích động tâm tình cười nói ra, lần sau đi, ta trước mang Lương Thành Quân đi xem một chút ta giã tạo ti gần đây đã qua một năm thành quả. Tốt. Gặp Tương Lý Cần sâu như vậy biết sự tình nặng nhẹ, Lý Hợp cũng là âm thầm tán thưởng. Không bao lâu, đám người bọn họ ngay tại Tương Lý Cần dưới sự dẫn đầu, đi tới mặt phía bắc bản thủy hạ du. Chỉ gặp kia một vùng lò cao đứng vững, không khí bốn phía bên trong phảng phất cũng tung bay cặn bọn sáng vị, cùng cùng loại với thứ gì nướng cháy khét lẹn. Và, đây là cái gì a? Lý Ứng khó chịu giơ tay phất phất tay, tựa hồ muốn xua tàn kia cỗ mùi thối. Tương Lý Cần vội vàng giải thích nói, là sắt đá ở đốt trừ tạp chất lúc phát ra mùi. Lý Hợp hiểu rõ gật đầu, quay đầu dò xét kia từng tòa lò cao. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đó là dùng đến luyện sắt nhiệt độ cao lò cao, bởi vì loại này lò cao bản vẽ thiết kế lúc trước chính là hắn giao cho Tương Lý Cần, giờ phút này hắn nhìn thấy kia từng tòa lò cao, cùng trên bản vẽ thiết kế giống nhau như lúc. Tuyển dụng là nhịn nhiệt độ cao gạch đá a. Hắn hướng phía xa xa lò cao nỗ bĩu môi, hỏi Tương Lý Cần nói. Đúng thế. Tương Lý Cần gật đầu nói, ta mời doanh bộ Mặc Minh sư minh tương trợ, doanh bộ các sư minh đệ đồng loạt hợp lực phát minh chịu nhiệt gạch đá, cũng đi qua nhiều lần cải tiến, Lương Thành Quân cùng cự tử nhìn thấy lò cao, là năm nay kiến tạo nhóm thứ 3 lò cao, chịu nhiệt giữ ấm năng lực hơn xa trước hai nhóm. Kia nhóm đầu tiên, nhóm thứ 2 đâu? Lý Ứng Hiếu kỳ hỏi. Dỡ bỏ. Tương Lý Cần ngắn gọn hồi đáp. Đối với hành động hiệu suất cực cao đệ tử Mặc gia mà nói, kiến tạo, dỡ bỏ loại này lò cao, cũng chính là mấy ngày công phu. Hiệu quả như thế nào? Có cái gì thành quả a? Lý Hợp lại một lần hỏi. Xin mời đi theo ta. Ở Tương Lý Cần chỉ dẫn hạ, mọi người đi tới kia từng tòa lò cao cái khác một cái rèn đúc công xưởng, nhưng công xưởng bên trong chỉ có vài tòa rèn đài, mấy tên ở trần đệ tử Mặc gia chính mồ hôi đầm địa ở rèn đài bên cạnh đánh thiết phôi, nhìn kia thiết phôi bộ dáng, hẳn là một thanh kiếm. Gặp kia mấy tên đệ tử Mặc gia quay đầu nhìn mình, như muốn thả ra trong tay công việc làm lễ cho mình, Lý Hợp vội vàng khuyên can nói, không phải làm lễ, mời tiếp tục. Kia mấy tên đệ tử Mặc gia gật gật đầu, tiếp tục truy đoán binh khí trong tay, mà Lý Hợp một nhóm liền đứng ở một bên đứng đấy. Bởi vì cái gọi là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, ở rèn đúc binh khí phương diện Lý Hợp cũng không nói là người trong nghề, bởi vậy hắn cũng nhìn không ra những này đệ tử Mặc gia đang ở rèn đúc binh khí đến cùng là cái gì chất lượng. Chẳng qua loại này lặp đi lặp lại làm nóng rèn phương pháp, hắn là biết đến. Đây là nước Hàn thiếu phủ trăm rèn pháp. Hắn hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy. Tương Lý Cần cũng không kỳ quái Lý Hợp vì sao biết được, nghe vậy nhẹ gật đầu. Lấy trăm rèn pháp rèn đúc ra thiết, xưng là trăm rèn sắt, cũng có thể gọi là bách luyện ép. Trăm rèn cũng tốt, bách luyện cũng được, tên như ý nghĩa cần lặp đi lặp lại rèn luyện 100 lần, tuy nói cái này 100 lần chỉ là số ảo, cho ăn bể bụng chẳng qua 6-70 lần, nhưng dù vậy, loại này rèn đúc phương pháp vẫn như cũ vô cùng mệt mỏi, hao thời hao lực. Nhưng không thể phủ nhận là, dùng loại phương pháp này rèn đúc ra binh khí, có thể nói là đương đại đứng đầu nhất thần binh, thổi tóc tóc đức, chém sắt như chém bùn đều không đáng kể. Vấn đề là, Hàn Thiếu Lương muốn cũng không phải là mấy món thần binh, mà là hàng ngàn hàng vạn chế thức binh khí, nói cách khác, ở chất lượng cơ bản quá quan tình huống dưới, thiên về tại số lượng. Xét thấy đây, Lý Hợp không hiểu hỏi Tương Lý Cần nói, vì sao lại sử dụng trăm rèn pháp? Tôi carbon pháp không tốt sao? Tương Lý Cần giải thích nói, cho dù là lò cao rèn đúc sau thiết phôi, trong đó vẫn có tạp chất, ta cùng chư sư minh đệ, chư đệ tử rèn đúc qua mấy chục thành, chất lượng tưởng tượng, về sau có đệ tử đề nghị, không bằng lại dùng trăm rèn pháp hai lần rèn đúc. Nói, hắn phân phó đệ tử từ phòng kho chuyển đến một dương kiếm sắt. Lý Hợp tò mò cầm lấy một thanh kiếm cẩn thận quan sát, nhưng gặp thân kiếm sáng như bạc, chất lượng đã vô cùng cực giống hắn trong ấn tượng thép, trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Lại xem xét Tương Lý Cần mặt lộ vẻ nụ cười, trong lòng của hắn càng thêm chắc chắn, liền dùng tay trái cầm kiếm, tay phải rút ra bội kiếm bên hông, hung hăng đem lưỡi kiếm chém về phía một thanh khác kiếm lưỡi kiếm. Keng, một tiếng thanh thúy lơi mát thanh âm vang lên, Lý Hợp tay phải thanh kiếm kia ứng thanh mà đứt. Lúc này hắn giơ tay trái lên, cẩn thận quan sát Tương Lý Cần bọn người rèn đúc binh khí, lại phát hiện trôi này kiếm sắc vẹn vẹn chỉ là sập một cái hẹn vài cọng tóc tơ phẩm chất miệng nhỏ. Hào kiếm. Đem trong tay kiếm gãy cắm bay về vỏ kiếm, Lý Hợp không chút nào keo kiệt hắn tán thưởng. Phải biết hắn sử dụng binh khí cũng không kém, kia là ngụy võ tốt chế thức binh khí. Không hề nghi ngờ đại biểu cho nước Ngụy nổi trội nhất kỹ thuật rèn nghệ, nhưng mà đồng dạng là lưỡi kiếm tấn công, Ngụy võ tốt kiếm ứng thanh mà đứt, mà Tương Lý Cần bọn người rèn đúc kiếm lại chỉ để lại một cái không có ý nghĩa miệng nhỏ. Từ bên cạnh, Lý Ứng, Bành Sửu, Hồ Hy mấy người nóng lòng không đợi được, cũng tò mò dần dần nếm thử. Sự thật chứng minh, ở Tương Lý Cần bọn người rèn đúc binh khí trước mặt, cho dù là Ngụy võ tốt binh khí cũng không chịu nổi một kích, mặc dù Bành Sửu bọn người không giống Lý Hợp như thế một lần liền chặt đứt, nhưng 3-4 lần xuống tới, kiếm của bọn hắn cũng nhao nhao đứt đoạn. Gặp đây, Lý Ứng tò mò hỏi Tương Lý Cần nói, cự tử, các ngươi rèn đúc binh khí, không biết so sánh nước Hàn như thế nào. Tương Lý Cần khiêm tốn nhưng không mất cao điệu nói ra, ta cùng chư sư minh đệ, chư đệ tử đã hiểu rõ nước Hàn thiếu phủ kỹ nghệ, tự tin cũng không kém nước Hàn thiếu phủ rèn đúc kiếm. Lý Hợp khẽ gật đầu, hắn cũng tin tưởng Tương Lý Cần phán đoán, dù sao cái này mấy cái kiếm đã là vô cùng tinh lương, mặc dù còn nói không lên là thần binh, nhưng trên thực tế, Tương Lý Cần đám người đã có thể rèn đúc cái gọi là thần binh, dù sao thần binh cũng chỉ chính là lặp đi lặp lại rèn đúc mấy trăm lần sắt thép mà thôi. Nói trắng ra là có thể tạo, nhưng quá tốn thời gian, không cần thiết. Cái này khiến ở đây tất cả mọi người hưng phấn lên, dù sao nước Hàn kỹ thuật rèn đúc chính là toàn bộ Trung Nguyên tân tiến nhất kỹ thuật, Hàn Thiếu Lương có thể đuổi kịp nước Hàn, liền mang ý nghĩa Hàn Thiếu Lương đã có được toàn bộ Trung Nguyên tân tiến nhất công nghệ rèn đúc. Còn lại, chính là nghĩ biện pháp dạy đệ tử, tăng lớn sản xuất hàng loạt, lấy thỏa mãn Đông Lương quân, Nguyên Lý quân, Tả Đô hộ quân, Hưu Đô hộ quân, cùng địch trường, Tư Mã Thác sắp xây dựng thứ 3 nhánh quân đội. Đương nhiên, Lý Hợp cũng chưa quên hắn lần này đến đây mục đích, tại mọi người còn tại đàm luận kia mấy cái lợi kiếm sắc bén cùng kiên cố lúc, nói rõ với Tương Lý Cần chuyến này ý đồ đến. Giáp sắt. Tương Lý Cần một mặt kinh ngạc mà hỏi thăm, là toàn bộ đều từ rèn sắt chế tạo giáp sắt à? Đúng thế. Lý Hợp gật đầu nói, nhẹ mà kiên cố giáp sắt. Nhẹ mà kiên cố. Tương Lý Cần cùng hắn từ cái khác đệ tử mặc ra nhóm hai mặt nhìn nhau. Đối với giáp sắt mà nói, nhẹ cùng kiên cố căn bản là không có cách cùng tồn tại, cái này muốn thế nào thực hiện? Chúng ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Tương Lý Cần cắn răng, đang hạ trọng trách này. Ngoại trừ ham trận doanh giáp sắt, Lý Hợp cũng cung cấp một loại khác binh khí cấu tứ, đúa kích. Đúa kích, đây là một loại gồm cả mũi thương, lưỡi búa binh khí dài, đã có thể dùng cho đâm, cũng dùng cùng đôi cầm chém bảo. Ở thượng quận mấy trận trong chiến tranh liên tiếp làm gãy 3-4 thanh trường qua, Lý Hợp thật sâu ý thức được, có được một thanh sắc bén, kiên cố lại công dụng hay thay đổi binh khí dài, trên chiến trường là trọng yếu đến cỡ nào. Đợi loại này đúa kích nghiên cứu ra đến, hắn quyết định từng bước thủ tiêu hắn quân đội thiếu lương bên trong tất cả trường qua, nên dùng đúa kích, nhất là người khoác giáp sắt ham trận sĩ. Người khoác giáp sắt ham trận sĩ, trừ phi gặp được đại lượng lính bắn nỏ, nếu không ngay cả tấm chắn sao cũng được mất đi. Giờ đó hai tay nắm cầm đúa kích, người khoác không thể phá vỡ giáp sắt ham trận sĩ, đây mới thực sự là ham trận chi sĩ, bộ tốt bưng giả. Chương 330, tháng 7 chương 329, tháng 7 thị sát xong Mặc Tạo cục giã tạo ti ngày hôm đó buổi chiều, Lý Hợp mang theo Mặc Tiễn bọn người đi đến Bình Nguyên Chi Xuyên doanh trại. Năm ngoái lúc tòa này doanh trại bên trong vẫn ở 2.3 vạn dư tù binh ngụy quân, chẳng qua hiện nay, trong đó hẹn 1.8 vạn người đã cải biên đến nguyên lý quân. Ở Lý Hợp đánh bại liên quân Thảo Nguyên về sau, từ Trịnh Hầu, Hoa Giả hai tướng xuất linh đóng quân tại thượng quận, nói cách khác, vẫn có khoảng 5.000 thật đáng tiếc cũng không có thể gia nhập nguyên lý quân tù binh, cho nên cũng không giảm miễn kia cuối cùng một năm hình dịch, bọn hắn phải chờ tới sang năm mới có thể thu được lấy tự do tự thân. Cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, theo Lý Hợp trở về thiếu lương, có quan hệ với nguyên lý quân đủ loại gần nhất tin tức cũng truyền vào tòa này quân doanh, biết được nguyên lý quân ở Tây Hà, đất lận, thượng quận thống kích Thảo Nguyên người Hồ, thậm chí cuối cùng trở thành thượng quận chủ quân, cái này còn lại 5.000 danh khẩn kiến tốt vừa ước ao vừa đố kỵ. Ngày đó biết được Lý Hợp, Mặc Tiễn bọn người đến đây thị sát, trong trại nhị thiên nhân tướng Dương Dư xuất mấy tên thiên nhân tướng ra doanh đón lấy. Đáng nhắc tới chính là, năm ngoái lúc này, Dương Dư vẫn chỉ là một ngũ bách nhân tướng, trong doanh trại chức vị cao hơn hắn, chỉ riêng đoàn phó, Vương Thuật, Nô Anh trở nhị thiên nhân tướng liền có 5-6 danh, thiên nhân tướng càng là nhiều đến 10 mấy người, chẳng qua những người này ở đây năm ngoái nguyên lý quân tăng cường quân bị lúc toàn chạy, thế là Dương Dư mơ mơ hồ hồ ở trại tù binh bên trong thăng lên quan, bị sách vì nhị thiên nhân tướng, thay thế đám kia buông tay rời đi nhị thiên nhân tướng, trở thành còn lại cái này 5.000 khẩn kiến tốt chủ tướng, liền ngay cả Dương Dư tự thân cũng không biết đây coi là không tính chuyện may mắn. Thử Lương đại phu, cự tử. Dương Dư cũng không biết Lý Hợp đã bị Lương Cơ phong tứ vì Lương Thành Quân, ở nhìn thấy vẫn dùng cũ đo cân nặng hô với hắn, tiếp theo không kịp chờ đợi hỏi, Tử Lương đại phu, nghe nói ta thiếu lương muốn thành lập thứ 3 nhánh quân đội. Nghe nói như thế, Lý Hợp cười hỏi, nghe ai nói? Dương Dư hồi đáp, có quay về Chi Dương, phồn bàng thăm viếng binh lính nghe nói việc này. Nói đến, nơi này khẩn kiến tốt mặc dù muốn tới sang năm mới chính thức khôi phục tự do tự thân, nhưng cân nhắc đến gia quyến của bọn họ phần lớn đều đã sớm đã tại lần trước tần ngụy trận chiến Hà Đông lúc chạy trốn thiếu lương, lại thêm Ngụy Vương lúc ấy chỉ chuột ngụy võ tốt mà không chuột chính quân làm phép khiến cái này quân tốt thất vọng đau khổ, cùng Mặc Hành chờ đệ tử Lương Mặc ở chỗ này tiếp tục không ngừng mà truyền thụ tư tưởng Mặc ra, trên thực tế những này sĩ tốt cùng thiếu lương quân tốt kỳ thật đã không có cái gì khác nhau. Bởi vậy thiếu lương cũng không lo lắng những này quân tốt lẩn trốn, cho phép những này sĩ tốt quay về Chi Dương, Phồn Bảng, Đông Lương, Cựu Lương mấy chỗ thành thị thăm viếng, cùng người nhà đoàn tụ. Không nghĩ tới, thế mà bị bọn hắn thăm dò được sắp thành lập ít bí quân sự tình. Ít bí quân, tức địch Trương cùng Tư Mã Thác sắp xây dựng thiếu lương thứ 3 nhánh quân đội, Hồ Hợi Tả đô hộ quân cùng địch Dương Hữu đô hộ quân đều là Lý Hợp ở thượng quận hợp nhất hàng quân, cái trước nói thật cũng không phải là quá mức đáng tin, bọn hắn thần phục là thiếu lương cường đại, mà cũng không phải là thực tình muốn hiệu lực, mà cái sau, mặc dù so sánh cái trước đáng tin, lại nhân số từ nhiều đến 70-80 ngàn, nhưng thực lực chênh lệch đến vô cùng thê thảm, cùng nông phu tạo thành quân đội không có khác nhau quá nhiều, bởi vậy cái này hai nhánh quân đội tạm thời đều không bị coi là thiếu lương chân chính quân đội. Thiếu lương chân chính thứ 3 nhánh quân đội chính là địch Trương cùng Tư Mã Thác sắp xây dựng ít bí quân, bởi vì hai vị chủ tướng đều chẳng qua 20 mấy tuổi, trẻ tuổi nóng tính, là cho nên lấy tên ít bí, xem như lấy một cái tốt ngụ ý là có chuyện như vậy, chẳng qua chi quân đội này sàng chọn ở thượng quận. Cái này, tại nghe xong Lý Hợp sau khi giải thích, Dương Dư mặt sụ xuống. Hắn đường đường nước Ngụy chính quân, thế mà bị một đám hồn nô cho quẹt xuống tới rồi. Hắn sốt ruột lấy nói ra, Tử Lương đại phu, chúng ta huynh đệ dù cho hoang phế 3 năm, nhưng nói thế nào cũng đều từng là nước Ngụy chính tốt, sao lại không bằng một đám bị người hồn nô dịch nô lệ. Gặp hắn một mặt sốt ruột, Lý Hợp vô vô hắn cánh tay trấn an nói, đương nhiên, ta ở đây thượng quận tận mắt thấy nguyên lý quân biểu hiện, tự nhiên tin tưởng ngươi lời nói, mặt khác, gia nhập Đông Lương quân không tốt sao? Kia vì sao? Dương Dư thanh âm im bặt mà dừng, chợt khó có thể tin nhìn về phía Lý Hợp, Đông Lương quân. Lý Hợp khẽ gật đầu, không sai, Đông Lương quân cũng muốn tăng cường quân bị, các ngươi mặc dù hoàng phế 3 năm, nhưng vẫn có 7-8 phần thực lực ở, bởi vậy không cần ngoài định mức huấn luyện liền có thể trực tiếp sắp xếp Đông Lương quân, có vấn đề gì à? Gặp đây, Dương Dư trên mặt không thể nào hiểu được lập tức liền bị ngạc nhiên liền thay thế. Bọn hắn có thể may mắn gia nhập Đông Lương quân. Kia không sao, người nào không biết Đông Lương quân là thiếu lương lớn nhất ý nghĩa quân đội, so nguyên lý quân càng có ý nghĩa. Tốt rồi. Lý Hợp cười vỗ vỗ hắn cánh tay nói, trong biên chế nhập Đông Lương quân trước đó, ta muốn ngươi khẩn kiến quân hoàn thành cuối cùng một hạng nhiệm vụ, làm thành chuyện này, các ngươi liền có thể gỡ cương vị. Tuân mệnh. Dương Dư kích động ôm quyền nói. Thừa dịp Dương Dư mời mình một đoàn người nhập doanh đứng không, Mạc Tiễn tỏ mò thấp giọng hỏi Lý Hợp nói, Đông Lương quân muốn tăng cường quân bị. Nô. Lý Hợp khẽ gật đầu. Hắn cũng không phải là lừa gạt Dương Dư, mà là xác thực, nguyên nhân ngay tại ở nước Tần gần nhất phản ứng để thiếu lương có chút bất an. Hà Dương quân đảm nhiệm ủy tướng, chuyện này nước Tần can thiệp không được, nhưng Hà Dương quân đại biểu nước Ngụy cùng thiếu lương ký tự minh ước thượng vận, nước Tần thế mà vẹn vẹn chỉ là trên miệng kháng nghị, ngay cả uy hiếp đều không có, cái này vô cùng không phù hợp nước Tần những năm gần đây bá đạo làm phép. Mặc dù Lý Hợp cùng Đông Lương quân, Địch Hổ mấy người cũng suy đoán, nước Tần sở dĩ biểu hiện như thế mềm yếu, đó là bởi vì nước Tần khắc sâu giải hắn thiếu lương cũng không trêu chọc, nhưng bất kể nói thế nào, bản quận, quân hợp Dương bên này vẹn vẹn chỉ là hai vạn Đông Lương quân đóng giữ, binh lực sát thực lộ ra quá mức đơn bạc chút. Bởi vậy Địch Hổ cùng Lý Hợp thương nghị một phen, quyết định mở rộng Đông Lương quân, thuận tiện cũng giải quyết Dương Dư cái này còn lại 5000 danh ngụy tốt vấn đề, những này ngụy tốt cùng nguyên lý quân đồng dạng, trước đây đều là nước Ngụy chính quân, cũng không thể một mực để bọn hắn trồng trọt cày ruộng a. Đây cũng quá lãng phí. Về phần vì sao không trực tiếp sắp xếp địch trường, Tư Mã Thác ít bí quân, kia thuần túy là Lý Hợp muốn rèn luyện hai vị kia tuổi trẻ tướng lĩnh, dù sao kia là hắn thiếu lương đời sau thanh niên trai trắng, chân chính cây chính miêu hồng dòng chính tướng lĩnh, dù sao trước mắt hắn thiếu lương cũng không tiếp nhận áp lực quá lớn, bởi vậy Lý Hợp muốn tận khả năng rèn luyện bọn hắn, để bọn hắn từ không tới có sáng tạo một chi quân đội, để quen thuộc huấn luyện, hậu cần chờ một hệ liệt quân vụ, đánh tới vững chắc cơ sở, phòng bị nước Tần. Ở Lý Hợp hướng Mạc Tiễn giải thích trước đó, chính Mạc Tiễn liền đoán được nguyên nhân. Cái này không kỳ quái, dù sao Lý Hợp về nước sau đó mấy ngày nay, ngoại trừ trong nước phát triển, cùng mọi người làm nhiều nhất chính là nước Tần. Tỷ như nói, Lý Hợp kết luận nước Tần hơn phân nửa không cách nào bảo vệ hắn nhóm trước mắt ở Hà Đông thành trì, nguyên nhân ngay tại ở Hà Đông thủ bảng quên giới chướng nhiều phù phổ, tả tùng chờ gần 2000 danh ngụy võ kỵ. Đừng nói cái gì kỵ binh hạng nặng chỉ là chiến thuật binh chủng, không cách nào quyết định một trận chiến dịch thắng bại, bởi vì ngụy võ kỵ căn bản không phải đúng nghĩa kỵ binh hạng nặng, bọn hắn chỉ là học xong kỵ binh hạng nặng chiến pháp, nhưng trên người giáp dày hoàn toàn không đạt được kỵ binh hạng nặng tiêu chuẩn, chỉ có thể coi là bên trong giáp, nói cách khác, phụ trọng đối với kỵ sĩ, đối chiến ngựa ảnh hưởng không hề giống chân chính kỵ binh hạng nặng lớn như vậy, lại thêm ngụy võ, tốt cũng xứng có lực nỏ, bởi vậy từ trên lý luận nói, chi này ngụy võ kỵ cũng có thể giống thiếu lương kỵ binh như thế làm thêm nỏ kỵ. Càng mấu chốt chính là, chi này ngụy võ kỵ xuất chinh qua thượng vận, bọn hắn biết rồi người hồ dùng cái gì chiến thuật đem bọn hắn bộ tốt đánh cho liên doanh trại cũng không dám ra ngoài, trông bầu vẽ gáo dùng tại quân Tần trên thân, quân Tần chịu được à? Cách xa là nỏ kỵ, cách tới gần chính là trọng kỵ, quân Tần không chịu nổi. Tuy nói chi này kỵ quân nhân số cũng liền không đến 2000 người, nhưng nếu là bị một cái tinh thông binh pháp chủ tướng nắm giữ, không thể nghi ngờ sẽ phát huy ra lực sát thương kinh người. Mà rất không may chính là, Bàng Quyên chính là một vị tinh thông binh pháp chủ tướng. Đương nhiên, coi như nước Tần thua trận, bị ép lui về Hà Tây, bản thân cái này cũng cùng thiếu lương không có cái gì quan hệ, mấu chốt ở chỗ thiếu lương sau đó muốn cùng Hà Dương quân ký tên minh ước Hà Đông, tức cùng loại với minh ước Tần lương Hà Tây, minh ước Ngụy lương Hà Đông. Phần này minh ước một ký, kia nước Tần ngày khác lại đánh Hà Đông, nước Ngụy liền có thể thuận lý thành chương kéo thiếu lương xuống nước cùng nhau đối kháng nước Tần. Nói thật, Lý Hợp bản thân cũng không muốn ký phần này minh ước, nhưng Hà Dương quân nói đến cũng có đạo lý, người thiếu lương cùng nước Tần có thể ký minh ước Hà Tây, cùng ta nước Ngụy liền ký không được minh ước Hà Đông. Thiệt thòi ta nước Ngụy còn chuyển nhượng nửa cái thượng vận. Lý Hợp xưa nay không sợ đối diện hất bản, thậm chí phần lớn thời gian là hắn chủ động hất bản, làm sao Hà Dương quân hiểu rất rõ hắn, đối phương liền giảng đạo lý, mà lại nói không có chút nào sơ hở, cái này để cho người ta rất đau đầu. Nếu không phải thực sự không bỏ được, Lý Hợp thật hận không thể đem bị thị trả lại nước Ngụy được, dù sao cũng là bởi vì cái này phá thành ngay tại Hà Đông. Hà Dương quân mới có danh mục nói cái gì minh ước Hà Đông. Làm sao thật không nỡ, dù sao một cái bị thị ấp, luận diện tích còn kém không có bao nhiêu hắn thiếu lương bản quận lớn như vậy, mà lại địa thế tròn trịa bằng phẳng, không giống hắn thiếu lương bản quận là hẹp dài hình quạt. Mà một khi ký tên minh ước Ngụy lương Hà Đông, vậy hắn thiếu lương liền muốn càng thêm cảnh giác nước Tần, dù sao đây là đem nước Tần tiến binh Trung Nguyên con đường cho phá hỏng một đầu, ngày sau nước Tần lại nghĩ tiến binh Trung Nguyên, cũng chỉ có thể đi hào hàm đường hẹp, trừ phi nước Tần không tiếp vì thế cùng thiếu lương vạch mặt. Như vậy nước Tần có thể hay không cùng thiếu lương vạch mặt đâu? Phải biết bây giờ Ngụy tướng thế nhưng là Hà Dương quân, một khi nước Tần tiến binh thiếu lương, nước Ngụy tuyệt đối sẽ không tay trái đứng ngoài quan sát, nhưng bởi vì cái gọi là cản người tài lộ giống như giết người cha mẹ, hắn hai nước đem nước Tần đồng trinh lộ tuyến đều cho phá hỏng một đầu, Lý Hợp cũng không chắc nước Tần có thể hay không nổi giận đến liều lĩnh, thậm chí không tiếc lấy một địch hai. Nổi giận nước Tần, đây chính là tương đương đáng sợ, mấy trăm năm trước nước Tấn liền lĩnh giáo qua, cũng chính là lưu lại Tần Tấn chuyện tốt cái này điển cố kia đoạn nước Tấn thời kỳ. Bởi vậy cẩn thận lý do, sớm ở nguyên lý, từ thủy các vùng chú quân là không sai. Ngày đó Lý Hợp mang theo Dương Dư cũng 5000 khẩn kiến quân, đi tới Cựu Lương phương hướng tây bắc, ở xuyên qua mấy chục vạn mẫu ruộng bậc thang về sau, bọn hắn đi tới một mảnh mênh mông vô bờ cao nguyên rừng rậm trước mặt. Kỵ binh Ngũ Bách Nhân tướng Cao Doãn, Hầu Vân hai người, sớm đã mang theo hơn ngàn danh thiếu lương kỵ binh chờ ở đây, còn có rất nhiều chuyển đến lơi bữa, cái cưa những vật này mặc tạo cục dịch phu. Nhìn thấy vùng rừng rậm này rồi sao? Nhìn thoáng qua ở bên Dương Dư, Lý Hợp chỉ vào trước mặt vùng rừng rậm kia nói ra, vùng rừng rậm này đối diện, tức là Định Dương, kết nối nó, ở bên trong vùng rừng rậm này phạt ra một con đường đến, chính là ngươi 5000 khẩn kiến tốt cái cuối cùng nhiệm vụ. Dương Dư cùng dưới trướng hắn binh tướng hoảng sợ nhìn xem mảnh này bên mông bắt ngát rừng rậm, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Nhưng chợt, bọn hắn liền nghiêm mặt một lời đáp ứng. Hít sâu một hơi, Dương Dư quay đầu nhìn về phía sau lưng kia 5000 khẩn kiến quân, quát to, còn lo lắng cái gì? Hoàn thành việc này, chúng ta chính là Đông Lương quân một thành viên. A gắt. 5000 khẩn kiến quân sĩ khí bạo dạn, lúc này lấy búa, cự tử, bắt đầu khí thế ngất trời thợ đốn tuổi trình. Xem bọn hắn khí thế, tựa hồ là muốn ở năm nay mùa đông trước còn lại khoảng 4 tháng thời gian, hoàn thành cái này công trình, để ở bắt đầu mùa đông trước đó về đến trong nhà lúc, đem chính mình gia nhập Đông Lương quân tin vui cáo chi người nhà, làm ăn mừng năm mới tin tức tốt nhất. Chương 331, trận chiến Hà Đông kết thúc. Chương 330, trận chiến Hà Đông kết thúc. Ở 5000 khẩn kiến quân bắt đầu thợ đốn tuổi trình thời khắc, Mặc Tạo cục doanh bộ cũng tăng nhanh bọn hắn trước mắt đang ở khởi công xây dựng từ hợp quan đạo, cũng chính là từ thủy thông hướng hợp dương con đường. Nói đến, đầu xuân năm nay về sau, doanh bộ bỏ ra dòng dã thời gian 4 tháng, rốt cục tạo tốt rồi phồn bằng một vùng đầu kia vượt ngang sông lớn, liên tiếp thiếu lương bản quận cùng bị thị ấp cầu lớn, không thể không nói, có thể đi song song 4 năm gỗ xe ngựa cầu lớn, ở đương đại cũng không phải nhiều như vậy gặp. Sở dĩ muốn kiến tạo như thế rộng lớn cầu lớn, kỳ thật cũng không phải là chủ yếu là vì kết nối bị thị ấp, chủ yếu hơn chính là liền cùng quận Hà Đông Bắc Bộ cùng nước Hàn Thượng Đảng cùng thiếu lương mậu dịch. Ở ngày xưa nước Ngụy đối với thiếu lương thi hành cấm vận trước sau, chính là nước Hàn quận thượng đảng vận tới thiếu lương cần thiết muối gạo, trợ thiếu lương vượt qua kia đoạn gian nan thời kỳ, mà sau đó theo rượu thiếu lương cái này một đặc sản xuất hiện, không chỉ thương nhân của nước Tề chạy theo như vịt, đến từ nước Hàn quận thượng đảng thương nhân cũng biến thành càng thêm nhiều, cái này đưa đến sông lớn hai bên bờ chuyển vận nghiêm trọng không tiện. Tin tức tốt là đại lượng Hàn, triệu thương nhân không thể không đình trệ ở bị thị ấp, biến tướng thêm gấp rút bị thị ấp phát triển. Tin tức xấu là thiếu lương bán rượu đại nghiệp nhận lấy nghiêm trọng cản trở. Bởi vậy đầu xuân năm nay về sau, Đông Lương quân yêu cầu Mặc Tạo cục doanh bộ mau chóng tạo xong kết nối phồn bảng cùng bị thị cầu lớn. Doanh bộ không có nhục sứ mệnh, ở ty trưởng Mặc Minh xuất lĩnh dưới, bỏ ra dòng dã thời gian 4 tháng tạo tốt rồi tòa kia cầu lớn. Trên thực tế tạo xong cầu lớn về sau, doanh bộ liền bắt đầu vì kiến tạo lương định quan đạo làm chuẩn bị, tức thiếu lương đến định dương con đường. Làm sao hợp dương ấp đại phu doanh chất thúc gấp, doanh bộ nửa đường cải biến kế hoạch, đi trước đem từ hợp quan đạo cho tu, mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân, thiếu lương bản quận từ trên xuống dưới đều không thế nào chào đón hợp dương, nhưng doanh chất vị này lão thần mặt mũi vẫn là phải cho. Hướng hồ tự lý hợp đổi hợp thị, điền thị từng ngày xưa phản bội thiếu lương ám thông công tôn diễn thị tộc về sau, hợp dương gần nhất xác thực đàng hoàng hơn. Đại khái người hợp dương cũng dần dần ý thức được, thiếu lương đã không phải ngày xưa thiếu lương. Theo lý hợp cùng Mặc Minh câu thông, trước mắt từ hợp quan đạo chỉ còn lại cuối cùng một đoạn, đại khái lại một tháng liền có thể làm xong, đến lúc đó toàn viên lao tới cựu lương Tây Bắc, vừa vặn đi theo kia 5000 khẩn kiến quân sau lương thi công. Xem ở doanh chất trên mặt mũi, đôi bên đều không có vật trần, dù sao tạo đường nào có đốn tuổi nhanh, liền xem như đôi bên đồng thời thi công, doanh bộ cũng không đổi kịp khẩn kiến quân tốc độ. Chẳng qua nha, từ hợp quan đạo sát thực không thể kéo, dù sao mấy năm này, không chỉ hợp dương, nước Tần vãng lai thiếu lương thương nhân cũng không ít phàn nàn. Trung tuần tháng 7 lúc, thiếu lương biết được Hà Đông mới nhất tình hình chiến đấu, chẳng qua cũng không phải là nước Tần phái người đưa đến thiếu lương, mà là Huệ Thi phái người đưa đến thiếu lương. Minh ước thượng quận ký tên sau đó, Hà Dương quân liền đem Huệ Thi dẫn tới Hà Đông, để hắn thay thế mình thúc giục bảng quyền đối với quân Tần dùng binh, đến một lần mau chóng thu phục Hà Đông, thứ hai hy vọng bảng quyền triệt để đả diệt nước Tần chiếm cứ Hà Đông dạ tâm. Nhìn như là một chuyện, nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Nói cho cùng, Hà Dương quân vẫn là vội vã muốn cùng thiếu lương ký tên minh ước Hà Đông, dù sao hắn thấy, chỉ có ký tên cái này minh ước, đem thiếu lương đã kéo xuống nước, mới có thể triệt để bỏ đi nước Tần đối với Hà Đông thèm nhỏ dãi cùng ngấp nghé. Vấn đề ở chỗ, trước mắt quân Tần còn tại Hà Đông, mà lấy thiếu lương cùng nước Tần nửa minh hữu quan hệ, dù cho ai cũng biết trận chiến này là nước Tần đối với nước Ngụy xâm lược, thiếu lương cũng rất khó ra mặt chủ trì chính nghĩa, dù sao một khi làm như vậy, kia thiếu lương cùng nước Tần coi như bạch mặt bằng. Bởi vậy, ngay cả lương mặt đều không có ra mặt. Nhưng ngược lại, nếu như nước Ngụy lần này đem nước Tần đánh tắt máy, để quân Tần tự hành lui về Hà Tây, lúc đó thiếu lương sẽ cùng nước Ngụy ký tên minh ước Hà Đông, liền có thể phòng ngừa cùng nước Tần bạch mặt, mặc dù nước Tần vẫn sẽ cảm thấy không vui, thậm chí phẫn nộ, nhưng trình độ chắc chắn sẽ không có thiếu lương ở hai nước trong lúc chiến tranh trực tiếp ra mặt can thiệp tới lớn như vậy. Mặt khác, đem quân Tần đánh lui đến Hà Tây, thiếu lương cũng liền không có cách nào lại cố ý xem nhẹ cái này minh ước. Căn cứ vào đủ loại này, nếu không phải Hà Dương quân bây giờ là nước Ngụy tướng bang, tin tưởng hắn mỗi ngày đều sẽ nhìn chằm chằm bản quyền, thúc giục hắn mau chóng đánh bại doanh kiện. Đáng tiếc hắn là, thế là hắn đem cái này nhiệm vụ giao cho Huệ Thi, một bên gọi cái sau thay hắn thúc giục bản quyền, một bên thỉnh thoảng đem bản quyền tiến triển nói cho thiếu lương, nói trắng ra là chính là nhắc nhở thiếu lương nên chuẩn bị ký tên minh ước Hà Đông. Mặt khác, cũng nên bắt đầu đề phòng nước Tần. Ngày 16 tháng 7, Hà Đông mới nhất tình hình chiến đấu trải qua thành thiếu lương đưa đến Lý Hợp trong tay. Cùng Lý Hợp dự liệu không sai biệt lắm, bản quyền đem phù phổ, Tạ Tùng Chi kia gần 2000 người ngụy võ kỵ đầu nhập vào Hà Đông chiến trường. Căn cứ chiến báo thuật, bản quyền cũng rất xem trọng chi kỵ binh này, bởi vậy ngay từ đầu cũng không để đầu nhập chiến đấu trực diện, mà là làm du kỵ binh, thay bảng quyền giới trướng quân Ngụy chủ lực quét dọn quân Tần trinh sát. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, ở những cái kia Ngụy võ kỵ trước mặt, quân Tần trinh sát không có chút nào ngăn cản chi lực, tổn thất nặng nề. 2000 Ngụy võ kỵ ở khai chiến sau ngắn ngủi trong vòng 20 ngày, chém đầu hơn 3000 cỗ. Cỡ nào? Trên thực tế cũng không nhiều, dù sao kỵ binh tốc độ quá nhanh, chỉ cần một đội kỵ binh phát hiện trinh sát Tần quân, phát ra tín hiệu, còn lại kỵ binh ngay lập tức sẽ chạy đến vây quét, mà những cái kia trinh sát Tần quân triệt thoái phía sau tốc độ không có Ngụy võ kỵ tới cũng nhanh, lại thêm có Ngụy võ kỵ tiếp tục không ngừng quấy rối, tập kích, đuổi giết. Không khó tưởng tượng, chỉ cần là bị Ngụy võ kỵ gặp được trinh sát Tần quân, trên cơ bản sẽ không còn lại mấy cái người sống. Chính là ở những này Ngụy võ kỵ hiệp trợ hạng, Bàng Quyên dẫn đầu tiến đánh phần thủy trung du Kế Lương, Mâu Lâm hai chi quân tần. Lúc ấy vẹn vẹn ngạn môn tần tướng Công Tôn giả xuất quân chi viện Kế Lương cùng Mâu Lâm, đáng tiếc quả bất địch chúng, bị tự mình dẫn đại quân Bàng Quyên đánh bại, bất đắc dĩ từ bỏ Tân Điền cùng phần thủy trung du doanh trại, rút về ngạn môn. Thời gian qua đi hơn nửa ngày, chú quân tại An ấp doanh kiển lúc này mới biết được việc này, kinh sợ sau khi xuất quân đi tiến đánh An ấp, khúc úc, ý đồ bức bách Bàng Quyên rút quân, vì Công Tôn giả chờ quân nhiệm trợ chia sẻ áp lực, không nghĩ tới Bàng Quyên sớm có đón trước, ở đánh lui Kế Lương, Mâu Lâm, Công Tôn giả chờ đem sau liền thu binh về tới khúc úc. Lúc ấy đã gần kề gần hoàng hôn, lại thêm doanh kiển vội vã đối với khúc úc tạo áp lực, cũng không có để phòng thủ binh, lập tức liền đối với khúc úc triển khai công thành, không nghĩ tới đợt thứ nhất thế công mới vừa kết thúc, bốn phía liền giết ra Bàng Quyên thủ binh. Lúc này doanh kiển mới ý thức tới Bàng Quyên đã sớm xuất chủ lực từ phần thủy trở về. Không thể không nói doanh kiển không hổ là nước tần những năm này nam chinh bắt chiến thống soái, cứ việc đã ý thức được phán đoán sai lầm, nhưng cũng không có cuống quýt làm ra rút quân cử động, dù sao hắn cũng biết, lúc này một khi hắn hạ lệnh rút lui, làm không tốt chính là toàn quân tan tác. Thế là hắn quả thực là đỉnh lấy áp lực, phân ra một bộ phận quân đội ngăn cản Bàng Quyên chủ lực, nhân cơ hội này đem công thành quân tần đều đâu vào đấy triệt hạ tới. Hắn muốn cũng rất thấu triệt, ngươi Bàng Quyên không phải đánh cây lương, Mâu Lâm mấy quân đi a? Mặc kệ thắng bại như thế nào, ngươi dưới trướng quân tốt vừa đi vừa về buôn tẩu khẳng định ra rời, đã như vậy, ta coi như cùng ngươi vùng bỏ hoang quyết chiến, ta quân tần cũng không mất mắt gì. Thật đúng là đừng nói, doanh kiền cái này lầm trận quyết sách không mất khôn khéo, Bàng Quyên xuất lĩnh chủ lực phía trước sau cùng Kế Lương, Mâu Lâm, Công Tôn giả mấy chi quân tần chém giết về sau, trong thời gian ngắn còn sát thực không làm gì được doanh kiền đại quân. Ngay lúc này, Bàng Quyên quả quyết triệu tập kia 2000 ngụy võ kỵ, gọi cái sau đi buôn tập doanh kiền bản trận. 2000 ngụy võ kỵ xông trận tấn công đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực, ngày xưa Thất Lâu dưới trướng kia hơn vạn kỵ binh người Hồ Tan Tác đã cấp ra tốt nhất tiểu mẫu, đừng nhìn doanh kiền chỗ bản trận lúc ấy chí ít còn có 5000 tấn tốt, nhưng cái này 5000 tấn tốt, căn bản ngăn cản không nổi 2000 ngụy võ kỵ công kích. Đương nhiên, lần này tụ quần công kích, ngụy võ kỵ duyên tập bọn hắn ở thượng quận bại ra chiến pháp, lại hao tổn mấy trăm con chiến mã, nhưng ai quan tâm đâu. Mấu chốt là bọn hắn một đường gọi tới doanh kiền trước mặt, cả kinh vị doanh kiền khống chế chiến xa xa phù, còn có bốn phía bảo hộ vệ sĩ, cũng biết mang theo doanh kiền rút lui. Doanh kiền cái này vừa lui, hắn xoái kỳ cũng đi theo lui, nhân cơ hội này, Bàng Quyên cứ gọi dưới trướng quân ngụy hô to, doanh kiền bại trốn. Doanh kiền bại trốn. Vô số quân tần binh tướng quay đầu quan sát, hãi nhiên nhìn thấy phe mình quân đội xoái kỳ đang ở triệt thoái phía sau, sĩ khí một tiết, nơi nào còn có đấu trí, nhao nhao bốn phía chạy tứ tán, bị Bàng Quyên bắt được cơ hội giết cái đại bại. Từ cái này một trượng sau đó, Bàng Quyên liền dần dần nắm giữ sử dụng chi này ngụy võ kỵ yếu lĩnh, doanh kiền co đầu rút cổ An ấp không ra, hắn liền phái ngụy võ kỵ ở An ấp bốn phía du đãng, diệt trừ phạm vi tầm mắt sở hữu quân tần sĩ tốt, bảo đảm doanh kiền không cách nào đạt được bất luận cái gì tin tức, mà hắn thì thừa cơ xuất chủ lực đi tiến công ngạn môn, phần âm, lệnh hồ, kỳ thị, giải ấp, Hà Dương chờ ấp nhỏ cố quân tần, chậm rãi chém trừ doanh kiền manh bước, nếu như doanh kiền bị buộc tiến công khúc úc, hắn liền gọi phùng phổ, tả tùng xuất ngụy võ kỵ tận lực ngăn chặn doanh kiền đại quân, mà hắn nắm chặt thời gian rút về, cùng doanh kiền chính diện giao phong. Theo lý mà nói, giống như Bàng Quyên như vậy vừa đi vừa về bước đầu, dưới trướng sĩ tốt năng lực tác chiến khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều, cho dù trong quân có ngụy võ tốt, cũng chưa chắc có thể ở vùng bỏ hoang quyết chiến bên trong đánh bại doanh kiền, nhưng không chịu nổi quân ngụy có ngụy võ kỵ cái này đại sát khí. Mỗi khi chính diện giao phong thời khắc, Bàng Quyên liền gọi phùng phổ, tả tùng hai tướng xuất ngụy võ kỵ từ bên cạnh phối hợp tác chiến, từ quân tần bên cạnh, thậm chí là mặt sau hướng quân tần triển khai nỏ bắn, tựa như trận chiến đất lận lúc kỵ binh người Hồ đối với liên quân làm như thế, ý vị này quân tần đã muốn chống đỡ đến từ chính diện quân ngụy, lại muốn đề phòng đến từ phía sau ám tiễn, không cách nào làm được hết sức chăm chú, vậy làm sao có thể bất bại? Đối mặt loại này hèn hạ chiến thuật, doanh kiền không có chút nào tính tình, dù sao dưới trướng hắn quân tốt căn bản đuổi không kịp những cái kia ngụy võ kỵ, nói chuyện gì trục xuất người ta. Ngụy võ kỵ đổi chỗ tiếp tục bắn là được rồi, kỵ binh thảo nguyên dùng chiêu này treo lên đánh trung nguyên biên quân mấy chục trên trăm năm, không phải đơn giản như vậy liền có thể phá giải. Nếu như dạng này quân tần còn không tan tác, Bàng Quyên liền lập lại chiêu cũ, mệnh lệnh ngụy võ kỵ trực tiếp trùng kích doanh kiền bản trận. Đi qua thượng quận quân ngụy, biết rồi như thế nào ngăn cản kỵ binh xuống trận, nguyên lý quân cùng đất lận quân Triệu cũng biết, nhưng mà doanh kiền dưới trướng quân tần nào biết được như thế nào đối phó kỵ binh. Khi thấy những cái kia ngụy võ kỵ thành quần kết đội phóng tới phe mình, cơ hồ không có tương quan kinh nghiệm quân tần bản năng sinh lòng sợ hãi, căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu ngăn cản. Nói tóm lại, vô luận là chính diện quyết chiến vẫn là phương diện khác, doanh kiền quân trước mắt đều bị Bàng Quyên quân triệt để áp chế, tuy nói trước mắt An ấp vẫn còn doanh kiền trong tay, nhưng cái khác quận Hà Đông Bắc Bộ thành thị lại tại cấp tốc bị Bàng Quyên thu phục. Đây chính là Huệ Thi phần này chiến báo mới nhất toàn bộ, nhưng kỳ thật nhìn đến đây đã đủ rồi, chí ít ở Lý Hợp xem ra doanh kiền đã thua, lại không triệt thoái phía sau, vậy sẽ phải bị Bàng Quyên cắt đứt đường lui. Quả nhiên, hạ tuần tháng 7, doanh kiền bị ép xuất quân rút khỏi An ấp, hướng Diêm thị, Kỳ thị, thậm chí là bộ phản triệt thoái phía sau. Có lẽ là ra ngoài không cam tâm, hắn dẫn đầu trở đi trong thành An ấp còn thừa tài phú, thậm chí dứt khoát đem hắn nguyên bản định lôi kéo trong thành thị tộc lại cho đoạt một lần, nhưng hành động này càng thêm đã chứng minh hắn đối với cuộc chiến tranh này không coi trọng. Hết hạn trung tuần tháng 8 lúc, doanh kiền ở Bàng Quyên từng bước ép sát hạ, bị ép từ bỏ bộ phản cuối cùng này một tọa chiếm cứ thành trì, xuất bại quân rút về Hà Tây. Tiền tuyến bại cục, để Lịch Dương vì thế mà chấn động. Trong lúc đó, Lịch Dương cũng biết để doanh kiền không có biện pháp chi kia ngụy võ kỵ, đến tột cùng ra sao lai lịch. Là Thiếu Lương. Là Thiếu Lương vì người ngụy huấn luyện kỵ binh. Bọn hắn phản bội ta Đại Tần. Nước Tần trọng thần Đỗ Chí hoán giận ở Tần Vương trước mặt nói ra biết sự thật, nghe được trong cung điện ở đây Tần thần nhóm vì đó giận dữ. Bọn hắn không biết Thiếu Lương cùng nước Ngụy làm giao dịch gì, nhưng Thiếu Lương trợ nước Ngụy huấn luyện kỵ binh, lại chi này Ngụy kỵ xuất hiện ở trận chiến Hà Đông bên trong, trở thành bảng quyền đánh bại Doanh Tiền yếu tố mấu chốt một trong. Như vậy, đây chính là Thiếu Lương đối với hắn nước Tần phản bội. Vấn đề là như thế nào đối đãi Thiếu Lương phản bội. Chương 332, nước Tần chuyển biến. Chương 331, nước Tần chuyển biến. Thiếu Lương phản bội ta Đại Tần, nhất định phải cho trừng trị. Thảo phạt Thiếu Lương. Lại một ngày, nước Tần trọng thần Đỗ Chí cùng một đám họ Doanh công tộc lại một lần nữa đi tới Tần Vương trước mặt, dán luôn thảo phạt Thiếu Lương sự tất yếu. Không trách những này công khanh các trọng thần khí phẫn điên lưng, thực là lần này Doanh Kiền bại lui tại Hà Đông, đối với hắn nước Tần tạo thành tổn thất cực kỳ to lớn. Vì thế, Tần Vương bản thân liền tâm tình không tốt, lại thêm bọn này không rõ đến tột cùng công khanh đại thần ở trước mặt hắn mồm năm miệng mười nói chuyện gì thảo phạt Thiếu Lương, hắn rốt cục kìm nén không được, vô bản, không kiên nhẫn nói ra, Thiếu Lương có 2 vạn kỵ binh. Trong cung điện thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, toàn bộ trong điện lặng ngắt như tờ. Nửa ngày, bên trong khanh Đỗ Chí mới nháy 2 lần mắt, giống như không có nghe tiếng hỏi, cái gì? Đại vương mới vừa nói cái gì? Nghe nói lời ấy, Tần Vương thở hắt ra, không kiên nhẫn nói ra, Thiếu Lương có 2 vạn kỵ binh. Giống đại huynh ở Hà Đông gặp phải kỵ binh, Thiếu Lương có 2 vạn kỵ. Còn có ai không nghe rõ? Hai vạn kỵ. Trong điện nước Tần công khanh nhao nhao biến sắc, hai mặt nhìn nhau. Cái này, thật chứ? Một công khanh đại thần một mặt chấn kinh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Liếc qua người này, Tần Vương căn bản không có tác đáp tâm tình, vung tay lên khiển trách quá mắng, đủ rồi. Tất cả lui ra. Có lẽ là hắn thời khắc này khí thế chấn nhiếp ở đây công khanh đám đại thần, hoặc là bởi vì kia 2 vạn kỵ mà trần. Trong điện một đám nước Tần công khanh lẫn nhau, cuối cùng vẫn không người trở ra. Nhìn xem những người này bóng lưng rời đi, Tần Vương thở dài một hơi, tựa như mệt mỏi đưa tay vuốt vuốt cái chán. Lúc này trong điện duy nhất lưu lại, liền chỉ có vị so tướng bang nước Tần Tả thứ trưởng Vệ Ưởng, hắn chắp tay quên Tần Vương nói. Đại vương bất giận. Thiếu Lương có 2 vạn kỵ binh, đây là hồi trước Vệ Ưởng phái đi thượng quận tìm hiểu tin tức mật thám gần nhất tống về nước bên trong tin tức. Liên quan tới lần kia chiến dịch đại thắng, thượng quận cũng không có phong tỏa tin tức, tương phản, Ngụy thượng quận quận trưởng Công Túc Nông, còn có Lương thượng quận quận tướng Trình Hầu, đều duy trì để mỗi một cái thượng quận người biết được chuyện này, để kích thích thượng quận đối kháng Thảo Nguyên sĩ khí. Bởi vậy nước Tần phái đi thượng quận mật thám, cũng không tốn hao khí lực gì liền nghe được đủ loại này, bao quát Thiếu Lương hạ cánh khẩn cấp 10 cái Thảo Nguyên thị tộc, mười mấy vạn thị tộc người hồ bởi vậy quy hàng tại Thiếu Lương, cũng bao quát Lý Hợp lần trước xuất liên quân xuất binh thượng quận hiển hách chiến tích. Xích ấp, bạch ấp, đất lận, còn có 2 trận chiến phu thi, Lý Hợp xuất liên quân Trung Nguyên trước sau đánh tan mười mấy vạn quân đội người hồ, đúng vậy, cũng không bao quát hồ nô, chỉ là trên Thảo Nguyên quân đội người hồ, kia Lý Hợp liền kích phá mười mấy vạn, lại thêm kia đầu hàng Thiếu Lương 2 vạn quân đội. Cho dù là Tần Vương, Vệ Ưởng quân thần 2 người cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một trận xuất chinh, Thiếu Lương liền thay thế nước Ngụy trở thành thượng quận thế lực cường đại nhất. Đương nhiên, cực kỳ làm bọn hắn lo lắng cũng không phải là Thiếu Lương thực lực trước mắt, mà là Thiếu Lương cùng nước Ngụy quan hệ. Bị bọn hắn bất hạnh lời bên trong, theo Hà Dương quân đảm nhiệm ngụy tướng, Thiếu Lương cùng nước Ngụy quan hệ kịch liệt ấm lên, nhất là ở thượng quận, ai có thể tưởng tượng Ngụy thượng quận cùng Lương thượng quận ở giữa vậy mà không có chú bên quân đội. Mặc dù Minh ước Ngụy Lương thượng quận chỉ hạn định vào thượng quận, nhưng lại đủ để cho nước Tần gõ vang cảnh báo. Thiếu Lương đang ở chậm rãi dựa sát vào nước Ngụy, mà muốn mạng chính là bây giờ Thiếu Lương lại không là 4 năm trước nước Tần tùy tiện có thể diệt vong quốc gia nhỏ. Thở dài một hơi, Tần Vương hỏi Vệ Ưởng nói, Vệ Khanh, giống như Đỗ Chí lời nói thảo phạt Thiếu Lương, ngươi cho rằng có mấy thành phần thắng? Vệ Ưởng là nước Tần số ít kiên trì phản đối thảo phạt Thiếu Lương trọng thần, cũng không phải bởi vì cùng Thiếu Lương có cái gì tình cảm, mà là hắn cho rằng thắng ít bại nhiều. Dù sao Hà Dương quân đảm nhiệm Ngụy tướng sau nước Ngụy, không thể lại ngồi nhìn hắn nước Tần thảo phạt Thiếu Lương mà khoanh tay đứng nhìn. Nhưng đã Tần Vương là để hắn phân tích thắng bại, hắn cũng không vội mà thuyết phục, như nói thật ra cái nhìn của hắn, Thiếu Lương đã đạt được điều âm, tất nhiên, có phản chế ta Đại Tần thủ đoạn, nếu ta Đại Tần phái quân thảo phạt Thiếu Lương, không nói đến thắng bại như thế nào, thượng quận Trình Hầu, Hoa Giả, tất nhiên binh ra điều âm, tất nhiên, uy hiếp trong nước. Nhất là kia 2 vạn hồ kỵ, một khi đánh vào nước ta, trong nước ngoại trừ tử thủ thành trì, chỉ sợ không còn cách nào khác. Nhưng mà tử thủ thành trì, Thiếu Lương lại có kỵ binh. Nghe đến đó, Tần Vương cũng không nhịn được thở dài một hơi. Ngoài thành tác chiến đánh không lại kia 2 vạn hồ kỵ, tử thủ thành trì Thiếu Lương lại có am hiểu tập thành kỵ binh, cái này thực sự có chút khó giải. Ý của ngươi là, ta Đại Tần chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những sự tình này phát sinh. Vệ Ưởng trầm mặc một lát, lập tức chắp tay nói ra, lấy thần ý kiến, Thiếu Lương bản thân đối với ta Đại Tần cũng không uy hiếp, ta Đại Tần chỉ cần bảo đảm Thiếu Lương sẽ không triệt để đảo hướng nước Ngụy là đủ. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, về phần nước Ngụy, trên thực tế, nước Ngụy trước mắt đối với ta Đại Tần cũng không quá lớn uy hiếp, mặc dù nghe ly kỳ, nhưng theo thần lần trước thăm dò, Thiếu Lương tựa hồ vẫn dự định tuân thủ hắn cùng ta Đại Tần năm đó ký tên minh ước Hà Tây, cũng chính là căn cứ vào cái này minh ước, theo thần biết nước Ngụy đã từ bỏ đoạt lại Hà Tây, ngược lại chuẩn bị hướng đông, Nam Vương hướng quyết trương. Thật chứ? Tần Vương hầu nghi hỏi. Vệ Ưởng gật đầu nói, theo mật thám thăm dò được biết, trước mắt nước Ngụy lưu truyền 2 loại truyền ngôn, một cái là trả thù nước Vệ trước đây phản bội, vì thế Ngụy Vương đem đất Vệ bán cho nước Triệu, mặc dù lần này trận chiến Hà Đông, nước Triệu rơi vào nội loạn mà cũng không giúp đỡ nước Ngụy cái gì, nhưng thần cho rằng, vì đối với nước Tề tạo áp lực, nước Ngụy vô cùng có khả năng còn biết kéo bên trên nước Triệu, cùng nhau chia cắt nước Vệ. Nô. Tần Vương khẽ gật đầu, một loại khác truyền ngôn đâu? Sở Tống. Vệ Ưởng tiếp tục nói ra, một loại khác truyền ngôn, nước Ngụy chuẩn bị lần nữa kết tốt nước Hàn, cùng nước Hàn tổ kiến liên quân, cùng nhau tiến đánh nước Tống hoặc là nước Sở. lấy thần phán đoán, Ngụy Hàn tiến đánh nước Tống khả năng khá lớn, đến một lần nước Tống so sánh nước Sở càng yếu, hơn thứ hai Tống công không hiểu lý lẽ, xa xỉ hoang đường, xây dựng rầm rộ, mấy năm gần đây trong nước thế cục rất không ổn định, nước Ngụy làm bá chủ, có thể có khả năng đánh lấy phạt vô đạo cờ hiệu đi thảo phạt nước Tống. Phạt vô đạo. Tần Vương giống như trào phúng cười nạo một tiếng, lập tức thở thật dài một cái. Không thể không nói, hắn thực sự rất hâm mộ nước Ngụy, dù sao cùng nước Ngụy vì lần cận quốc gia, ngoại trừ hai nước Hàn Triệu, còn có Vệ, Tống hai cái có thể xưng muốn gì cứ lấy nước yếu, so sánh dưới hắn nước Tần xung quanh, phía Tây vẫn có hơn trăm người người Khương quốc gia nhỏ, mặc dù đơn độc một cái không cách nào cùng hắn nước Tần chống lại, nhưng cái này trên trăm cái Khương tộc quốc gia nhỏ nếu liên hợp lại, đó cũng là một cố để hắn Tần quốc đô vì đó kiêng kỵ thế lực. Phía Đông thì càng khỏi phải nói, một cái nghĩa cử, một cái thiếu lương, cái trước là hắn nước Tần họa lớn trong lòng, mà cái sau cũng không còn là hắn nước Tần có thể tùy ý nhào nặn. Nghĩa cử. Đống nhiên Tần Vương trong lòng hơi động, hỏi Vệ Ưởng nói, thiếu lương, tiếp xúc qua nghĩa cử a? Vệ Ưởng lắc đầu, lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, thấp giọng hỏi, đại vương nâng lên nghĩa cử là muốn tìm phát nghĩa cử cùng thiếu lương a? Tần Vương từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, ý của ngươi như nào cái này? Vệ Ưởng nuốt dâu ngâm nghĩ một thoáng, châm chước nói, nếu như thiếu lương cùng ta đại Tần là địch, xua hổ nuốt sói không mất là một biện pháp tốt, vô luận ai thắng ai bại đều có thể biến tướng vì ta đại Tần giải quyết một cái họa lớn trong lòng. Chỉ là thiếu lương xưa nay tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, thần lo lắng việc này chọc giận thiếu lương. Đại vương ngài cũng biết, thiếu lương tuy là tôn trọng mặc pháp quốc gia, nhưng trong nước tướng lĩnh cũng không phải là người người đều chủ trương phi công, cũng tỉ như cái kia Lý Hợp, hắn ở thượng quận lực bài chúng nghị, hạ cánh khẩn cấp 10 cái người Hồ thị tộc, thần hoài nghi hắn đây là tại vì ngày sau tiến binh phương Bắc thảo nguyên làm chuẩn bị. Nếu bị biết được là ta đại Tần xúi dục nghĩa cử đối với thiếu lương bất lợi, kia Lý Hợp nhất định sẽ có chỗ trả thù. Vậy liền làm được thông minh một chút, không cho hắn biết được. Tần Vương đánh gãy Vệ Ưởng, nghiêm mặt nói ra, Trung Nguyên chư quốc xưa nay xem nhẹ ta đại Tần, bởi vậy ta đại Tần thể phải tiến quân Trung Nguyên, đây là ta đại Tần lịch đại tiên tổ tâm nguyện, coi như thiếu lương lo liệu trung lập, coi như nước Ngụy đã từ bỏ phía Tây, ngược lại hướng Đông, hướng Nam quyết trường, ta đại Tần cũng không thể dừng bước không tiến. Dù là thiếu lương vì thế cùng nước Ngụy kết minh. Vệ Ưởng chậm rãi nhẹ gật đầu, chợt nghiêm mặt nói ra, đã như vậy, thần đề nghị trước lấy ba thục đất đai phỉ nhiều, thừa thải lương thực, riêng có kho của nhà trời thanh danh tốt đẹp, chỉ có cướp đoạt ba thục, ta đại Tần mới có cùng nước Ngụy, thiếu lương lực lượng chống lại. Ba thục. Tần Vương như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Như vậy vấn đề liền đến, ba thục dù cho không bằng nước Tần cường đại nhưng cũng không phải nước yếu, mới bại vào Hà Đông nước Tần, phải chăng có năng lực lập tức tổ chức một cái khác cuộc chiến tranh đâu? Lại nói điểm trực bạch, thuế ruộng là nơi nào đến? Căn cứ vào điểm này, Vệ Ưởng thuận lý thành chương đưa ra lần thứ hai biện pháp, quyết định đem trong nước công khanh quý tộc bao năm qua tới phi pháp chiếm diện tích, phi pháp đoạt được, thu sạch về nước có, lấy phong phú quốc khố, khiến cho hắn đại Tần có thể có đầy đủ thuế ruộng tiến đánh ba thục. Nói, liền ngay cả Tần Vương cũng là trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Phải biết Vệ Ưởng lúc trước lần đầu biện pháp, chủ yếu là nhằm vào trong nước bình dân cùng quân đội biện pháp, trong nước công khanh quý tộc sở thất đi lớn nhất quyền lực, tức là đối với quân đội trưởng khống cùng đối với tướng lĩnh, chức quan nhận đuổi, mặc dù lúc ấy cũng thu hồi một chút trong nước quý tộc phi pháp chiếm diện tích, nhưng bị thu hồi đều là những cái kia không có gì quá đại thế lực bên trong quý tộc nhỏ, giống như Cam thị, Đỗ thị, bao quát doanh thị công tộc ở bên trong có quyền thế quý tộc, lúc ấy cũng không nhận quá lớn tổn hại. Mà bây giờ, Vệ Ưởng cho rằng thời cơ phù hợp, chuẩn bị đối phó những người này, cái này khiến Tần Vương cũng có chút do dự, dù sao chuyện này liên lụy quá lớn, một cái không tốt, hắn nước Tần có lẽ cũng sẽ hướng nước Triệu như thế lâm vào nội loạn. Đối với cái này, Vệ Ưởng dâng ra một đầu kế sách, không ngại nên mặc nhập Tần. Nên mặc nhập Tần. Đúng. Vệ Ưởng gật gật đầu, nghiêm mặt nói ra, Lương Mặc mặc dù xem thiếu lương vì thánh quốc, có chênh lệch chút ít cách Mặc gia nhất quán trung lập chủ trương, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, Lương Mặc cũng hy vọng đem thiếu lương hình thức quyết tán đến quốc gia khác, sứ thiên hạ xuất hiện cái thứ hai thiếu lương, cái thứ ba thiếu lương, bởi vậy ta đại Tần không ngại chủ động đón vào Lương Mặc, mượn Lương Mặc thế lực chèn ép trong nước quý tộc. Tần Vương cau mày một cái hỏi, Lương Mặc phía sau là thiếu lương, vạn nhất thiếu lương mượn cơ hội này can thiệp ta đại Tần nội bộ. Vệ Ưởng chắp tay một cái, ngắn gọn nói ra, hướng dẫn theo đà phát triển là được, đối với ta đại Tần có lợi liền ngầm đồng ý, đối với ta đại Tần bất lợi thì ngăn lại. Thiếu lương ngày xưa từng nói qua, tức không dung nước khác bài bố, cũng không can dự nước khác, nghĩ đến cũng sẽ không trắng trợn can thiệp ta đại Tần bên trong sự tình. Thuận tiện, cử động lần này còn có thể hòa hoãn ta đại Tần cùng thiếu lương quan hệ, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nô. Tần Vương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, vậy liền xin nhờ bệ khanh. Thần cần tuân vương mệnh. Chương 333, Lương Mặc nhập Tần. Chương 332, Lương Mặc nhập Tần. Ngày đó, Vệ Ưởng đi bái phòng Lịch Dương trong thành thiếu lương chú sứ Doan Anh ở để dinh dự. Doan Anh là thiếu lương Hợp Dương đại phu Doan Chất con trai trưởng, đi vào nước Tần làm chú sứ đã có 4 năm dư, liền cùng Cụ Du, Huệ Thi ở thiếu lương không sai biệt lắm. Mặc dù nước Tần ngầm đồng ý Doan Anh ở trong nước hành động, thậm chí còn trao tặng nước Tần chức quan, nhưng nước Tần hạch tâm quyết sách chưa từng có mời Doan Anh tham dự. Khỏi cần phải nói, chỉ nói cái này trong 4 năm, Doan Anh nhìn thấy Tần Vương, Vệ Ưởng số lần cộng lại cũng không cao hơn 20 lần, đủ gọi là nhân vật râu ria. Đương nhiên, cho dù là nhân vật râu ria, Lịch Dương trong thành cũng không ai dám trêu chọc Doan Anh, dù sao Doan Anh phía sau là mấy năm qua này cấp tốc cường đại thiếu lương, bởi vậy Doan Anh mang theo vợ con ở nước Tần sinh hoạt cũng không tệ, thậm chí ngày lễ ngày Tết còn có thể quay về Hợp Dương thăm hỏi một thoáng cha Doan Chất, dù sao Lịch Dương cùng Hợp Dương cách cũng không xa lắm. Ngày hôm nay Vệ Ưởng chuyên đến đây bái phỏng, cái này khiến Doan Anh vợ chồng đều có chút kinh dị. gần nhất nước Tần cùng Thiếu Lương quan hệ không quá hòa hợp, lần này Vệ Ưởng đến đây, chẳng lẽ Doãn Anh vợ Hứa Doãn Thị vì thế rất là lo lắng. So sánh dưới, Doãn Anh đổ có chút chấn định, mà phần này chấn định liền đến từ hắn Thiếu Lương mấy năm này cấp tốc lớn mạnh. Hắn cười trấn an vợ nói, nếu nước Tần muốn đối vợ chồng ta bất lợi, không cần kia Vệ Ưởng tự mình đến đây. Hắn tự mình đến đây, tất nhiên muốn cầu cạnh ta. Nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế Doãn Anh cũng rất buồn bực, dù sao lúc trước hắn Thiếu Lương cùng nước Ngụy ký tên minh ước thượng vận, từ nước Ngụy trong tay đạt được điêu âm cùng tất viên, đưa tới nước Tần quân thần mãnh liệt bất mãn, lúc ấy Vệ Ưởng cũng không tìm đến hắn. Có thể thấy được, nước Tần đây là gặp so với lần trước càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Giam ba câu trấn an thôi vợ, Doãn Anh tự mình đi ra ngoài đó lấy, đem chờ ở để, dinh thự, bên ngoài Vệ Ưởng mời vào trong phủ. Doãn sứ, Vệ Tả thứ trưởng. Ở một phen ngắn ngủi hàn huyên về sau, Vệ Ưởng thần tình nghiêm túc thấp giọng nói ra, Vệ Ưởng hôm nay đến đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ tại Doãn sứ, mời tại căn phòng bí mật nói chuyện. Doãn Anh ngẩn người, liền đem Vệ Ưởng mời đến tư phòng của mình. Đợi phủ thượng hạ nhân dâng lên nước trà về sau, Doãn Anh lui trái phải, hỏi Vệ Ưởng nói, không biết Vệ Tả thứ trưởng có chuyện gì quan trọng. Vệ Ưởng cũng không giấu giếm, một mặt nghiêm túc nói ra, Doãn sứ cũng biết, Vệ Mộ cho tới nay đều muốn thi hành lần thứ hai biến pháp, khiến cho ta Đại Tần có thể giống quý quốc như thế, triệt để đoạn tuyệt công khanh quý tộc đặc quyền, truy hồi cho đến tận này những quý tộc kia chỗ phi pháp chiếm cư quan mỏ, ruộng đất cùng phi pháp đoạt được, làm gì được ta Đại Tần quý tộc thâm căn cố đế, cho dù có đại vương ủng hộ, chỉ dựa vào ta quân thần hai người cũng rất khó hoàn thành biến pháp. Còn nữa, ta Đại Tần ở phương diện này cũng không quá nhiều kinh nghiệm, bởi vậy, Vệ Mộ hy vọng Doãn sứ cùng ta cùng nhau đi tới quý quốc, mời Lương Mặc nhập Tần, tương trợ nước ta biến pháp. Doãn Anh nghe được sửng sốt một chút, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nước Tần muốn bắt chước hắn Thiếu Lương thi hành biện pháp, thậm chí còn dự định nên Lương Mặc nhập Tần. Tuy nói không biết là thật là giả, hắn bản năng liền ý thức được chuyện này nước chỉ sợ rất sâu, huyền chuyển nói ra, Tả thứ trưởng, chuyện này tại hạ chỉ sợ không cách nào làm chủ. Vệ Ưởng đương nhiên biết rồi Doãn Anh không cách nào làm chủ, hắn tìm Doãn Anh, thuần túy là muốn cho cái sau làm cái chứng nhân, miễn cho Thiếu Lương suy nghĩ lung tung. Ở hai lần biến pháp mấu chốt, hắn cũng không muốn lại tự nhiên đông ngang, dù sao hắn nước Tần phải nắm chặt thời gian hoàn thành biến pháp, đến tiếp sau còn có một đống lớn sự tình. Hắn gật gật đầu nói ra, tại hạ hiểu rồi, tại hạ chỉ là hy vọng Doãn sứ có thể làm cái chứng nhân, chứng minh tại hạ cũng không có ý gì khác đồ. Nghe nói lời ấy, Doãn Anh khẽ cau mày trầm tư một lát. Ở nước Tần ngây người 4 năm, hắn đương nhiên cũng biết Vệ Ưởng quan tâm nhất chính là chủ trì triệt để biến pháp, tước đoạt trong nước công khanh quý tộc đặc quyền. Nói thật, hắn kỳ thật cũng không muốn trợ giúp Vệ Ưởng, dù sao nước Tần nếu là trở nên càng thêm cường đại, hắn Thiếu Lương áp lực cũng liền càng thêm lớn, nhưng mà Vệ Ưởng nâng lên Lương Mặc, cái này khiến Doãn Anh không cách nào cự tuyệt, hắn cũng không muốn bị Lương Mặc hiểu lầm. Tốt a. Đang trầm tư sau đó, Doãn Anh mặt giãn ra cười nói, thuận tiện tại hạ cũng trở về quốc thăm hỏi một thoáng gia phụ. Đa tạ. Vệ Ưởng trịnh trọng kỳ sự nói lời cảm tạ. Việc này không nên chậm trễ, ngày đó Vệ Ưởng liền dẫn Doãn Anh một nhà bốn miệng, bước lên tiến về Thiếu Lương chuyến đi. Hai ngày về sau, một đoàn người dẫn đầu đã tới Hợp Dương. Hợp Dương đại phu Doãn Chất chính là Doãn Anh cha, biết được nhi tử vợ chồng đi theo tần tướng Vệ Ưởng cùng nhau đến đây, cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Thừa cơ thiết tiến khoản đãi Vệ Ưởng tiện lợi, Doãn Chất hướng nhi tử hỏi thăm đến tận cùng, mà Doãn Anh cũng không dám giấu giếm, đem Vệ Ưởng ý đồ một năm một mười nói cho cha. Không thể không nói, ngày đó Doãn Anh nghe mộng, hôm nay Doãn Chất cũng nghe mộng, nửa ngày mới hỏi nhi tử nói, quả thật là vì việc này, ngươi lúc trước hướng trong nước truyền đến tin tức, thế nhưng là nói nước Tần đối với ta Thiếu Lương vì nước Ngụy huấn luyện kỵ binh một chuyện cực kỳ bất mãn. Hài nhi cũng không biết. Doãn Anh lắc đầu nói ra, có lẽ là Vệ Ưởng gặp ta Thiếu Lương bây giờ cùng nước Ngụy đã khôi phục hòa thuận, tự nghĩ mấy năm gần đây khó mà đối với nước Ngụy dùng binh, bởi vậy muốn nhân cơ hội này hoàn thành biến pháp đi. Doãn Anh đuốt đuốt hoa dâm sợi dâu ngẫm nghĩ một lát, dặn dò, ngươi dẫn hắn đi gặp Đông Lương quân cùng Lý Hợp, nếu hai bọn họ hỏi nước Tần tình huống, ngươi thành thật trả lời, nhớ lấy chớ có bị kia Vệ Ưởng lợi dụng. Hài nhi hiểu rồi. No. Đúng, Lý Hợp trước một hồi sau khi về nước, bị Lương Cơ Phong làm Lương Thành Quân, ngươi lần này về nước, chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa. Hài nhi sớm biết hiểu. Ngày kế tiếp rạng sáng, Doãn Anh đem vợ con lưu tại Hợp Dương, mang theo Vệ Ưởng cùng nhau đi tới Thiếu Lương bản quận. Lúc này Hợp Dương cùng Thiếu Lương bản quận ở giữa đã tu thành đầu kia quan đạo, mấy chiếc xe ngựa chạy trên đường tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn một ngày công phu liền đã tới Cửu Lương. Khi bọn hắn đi vào Cửu Lương lúc, Lý Hợp đang ở Mặc Tạo cục giá tạo ti, cùng Mặc Tiễn, Tương Lý cần bọn người thảo luận hãm trận sĩ giáp sắt thiết kế, đột nhiên biết được Vệ Ưởng đến đây, ngay cả Lý Hợp cũng đoán sai ý, đối với bên cạnh Lý Ưng nói ra, nước Tần đến Hương Sư vấn tội. Hương Sư vấn tội cái gì? Đơn giản chính là hắn giúp nước Ngụy huấn luyện kia 2000 kỵ binh chứ sao? Dù sao trận chiến Hà Đông mới vừa vặn lấy nước Tần thua trận mà kết thúc, mà từ Huệ Thi ở Hà Đông đưa tới chiến báo chỗ tự, lần này bản quyền đánh bại Doanh Kiền, Phùng Phổ, Tả Tùng, kia 2000 ngụy võ kỵ có thể nói là đại xuất danh tiếng, hắn không tin nước Tần sẽ không cần chuyện này đối với hắn Thiếu Lương tạo áp lực. Đương nhiên, loại này tạo áp lực cũng chính là phương diện ngoại giao tạo áp lực, về phần thực tế uy hiếp, hắn cho rằng nước Tần hẳn là không dám. Lưu lại Lý Ứng, Vành Sửu bọn người phối hợp ra tạo ti đệ tử Mặc ra nhóm đo đạt thân cao, Lý Hợp mang theo Mặc Tiễn trở về Cựu Lương ấp để, dinh thự. Đợi đến Lý Hợp một đoàn người trở lại ấp để, dinh thự, lúc trước sớm nghe hỏi mà đến hai cha con Hồ lão, Hồ Phí, đã đợi Lý Hợp đem Vệ Ưởng, Doãn Anh mời đến trong phủ. Trong lúc đó, hai cha con cũng hướng Doãn Anh nháy mắt, hỏi thăm Vệ Ưởng lần này đến đây ý đồ, gặp Doãn Anh lắc đầu làm đáp lại, hai người cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp, ở không liên quan đến trận chiến Hà Đông tình huống dưới cùng Vệ Ưởng hàn huyên. Không bao lâu, Lý Hợp cùng Mặc Tiễn liền tới đến trong đường, Vệ Ưởng đứng dậy đón lấy, nụ cười chân thành lên tiếng chào hỏi, Tử Lương đại phu, không, bây giờ nên xưng Lương thành quân. Vệ tả thứ trưởng khách khí. Lý Hợp cười mời Vệ Ưởng lần nữa nhập tọa, trong lúc đó cũng cùng Doan Anh lên tiếng chào hỏi. Đối với Doan Anh lần này cùng đi Vệ Ưởng cùng nhau đến đây cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đã Lý Hợp đã đến, Hồ lão, cha con Hồ Phí cũng liền thức thời chuẩn bị rời đi. Từ bên cạnh, Mạc Tiễn nguyên bản cũng chuẩn bị lên tiếng kêu gọi sau dẫn đầu rời đi, dù sao hắn còn có chuyện khác, không nghĩ tới Vệ Ưởng lại kêu hắn lại. Cự tử lại chớ vội vàng đi, tại hạ lần này đến đây, thực là vì cự tử cùng Lương Mặc mà tới. Những lời này, nói đến Lý Hợp cùng Mạc Tiễn đều rất cảm thấy ngoài ý muốn, hai người bọn họ đều coi là Vệ Ưởng lần này là đến hương sư vấn tội. Chẳng qua đã Vệ Ưởng nói như vậy, Mạc Tiễn cũng liền ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi, không biết Vệ Tả thứ trưởng có gì muốn làm. Vệ Ưởng cũng không giấu giếm, đem lần này đến đây ý đồ nói chuyện, thẳng nghe được Lý Hợp cùng Mạc Tiễn lại một lần nữa cảm nhận được ngoài ý muốn. Chỉ gặp Mạc Tiễn cùng Lý Hợp trao đổi một ánh mắt, nghiêm túc nói ra, việc này can hệ trọng đại, cho dù là tại hạ cũng không dám tự tiện chủ trương, cần cùng chư Mặc đồ cẩn thận thương nghị. Tại hạ hiểu rồi. Vệ Ưởng lý giải gật đầu, đồng thời bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Lý Hợp. Hắn đương nhiên biết rồi, Mạc Tiễn nói đúng cùng chư Mặc giả thương lượng, nhưng trên thực tế lại là muốn cùng Lý Hợp thương lượng. Mọi người đều biết, Mạc Tiễn là Lương Mặc cự tử, nhưng có thể nhất ảnh hưởng Lương Mặc lại là Lý Hợp, những năm này chỉ cần là Lý Hợp muốn làm sự tình, Lương Mặc trên cơ bản đều sẽ thỏa mãn, đương nhiên, Lý Hợp cũng chưa từng chạm đến Lương Mặc danh giới cuối cùng là được rồi. Gặp Vệ Ưởng nhìn mình, Lý Hợp mỉm cười nói ra, Vệ Tả thứ trưởng đường xa mà đến, không bằng trước tiên ở ta để dinh thự bên trong nghỉ ngơi, đợi ban đêm ta thiết tiến vì Vệ Tả thứ trưởng đón tiếp. Được. Vệ Ưởng đương nhiên đoán được Lý Hợp muốn trước hỏi thăm Doan Anh, bởi vậy cố ý đem hắn đẩy ra, bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao đây chính là hắn mang Doan Anh đến đây mục đích. Gặp Vệ Ưởng cũng không phản đối, Lý Hợp liền phái Hồ Bí đem Vệ Ưởng một đoàn người đưa đến khách phòng nghỉ ngơi, mà hắn thì mang theo Mạc Tiễn, Doan Anh hai người tới thư phòng. Đợi đóng cửa phòng về sau, Lý Hợp nghiêm mặt hỏi Doan Anh nói, Doan huynh, kia Vệ Ưởng lời nói là thật hay không? Khó mà nói. Doãn Anh lắc đầu nói ra, theo ta ở đây Lịch Dương lúc biết, nước Tần đối với Tử Lương, a không, đối với Lương Thành Quân trợ nước Ngụy huấn luyện kỵ binh một chuyện bất mãn hết sức. Gặp Doãn Anh cố ý đổi tên chính mình vì Lương Thành Quân, Lý Hợp dở khóc dở cười khoát tay một cái nói, đừng nói giỡn. Nghĩ đến Doãn Anh cũng hiểu rồi sự tình nặng nhẹ, thu hồi nụ cười trên mặt tiếp tục nói ra. Bởi vậy, hôm đó Vệ Ưởng tới tìm ta lúc, ta cũng cảm thấy thật bất ngờ. Nhưng theo ta mấy năm nay đối với Vệ Ưởng tìm tòi nghiên cứu, hắn muốn hai lần biến pháp quyết tâm sẽ không có nghỉ. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, liền cá nhân ta mà nói, ta suy đoán hắn là gặp hắn nước Tần mới bại, tự nghĩ bất lực lại đối với Ngụy Hàn dùng binh, bởi vậy muốn nhân cơ hội này hoàn thành biện pháp. Nô. Lý Hợp như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Từ bên cạnh, Mạc Tiễn do dự nói nói, Tử Lương, nếu ngươi cảm thấy không ổn. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Lý Hợp đưa tay đánh gãy. Chỉ gặp Lý Hợp khẽ cau mày nghiêm mặt nói ra, ta biết đôi này Lương Mặc, đối với Mạc gia mà nói là một cái cơ hội rất tốt, ta cũng không phải muốn ngăn cản cự tử phái người nhập Tần truyền thụ tư tưởng Mạc gia, ta chỉ là sợ cự tử bị Vệ Ưởng lợi dụng. Cự tử ngươi nghĩ, ngay cả Tần Vương đều không thể áp chế trong nước công khanh, Lương Mặc nhập Tần, chẳng lẽ liền có thể tương trợ Vệ Ưởng thi hành biến pháp à? Mạc Tiễn cũng không phải ngu dốt người, vừa nghe liền hiểu, cau mày nói ra, Tử Lương nói là, nước Tần đây là giả tá mời ta Lương Mặc xâm lấn, muốn mượn ta thiếu lương thanh thế để hoàn thành biến pháp. Lý Hợp khẽ gật đầu. Phải biết Lương Mặc những năm này thanh thế to lớn, đó là bởi vì có thiếu lương quốc gia này không giữ lại chút nào tiếp nạp bọn hắn, nếu không liền xem như bây giờ đã phát triển đến mấy vạn tín đồ Lương Mặc, cũng hoàn toàn chưa nói tới có thể chi phối một quốc gia. Vệ Ưởng giả ý nên Lương Mặc nhập Tần, nhìn chúng cũng không phải là Lương Mặc bản thân lực ảnh hưởng, mà là có thiếu lương làm hậu thuẫn Lương Mặc lực ảnh hưởng. Vậy ta từ chối hắn. Mạc Tiễn có chút do dự hỏi. Lý Hợp ngẫm nghĩ một thoáng, lắc đầu nói ra, dạng này cự tử liền không cách nào hướng chư Mặc giả bàn giao. Tạm thời thử một chút đi, mặc dù ta không tin Tần Vương cùng Vệ Ưởng thật muốn đem nước Tần biến thành cái thứ hai thiếu lương, nhưng nếu là thật sự có thể làm được, khắp thiên hạ, tại ta thiếu lương đều là một chuyện tốt. Một cái phi công nước Tần. Doãn Anh lộ ra biểu tình cổ quái. Dù sao hắn thấy, nước Tần cùng Mạc gia phi công tư tưởng, căn bản chính là không cách nào cùng tồn tại. Ngay kế tiếp, Mạc Tiễn như vậy sự tình cùng Mạc Minh, tương lý cần chờ Lương Mặc đầu lĩnh nhóm thương nghị một thoáng, tựa như Lý Hợp suy đoán như thế, tuyệt đại đa số đệ tử Lương Mặc đều đồng ý nhân cơ hội này hướng nước Tần truyền bá hắn tư tưởng Mạc gia, tranh thủ đem nước Tần biến thành cái thứ hai thiếu lương. Nhưng cái này đại thế trước mặt, thiếu lương tự nhiên cũng không tiện ngăn cản, bởi vậy Đông Lương quân tự mình căn dặn Lý Hợp, phái Lương Mặc nhập Tần truyền bá tư tưởng Mạc gia có thể, nhưng tạo nỏ, nấu sát, rèn binh các phương diện kỹ nghệ, tuyệt đối không thể chạy vào nước Tần. Trên thực tế coi như không cần Đông Lương quân nhắc nhở, Lý Hợp cũng sẽ không đem những này hắn thiếu lương dựa vào sinh tồn kỹ thuật chuyển vào nước Tần. Chương 334, Lương Mặc nhập Tần 2, chương 333, Lương Mặc nhập Tần 2, Lương Mặc chính là từ Ngụy Mặc, Hàn Mặc, Triệu Mặc mấy phái Mặc gia hội tụ mà thành, chỉ riêng đã từng được đề cử vì cự tử thủ lĩnh liền không riêng Mặc Tiễn một người, muốn tìm một người phó Tần chuyển thụ tư tưởng Mặc gia, trợ giúp nước Tần thi hành biến pháp cải cách, cái này lại cực kỳ đơn giản. Tỷ như Mặc Minh, Mặc Đấu, tương lý cần bọn người, kỳ thật đều có năng lực như thế cùng tư cách. Chỉ bất quá những người này đều ở thiếu lương Mặc Tạo cục đảm nhiệm chức vị quan trọng, nắm giữ trong tay có dẫn trước tại các nước kỹ thuật, thiếu lương không hy vọng vị này Mặc giả mọi người tiến về nước Tần thôi. Mặc Tiễn cũng hiểu rồi điểm này, bởi vậy rất nhanh liền từ cũng không ở Mặc Tạo cục bên trong đảm nhiệm kỹ thuật chức vị quan trọng Mặc giả bên trong chọn lựa ra một người, mang theo tới gặp Lý Hợp. Ở nhìn thấy Lý Hợp về sau, Mặc Tiễn chỉ vào bên cạnh người kia thay giới thiệu nói, Tử Lương, người này gọi là Bụng, chính trực mà có đại nghĩa, ngày xưa từng làm Mặc Hành phụ tá, trải qua ta trừ Mặc Đồ đề cử, nhưng vì Tần Mặc cự tử. Ở hắn sau khi nói xong, bụng cũng hướng phía Lý Hợp chắp tay hành lễ. Lý Hợp quan sát tỉ mỉ cái bụng, chỉ thấy người này đại khái trên dưới 30 tuổi, ánh mắt sáng ngời, một mặt bằng phẳng nghiêm mặt, vừa nhìn liền biết là khẳng khái chính nghĩa chi sĩ, liền gật đầu biểu thị đồng ý bình tĩnh mà xem xét. Đối với Lương Mặc nhập tần chuyện này, Đông Lương Quân, Định Hổ, Phạm Hộc bọn người kỳ thật đều không đồng ý, dù sao hắn thiếu Lương mấy năm này phát triển mạnh mẽ, đệ tử Mặc gia cùng tư tưởng Mặc gia có thể nói là cống hiến rất nhiều, bởi vậy hắn không khỏi có chút bận tâm nước Tần khi lấy được tư tưởng Mặc gia sau đó phát sinh tấn manh biến hóa. Nói trắng ra là bọn hắn sợ nước Tần trở thành đại hào thiếu Lương, sở dĩ không có mở miệng ngăn cản, đó là bởi vì Đông Lương Quân bọn người biết rồi bọn hắn ngăn không được, ở thiếu Lương duy nhất có khả năng ngăn cản việc này cũng chỉ có Lý Hợp, nhưng Lý Hợp nhưng lại chưa ngăn cản, dù sao ở Lương Mặc năm đó đạn sinh một khắc này, hắn liền cùng Mặc Tiễn hẹn nhau thiếu Lương cùng Lương Mặc chính là tương hỗ y tồn loại hợp tác quan hệ, cũng không có thượng hạ cấp quan hệ, cái này chính vì vậy những năm này mới có Ngụy Mặc, Hàn Mặc, Triệu Mặc các nước đệ tử Mặc gia nhau tràn vào thiếu Lương, đại công vô tư đất là kiến thiết thiếu Lương mà cống hiến lực lượng, hết lòng tuân thủ lời hứa năm đó là một mặt, một phương diện khác Lý Hợp cũng không tin tưởng nước Tần có thể biến thành đại hào thiếu Lương. Tựa như chú nước Tần sứ giả Doan Anh lời nói, nước Tần những năm này pháp lệnh cùng tư tưởng Mặc gia có thiên nhiên xung đột địa phương, tỉ như quân công tức pháp cùng phi công, cái trước là vệ ưởng vì kích thích người Tần đại lực đi bộ đội mà thiết pháp lệnh, nói một cách đơn giản chính là chuyên môn vì chiến tranh, vì tiến công nước khác mà thiết, mà tư tưởng Mặc gia cái này chủ trương phi công chỉ cho phép ngăn cản kẻ địch bên ngoài xâm phạm, hai cái này là thiên nhiên không thể điều hòa. Nói cách khác, trừ phi nước Tần từ bỏ quân công tức pháp, nếu không cần thiếu Lương chỉ thị, Lương Mặc cũng sẽ không đem tạo nỏ, nấu sát, rèn đúc chờ kỹ thuật tiên tiến truyền đến nước Tần, bởi vì bọn hắn cũng biết nước Tần là một cái hết sức nguy hiểm, có thể đối với thiên hạ tạo thành dung chuyển quốc gia. Đương nhiên, lời tuy như thế, nhưng nên dặn dò, Lý Hợp vẫn là phải căn dặn một phen. Hắn trước chúc mừng bụng, nói chúc mừng cự tử. Bụng khoát qua tay, một mặt nghiêm nghị nói ra, chư Mặc Đồ tin cậy ta, tiến ta vị cự tử, đây là trách nhiệm, cũng không phải là vinh quang, sao là chúc mừng nói đến? Từ bên cạnh Mặc Tiễn bất đắc dĩ nói ra, Tử Lương chính là kiểu nói này, ngươi ứng một tiếng chẳng phải xong, làm gì chăm chỉ? Ngươi dạng này chăm chỉ, còn để người khác nói thế nào xuống dưới? Nhìn xem bụng, có chút kinh ngạc lại có chút giật mình bộ dáng, Lý Hợp lơ đến cười cười, trêu ghẹo Mặc Tiễn nói, nhìn thấy hắn, ta phảng phất thấy được năm đó cự tử. Mặc Tiễn lung túng kéo ra khoe miệng, lập tức lại có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bụng. Không thể không nói, năm đó Mặc Tiễn cũng giống bụng. Đồng dạng, vô luận đối với chuyện gì đều chứng trạc đàng hoàng, thậm chí còn có chút chăm chỉ, nói khó nghe chút chính là lăng đầu thành, nhưng ở thiếu Lương, ở Lý Hợp bên người ngây người mấy năm, vị này cự tử dần dần cũng biến thành khéo đưa lại nhiều, chỉ cần là không dính đến hắn tư tưởng Mặc gia danh giới cuối cùng, cũng sẽ không đi cùng người chăm chỉ. So sánh dưới, bụng thì góc cạnh rõ ràng, hiển nhiên còn cần thời gian rèn luyện. Tốt rồi, không nói cười. Đang trêu ghẹo xong Mặc Tiễn về sau, Lý Hợp thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm mặt đối với bụng. Nói ra, lần này vệ ưởng chủ động mời Lương Mặc nhập Tần, trên thực tế giáp tâm hại người, ý đồ lợi dụng Lương Mặc lực ảnh hưởng đối với trong nước công khanh quý tộc thế lực tạo áp lực. Ngươi biết vệ ưởng muốn đối với hắn nước Tần những cái kia công khanh quý tộc làm cái gì a? Ta biết. Bụng gật gật đầu nói ra, tới gặp Lương Thành Quân trước đó, cự tử đã dẫn ta đi gặp qua Doãn sứ nói cho ta biết rất nhiều vệ ưởng ở nước Tần biến pháp chủ trương. Vậy là tốt rồi. Lý Hợp gật đầu nói ra, vệ ưởng biến pháp chủ trương, dứt bỏ nước Tần cùng thiếu Lương quan hệ không nói, kỳ thật ta cũng là công nhận, nhưng ta cũng đã được nghe nói một câu, đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ, không đội trời chung. Nay vệ ưởng muốn ở nước Tần thi hành hai lần cải cách, tiến một bước suy yếu nước Tần công khanh quý tộc thế lực đặc quyền, tất nhiên lọt vào cái sau kịch liệt phản kháng. Ở đây tình huống dưới vệ ưởng mời Lương Mặc nhập Tần, có thể nói là không có lòng tốt. Gật gật đầu, nhưng trong mắt vẻ kiên định vẫn như cũ không có chút nào dao động. Gặp này Lý Hợp lại nói ra, ta biết Mặc giả lòng mang thiên hạ, tận sức tại thủ tiêu thiên hạ chiến loạn, thậm chí có không ít Mặc giả đem lần này coi là kết thúc thiên hạ chiến loạn bắt đầu, những này ta tạm thời đều bất luận đúng sai, ta chỉ cần cầu một chút, bảo vệ tốt chính mình. Mặt khác, nếu nước Tần công khanh quý tộc dám đối với các ngươi bắt tay vào làm, phái người cáo chi thiếu Lương, ta sẽ đích thân mang binh tiến về nước Tần, vì ngươi trở lấy lại công đạo. Thôi có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lý Hợp, từ bên cạnh, Mặc Tiễn trên mặt thì lộ ra vẻ cảm khái. Từng có lúc, hắn đệ tử Mặc gia vì thi hành đại nghĩa, chỉ có thể qua lại báo đoàn, nhưng hiện tại hắn Lương Mặc có một cái kiên cố hậu thuẫn, có lẽ đây chính là hắn xem nhẹ tư tưởng Mặc gia không biên giới, ngầm đồng ý thậm chí chủ động để Lương Mặc trở thành một cái có biên giới Mặc gia phe phái nguyên nhân, dù là bởi vậy lọt vào Tống Mặc thậm chí cầm tử lên án cùng chỉ trích. Sau một lúc lâu, bụng trịnh trọng việc chắp tay nói, ta hiểu được, đa tạ Lương Thành Quân. Không cần tạ, Lương Mặc cùng thiếu Lương tương hố là răng môi, thiếu một thứ cũng không được. Vô vô bụng cánh tay, Lý Hợp lại dặn dò, phó tần này ta để Doan Anh cùng các ngươi đồng hành, mặc dù hắn cũng không phải là giống các ngươi Mặc giả đại nghĩa như vậy vô tư, nhưng tóm lại là ở nước Tần ngây người 4 năm, nước Tần những cái kia manh khóe, bình thường không thể gạt được hắn. Đại khái là có cảm giác tại Lý Hợp đối với hắn đệ tử Mặc gia che chở chi ý. Nghe nói như thế cũng vô phương án, gật gật đầu nói ra, ta hiểu được, ta đối với nước Tần hoàn toàn không biết gì cả, vừa bạn hướng Doan Sứ thỉnh giáo. Kia không còn gì tốt hơn. Lý Hợp mỉm cười gật đầu. Hắn thấy, có Doan Anh ở bên chăm sóc, mặc dù không thể phòng ngừa vệ ưởng lợi dụng bụng, Những này một bầu nhiệt huyết đệ tử Lương Mặc, nhưng tối thiểu nhất có thể ngăn cản Vệ Ưởng đem những người này làm vũ khí sử dụng. Lập tức, Lý Hợp lại phái Hồ Bí mời đến Doan Anh, ở trước mặt dặn dò, cái sau tự nhiên là từng cái đáp ứng. Ở an bài tốt đây hết thể về sau, Lý Hợp lại mời đến Vệ Ưởng, cùng Mặc Tiễn cùng nhau đem bộ giới thiệu cho cái sau cũng không có cái gì dị thường biểu thị, chỉ là biểu thị ra cảm kích, đồng thời không quên đại lực tán thưởng Mặc ra một phen. Không thể không nói, phần này tán thưởng, để Mặc Tiễn đối với Vệ Ưởng lại sâu hơn mấy phần hoài nghi, ở Vệ Ưởng rời đi sau lại lôi cái bụng. Bí mật dặn dò vài câu, bụng liên tục gật đầu. Sáng sớm hôm sau, tâm hệ biến pháp sự tình Vệ Ưởng liền đưa ra chào từ biệt, mà lúc này bụng cũng đã trinh tập trọn vẹn 500 danh nguyện ý phó tần có trí chi sĩ, mặc dù những này đệ tử Mặc gia cũng không có xuất thân Mặc tạo của người, nhưng xem bọn hắn một bầu nhiệt huyết muốn đem nước Tần biến thành cái thứ hai thiếu lương, Lý Hợp cũng có chút không nỡ, tự mình vị Mặc Tiễn nói, thật không bỏ được khiến cái này có trí chi sĩ ở nước Tần uổng phí thời gian. Nhiều ít hẳn là có thể thay đổi nước Tần a. Mặc Tiễn miễn cưỡng gạt ra mấy phần nụ cười. Nói thật, kỳ thật hắn cũng không tin nước Tần có thể trở thành cái thứ hai thiếu lương. Phải biết từ Mặc Tử thời đại bắt đầu, hắn đệ tử Mặc gia ngay tại Trung Nguyên chư quốc du lịch sĩ, mặc dù các nước đều có phong bọn hắn chức quan, nhưng chưa hề có bất kỳ một quốc gia chân chính tiếp nhận hắn tư tưởng Mặc gia, duy chỉ có thiếu lương. Mà thiếu lương sở dĩ có thể chân chính tiếp nhận hắn tư tưởng Mặc gia, đó là bởi vì thiếu lương có lương cơ vị này đối với quốc sự, đối với quân quyền không có chút nào hào hứng quân chủ, lại thêm trong nước quý tộc thế lực nhỏ, số ít có thể được xưng tụng quý tộc, hoặc là giống Đông Lương Quân, Phạm Hộ, Doãn Chất bọn người như thế phẩm trở cao thượng, hoặc là giống Tư Mã Trác như thế trung thành vì nước, hoặc là tựa như Địch Hổ như thế đối với chuyện gì cũng không đáng kể. Lại thêm có Lý Hợp lực bài chúng nghị, thuyết phục Lương Cơ cùng Đông Lương Quân, mới sứ thiếu lương trở thành thiên hạ đặc thù nhất quốc gia kia. So sánh với, Tần Vương cùng Vệ Ưởng tuy có triệt để biến pháp quyết tâm, nhưng nước Tần công khanh quý tộc thế lực thâm căn cố đế, biến pháp độ khó xa xa cao hơn năm đó thiếu lương. Bọn người có thể thành công hay không, Mặc Tiễn cũng không có cái gì lòng tin. Hắn chỉ là không muốn làm lệnh xuất hạ chư Mặc giả viên kia muốn bình định thiên hạ chiến loạn nhiệt tâm thôi. Cuối tháng 7, Vệ Ưởng mang theo thiếu lương chú Tần sứ người Doan Anh, mang theo lấy bụng, cầm đầu 500 danh đệ tử Lương Mặc đi vào Lịch Dương. Biết được việc này, Tần Vương ở trong cung điện bài trí yến hội, khoản đãi bụng bao gồm đệ tử Lương Mặc, đồng thời xét thấy nước Tần trước đây cũng không Mặc ra đoàn thể, Tần Vương cố ý tôn bụng vì Tần Mặc cự tử, tựa như ngày đó ở Lý Hợp trước mặt như thế. Bụng cái này lăng đầu thanh không kiêu ngạo không tự ti cự tuyệt, biểu thị cự tử chi vị chính là xuất hạ chúng Mặc giả để cử mà được, nguồn gốc từ chư Mặc giả đối với hắn tin cậy, cũng không phải là quân vương có thể phong thưởng. Không thể không nói, lúc ấy Tần Vương sắc mặt hơi khó coi. So với Tần Vương ngay lúc đó tâm tình, nước Tần giống như lỗ trí, Cam Long chờ trọng thần sắc mặt cũng hết sức khó coi. Hai người ở hiến hội sau ngăn lại Doan Anh, nghiêm nghị chỉ trích nói, thiếu lương phái Lương Mặc nhập ta Đại Tần, ý muốn như thế nào? Doan Anh nháy mắt mấy cái nói ra, hai vị, cái này có thể oan uổng, trên thực tế cũng không phải là ta thiếu lương muốn phái đệ tử Lương Mặc nhập Tần, mà là quý quốc tả thứ trưởng Vệ Ưởng đại nhân chủ động mời, trên thực tế Đông Lương quân là không đồng ý. Đỗ Chí cao mày nói ra, cũng không đồng ý, sao không ngăn cản? Lý Hợp đâu? Hắn không phải có thể trái phải Lương Mặc à? Lời này ta cũng không thể tán đồng. Doan Anh cười nói ra, Lương Mặc cùng ta thiếu lương, đôi bên là bình đẳng, Lương Thành Quân cùng Mặc Tiễn cự tử tương hỗn là bạn thân không giả, nhưng trái phải Lương Mặc cái gì, Lương Thành Quân làm không được, cũng sẽ không đi làm. Đỗ Chí, Cam Long hai người lướt nhau, cái sau trầm giọng hỏi, ngươi có thể bảo chứng thiếu lương không can dự ta Đại Tần bên trong sự tình à? Trên thực tế ta có thể. Doan Anh cười nói ra, hai vị yên tâm, Đông Lương Quân cũng không có can thiệp quý quốc bên trong sự tình dự định, về phần Lương Thành Quân, cũng là như thế, điều kiện tiên quyết là sẽ không có người ra hại bụng. Cự tử bọn người. Có thể. Cùng Đỗ Chí lướt nhau, Cam Long khẽ gật đầu. Chương 335, Vệ Ưởng hai lần biến pháp. Chương 334, Vệ Ưởng hai lần biến pháp. Sự thật chứng minh, Vệ Ưởng chủ động mời Lương Mặc nhập Tần, có thể nói là giết nước Tần trong nước một đám công khanh quý tộc một trở tay không kịp. Đêm đó, đợi Lịch Dương cung trong yến hội kết thúc về sau, có không ít trong lòng đại loạn nước Tần thần tử rất an ý ở bên ngoài cửa cung chờ Đỗ Chí, Cam Long hai người. Người ở đây lắm miệng tạm, đến ta phụ thượng lại nói. Đỗ Chí ngăn lại không kịp chờ đợi đám người, ra hiệu Cam Long cùng một đám đồng liêu đến hắn phụ thượng thương nghị đối sách. Đại khái nửa cái thời khắc về sau, bao quát Cam Long ở bên trong, chỉ ít có hơn 10 người nước Tần thần tử đi tới Đỗ Chí phụ thượng. Đợi Đỗ Chí lui hạ nhân về sau, một người gấp không thể chờ mà hỏi thăm, hai vị đại nhân, lần này Lương Mặc nhập Tần, không phải là thiếu lương muốn làm dự ta Đại Tần bên trong sự tình. Lời còn chưa dứt, liền có một người khác phẫn hận mắng, nho nhỏ thiếu lương, lại dám can đảm can thiệp ta Đại Tần bên trong sự tình, lẽ nào lại như vậy? Không trách bọn hắn như thế nóng nổi, bắt được một cái khả nghi đối tượng liền đau nhức thêm trách cứ. Dù sao Vệ Ưởng dã tâm mọi người đều biết, một khi bị thứ hai lần biến pháp đạt được, vô luận là ở đây Tần thần hoặc là nước Tần cái khác công khanh quý tộc, trong nhà tài phú tối thiểu nhất muốn tổn thất một nửa trở lên. Đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ, thù này không chung thế thiên, không phải sao? Ngắn ngủi một chút thời gian, cãi lộn kia mười mấy người liền từ lên án thiếu lương biến thành muốn thảo phạt thiếu lương, cùng thiếu lương khai chiến. Có thể thắng hay không tạm thời bất luận, tối thiểu nhất có thể chỉ hoãn Vệ Ưởng hai lần biến pháp. Vấn đề là hắn nước Tần hiện nay có thể hướng thiếu lương khai chiến a? Nước Ngụy ước gì hắn nước Tần lúc này hướng thiếu lương khai chiến đâu? Đưa ra đề nghị này người quả thực là mất trí. Không phải sao? Đỗ Chí cũng thật sự là nghe không nổi nữa, quát bảo ngưng lại nói, "Chư vị, chư vị, an tâm chớ đội." Đợi kia mười mấy người thoáng bình phục lại về sau, hắn chỉ ngồi ở một bên Cam Long, nghiêm mặt đối với đám người nói ra, trên thực tế, sau tiệc ta cùng Cam đại nhân liền tìm tới kia Doan Anh, hướng hắn hỏi rõ đến tận cùng. Theo hắn lời nói, hắn Thiếu Lương kỳ thật cũng không đồng ý để Lương Mặc nhập ta Đại Tần, chỉ bất quá Thiếu Lương cũng không tiện ngăn cản Lương Mặc. Nghe nói như thế, có mấy người khẽ bước cằm, sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Dù sao mọi người đều biết, đệ tử Mặc gia có một viên giúp đỡ thiên hạ, thủ tiêu thiên hạ chiến loạn nhân hiệp chi tâm, mộng tưởng sáng tạo một cái không có chiến loạn, không có chém giết đại đồng thiên hạ, người người có thể an cư lạc nghiệp. Vì phần này lý tưởng, hàng ngàn hàng vạn đệ tử Mặc gia nguyện ý dâng ra tính mệnh, đồng thời sẽ không bởi vì bất kỳ quốc gia nào mà thay đổi, Thiếu Lương hẳn là cũng không ngoại lệ. Nhưng mà vẫn có người trong lòng lo nghĩ, cao mày hỏi, việc này là thật à? Sẽ không có nghỉ. Đỗ Chí lắc đầu nói ra, theo mật thám tìm hiểu, Thiếu Lương trước mắt đang ở đại lực kiến thiết bản quận đến thượng quận Định Dương ở giữa con đường, hẳn không có nhàn rỗi can thiệp ta Đại Tần bên trong sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có người đối với bụng. Những người kia bất lợi, đây là Thiếu Lương Lý Hợp đối với chúng ta cảnh cáo. Miệng còn hôi sữa nhóc con, lẽ nào lại như vậy? Ở đây mười mấy người nghe vậy nhịn không được mắng hai câu, nhưng thần sắc không hề giống trước đó kích động như vậy, hiển nhiên mắng thì mắng, bọn hắn đấy lòng kỳ thật có thể tiếp nhận dạng này giao dịch. Vậy những này Mặc giả xử trí như thế nào? Có lẽ có một người đau đầu mà hỏi thăm. Nghe nói như thế, Đỗ Chí cùng Cam Long cũng rơi vào trầm tư. Nếu như là những phái hệ khác đệ tử Mặc gia dám can đảm đúng tay hắn Đại Tần biến pháp sự tình, nguy hại đến ích lợi của bọn hắn, nghĩ biện pháp giết là được rồi, thay vào đó phê đệ tử Mặc gia đến từ có Thiếu Lương làm chỗ dựa Lương Mặc, cái này có hơi phiền toái. Thật lâu, Cam Long trầm giọng nói ra, xem trước một chút kia bụng. Bọn người làm cái gì, lại làm định đoạt, nếu là những người này không biết tốt xấu, dứt khoát liền giết bọn hắn. Có một tần thần tiếp lời nói gốc dạng, cười lạnh nói, ta cũng không tin Thiếu Lương thực có can đảm vì bọn họ ra mặt. Đỗ Chí, Cam Long cùng ở đây mấy tên thần tử nghe vậy nhìn thoáng qua người kia, muốn nói lại thôi. Có dám hay không? Một cái dám từ hắn nước Tần quốc đô bắt đi hắn nước Tần quân chủ quốc gia, đến tột cùng có dám hay không vì thay Lương Mặc ra mặt mà đối với hắn nước Tần khai chiến đâu? Hơn nữa còn là ở chỉ cần Thiếu Lương đối với hắn nước Tần tuyên chiến, nước Ngụy tất nhiên theo sát phía sau hợp lý hạ. Không nên khinh cử bạo động. Cam Long trầm giọng chặn lại nói, chớ quên Thiếu Lương Lý Hợp, kia là cái gan to bằng trời ra hỏa. Nghe được Lý Hợp chi danh, ở đây chư ánh mắt trở nên hoảng hốt, trong lòng cũng chợt nhớ tới năm đó hắn nước Tần một nước quân chủ bị cưỡng ép mời đi Thiếu Lương làm khách một màn kia. Không sai. Đỗ Chí gật gật đầu đồng ý nói, dưới mắt chúng ta địch nhân là Vệ Ưởng, không cần thiết lại trêu chọc một cái Lý Hợp. Cùng kia 500 đệ tử Lương Mặc ở ta Đại Tần không có chút nào căn cơ, lại không có quyền không có thế, cho dù bỏ mặc không quan tâm, lại có thể náo ra chuyện gì đến? Nếu có tất yếu, chúng ta có thể thông qua ngoại giao đối với Thiếu Lương tạo áp lực, gọi Thiếu Lương đi giải quyết vụ. Đám người vấn đề, hắn Thiếu Lương không phải tự xưng tuyệt không can thiệp nước khác bên trong sự tình à? Chủ ý này hay. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý, có lẽ có một người đưa ra nói, mặt khác, cần mau chóng nên công tử kiện về nước. Đối với cái này Đỗ Chí, Cam Long cũng biểu thị đồng ý không thể không nói, doanh thị làm nước Tần vương tộc, bày ra một cái coi trọng quốc gia quá nhiều coi trọng thị tộc vương cũng là không may, lúc trước Vệ Ưởng ở lần thứ nhất biến pháp lúc, bị tước địa vô cùng tàn nhẫn nhất chính là doanh thị, may mà Đỗ Chí, Cam Long bọn người lúc ấy giúp doanh kiện một tay. Cái này dĩ nhiên không phải ra ngoài cái gì hảo tâm, tương phản Đỗ Chí, Cam Long bọn người rất rõ ràng, nếu như ngay cả doanh thị nếu bị trẻ thành như thế, vậy bọn hắn Đỗ thị, Cam thị lại có thể tốt hơn chỗ nào? Đêm đó, Cam Long viết một lá thư, phái Tâm Phúc trong đêm tiến về Hà Tây Lâm Tấn, giao cho đang ở Lâm Tấn thu thập bại quân doanh kiện, mời hắn mau chóng về nước, xuất lĩnh đám người cùng đạt được Tần Vương ủng hộ Vệ Ưởng chống lại. Đêm nay, không biết có bao nhiêu người sầu trắng đêm khó ngủ, nhưng làm dây dẫn nổ một trong ngủ. Lại tại Lịch Dương Dịch quán bên trong ngủ nhất là thơ ngọt. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, liền lên đường tiến về Vệ Ưởng phủ đệ. Lúc ấy Vệ Ưởng vừa mới đứng dậy, đừng nói dùng cơm, thậm chí ngay cả rửa mặt cũng còn không tới kịp, liền nghe đến hạ nhân bẩm báo, cự tử cầu kiến. Vệ Ưởng thân sắc cổ quái nhìn sắc trời một chút, không lo được rửa mặt, tự mình đi ra ngoài đem bụng mời vào trong phủ. Ở mời bụng, mấy người trong phòng an vị về sau, Vệ Ưởng thử dò xét nói, cự tử sớm như vậy đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Bụng nhíu nhíu mày, lập tức nghiêm mặt nói ra, tả thứ trưởng mời chúng ta xâm lấn tương trợ biến pháp một chuyện. Bụng không dám thất lễ, là cho nên sớm đến đây nghe tả thứ trưởng phân phó, không biết tả thứ trưởng đối với chúng ta có gì an bài. Vệ Ưởng liếm môi một cái, tự hỏi lý do thoái thác. Nói thật, hắn mời Lương Mặc nhập Tần, chủ yếu là vì cho hắn biến pháp tăng thêm thanh thế, đồng thời lợi dụng những này đệ tử Lương Mặc đi đối phó lấy doanh điển, Đỗ Chí, Cam Long bọn người cầm đầu công khanh quý tộc thế lực, không thể phủ nhận. Những người này làm không được, nhưng không có nghĩa là bụng. Phía sau Thiếu Lương làm không được ga cân nhắc đến hắn nước Tần mới bại vào Hà Đông, mà Thiếu Lương lại cùng nước Ngụy kết minh, trên thực tế Thiếu Lương đã có năng lực can thiệp hắn nước Tần bên trong sự tình, đổi một quốc gia, lúc này khẳng định sẽ có can thiệp, dù sao hắn nước Tần không cách nào chống lại Thiếu Lương cùng nước Ngụy, thậm chí là còn muốn tăng thêm nước Hàn liên minh. Trừ phi chạm tới ranh giới cuối cùng, nếu không vô luận đối phương đưa ra yêu cầu gì, hắn nước Tần chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cũng chính là Thiếu Lương, ở loại ưu thế này hạ vẫn như cũ cắm đầu bận rộn với mình trong nước kiến thiết, không có chút nào can thiệp hắn nước Tần bên trong sự tình dự định, ngược lại là hắn Vệ Ưởng vì lợi dụng đối phương mà chủ động mời. Đương nhiên, đổi một quốc gia, Vệ Ưởng cũng không dám vì lợi dụng đối phương mà chủ động mời, để tránh dẫn sói vào nhà. Sửa sang lại một thoáng mạch suy nghĩ, Vệ Ưởng cười hỏi, an bài không cảm đảm, không biết cự tử cố ý phụ trách phương diện kia sự tình. Cũng không đội vã làm ra lựa chọn, chắp tay nói ra, nếu tả thứ trưởng không ngại, ta hy vọng xem duyệt tả thứ trưởng chế định tân pháp lệnh. Vệ Ưởng nghe vậy nhìn thoáng qua bụng, trầm giọng nói ra, chỉ cần cự tử có thể đáp ứng.
Được rồi.
Nguyên bản hắn hy vọng bụng có thể đáp ứng không đem hắn tân pháp để lộ bí mật tại Thiếu Lương, suy nghĩ kỹ một chút cũng không cần thiết, dù sao một khi phổ biến tân pháp, Thiếu Lương người hàng xóm này tất nhiên sẽ cảm kích. Thế là hắn đem bụng mời đến thư phòng, đem hắn cùng người khác tá quan sáng tác tân pháp lấy ra, để bụng xem qua. Lần này Vệ Ưởng vì lần thứ hai biến pháp chế định tân pháp, chủ yếu bao quát thay đổi ruột chế, phổ biến huyền chế, thống nhất đo lường, phổ biến tính thuế, chấp hành điểm hộ lệnh, cái này mới hạng. Thống nhất độ lượng hành, cái này không cần lắm lời, Thiếu Lương sớm đã hoàn thành cả nước thống nhất, hiện giai đoạn đang ở thượng quận thi hành. Phổ biến huyện chế, tức thủ tiêu hiện nay thiên hạ ấp đại phu chế độ, đổi thiết huyện lệnh, cũng quy định huyện lệnh ở cố định huyện thành liên nhiệm niên hạn, ngăn cản sạch một cái thị tộc trưởng kỳ cầm giữ mua ấp quyền hành hiện tượng. Trên một điểm này, Thiếu Lương trước mắt vẫn là ấp đại phu chế, chỉ bất qua cái này ấp đại phu cùng cái khác các quốc gia khác biệt, nó cũng không có cái gì đặc quyền, nghiêm chỉnh mà nói xem như có thể liên nhiệm huyện lệnh, xem như ở vào khoảng giữa nước Tần Tân chế cùng chế độ cũ ở giữa một loại trạng thái, đây là phù hợp nước Thiếu Lương tình. Dù sao Thiếu Lương ấp các đại phu, giống như Tư Mã Trác, Phạm Hộ, Doãn Chất, Địch Hổ bọn người là phẩm đức đáng tin thần tử, lại thêm có mặc ra hệ thống giám sát, không đến mức sẽ xuất hiện tổn hại được mập tư hành vi, bởi vậy Lý Hợp cũng không nội mà ở phương diện này làm ra cải biến, quy định nhiệm kỳ niên hạn, để tránh Phạm Hộ, Tư Mã Trác, Doãn Chất chờ đại phu ở điều nhiệm sau ngược lại bởi vì không thích ứng mà không cách nào giống hiện giai đoạn cao như vậy chỗ hiệu quả triển khai kiến thiết. Phổ biến tính thuế, nói trắng ra là chính là vì phong phú quốc khố mà tăng thu nhập thuế đầu người, trong nhà có mấy miệng người liền ngoài định mức giao nhiều ít thuế. Chấp hành điểm hộ lệnh thì là quốc gia cố ý cưỡng chế người trong nước điểm hộ, nhắc nhở nam tử trưởng thành sớm cho kịp thành hôn phân ra, nếu không phàm là trong nhà có hai cái trở lên nam tử trưởng thành liền muốn ngoài định mức giao phó phạt tiền, xem như tận khả năng nghiền ép lao lực, xứ sức lao động tối đại hóa. Có lẽ có người sẽ nói, bởi vì điểm hộ lệnh dẫn đến cha con phân ra, huynh đệ phân ra, những này phân đi ra người, bọn hắn dựa vào cái gì sinh tồn đâu? Cái này muốn nâng lên Vệ Ưởng lần này biến pháp bên trong cực kỳ mấu chốt một hạng, cải cách ruộng đất, tức mở bờ ruộng dọc ngang biên giới, phế tỉnh điền, chế biên điền, cho phép đất đai sở hữu tư nhân cùng mua bán. Mở bờ ruộng dọc ngang biên giới, tức một lần nữa quy hoạch hiện hữu ruộng đất, phế tỉnh điền, tên như ý nghĩa tức hủy bỏ chế độ tỉnh điền, chế biên điền, thì đại biểu cắt hoạch đất đai, điểm tại có công chi sĩ. Chợt nhìn giống như không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế cái này lại có một cái đại tiền đề, một lần nữa đo đạc cả nước đất đai. Đây là nước Tần công khanh quý tộc cực kỳ không cách nào dễ dàng tha thứ. Phải biết nước Tần thật nhiều truyền thừa mấy chục năm, trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm thị tộc, không thể phủ nhận bọn hắn trước đây đều có nước Tần quân chủ ban thượng phong ấp, nhưng nhiều năm như vậy xuống tới, những này thị tộc chỗ thực tế có đất đai, sớm đã vượt xa khỏi bọn hắn trên danh nghĩa có khả năng có đất đai. Đưa ra so sánh nói, một cái thị tộc đã từng lập xuống công lao, được phong một vạn mẫu ruộng đất, nhưng trên thực tế đâu, cái này thị tộc đã mở ra hai vạn mẫu tư ruộng, thậm chí nhiều hơn. Hiện nay Vệ Ưởng hai lần biến pháp, một lần nữa đo đạc cả nước đất đai, lấy cái này thị tộc đã từng lập hạ công lao một lần nữa vạch ra một khối một vạn mẫu ruộng đất ban thưởng với hắn, cái này thị tộc đến tuột cùng là vui vẻ tiếp nhận vẫn là giận dữ chống lại đâu? Đáp án không cần nói cũng biết. Hai ngày về sau, Vệ Ưởng cùng Lịch Dương cung triều hội công chính thức đưa ra hai lần biến pháp, cả nước xôn xao không đến mức, nhưng tin tưởng cả nước phần lớn công khanh quý tộc đều hận không thể nuốt sống hắn. Mà ở cái này ngăn miệng, làm chống lại tân pháp nhân vật thủ lĩnh Doanh Kiền, hắn cũng không vội vã trở về trong nước, mà là dẫn đầu đi tới Thiếu Lương. Vì sao muốn phái Lương Mặc Tương trợ Vệ Ưởng? Hẳn là Thiếu Lương muốn can thiệp ta Đại Tần nội chính a. Nhìn xem nổi giận đùng đùng Doanh Kiền, Lý Hợp dở khóc dở cười. Mấy ngày này, hắn một mực chờ đợi nước Tần Hưng sư vấn tội, chất vấn hắn Thiếu Lương vì nước Ngụy huấn luyện kỵ binh một chuyện, không nghĩ tới Vệ Ưởng cũng tốt, Doanh Kiền cũng tốt, vậy mà không có một cái nào đề cập. Chương 336, phàn nàn cùng giao dịch. Chương 335, phàn nàn cùng giao dịch. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Hợp không lo lắng bị nước Tần chất vấn trợ nước Ngụy huấn luyện kỵ binh một chuyện, hắn sở dĩ chờ lấy nước Tần đến đây Hưng sư vấn tội, hoàn toàn chính là ôm hàng bán hai nhà dự định, đem huấn luyện kỵ binh phương pháp quay đầu lại bán cho nước Tần. Dù sao hiện giai đoạn kỵ binh bí mật bất quá chỉ là yên ngựa, bàn đạp cái này hai kiện kỳ thật không có gì kỹ thuật hàm lượng đồ vật, nước Tần sớm muộn cũng sẽ được biết bí mật trong đó. Đã như vậy, sao không chủ động hướng nước Tần đưa ra giao dịch, ở gõ nước Tần một bút đòn chút đâu? Kể từ đó, hai nước Tần Ngụy liền lại xu hướng tại thăng bằng, thật đáng mừng. Mặt khác, tại hoàn thành khoản giao dịch này về sau, nước Tần cũng không tiện lại truy cứu hắn Thiếu Lương lúc trước trợ nước Ngụy huấn luyện kỵ binh một chuyện, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Về phần nước Ngụy đối với cái này thái độ, hắn lúc trước cùng Hà Dương Quân làm giao dịch lúc, liền chưa hề hứa hẹn qua ngày sau không tìm nước Tần. Hà Dương Quân tự nhiên cũng không tiện nói hắn cái gì, nhưng mà đảm nhiệm Lý Hợp nghìn tính và tính, lại vạn vạn không có tính tới cái này mấu chốt, nước Tần căn bản không dành bận tâm việc này, vô luận là trước một trận đến đây Vệ Ưởng, hoặc là hôm nay đến đây Doanh Kiền, đều không hề đề cập tới việc này, cái này khiến một lòng muốn hàng bán hai nhà Lý Hợp không khỏi có chút thất vọng. Dù sao loại sự tình này chỉ có thể từ đối phương đề cập, hắn chỉ có thể ở, cuối cùng làm bộ nhượng bộ đáp ứng việc này, chủ động đề cập, đây không phải là ngay cả đồ đần đều biết hắn muốn gõ nước Tần một bút. An tâm chớ đổi. Nhìn xem nổi giận đùng đùng Doanh Kiền, Lý Hợp trong lòng chuyển qua đủ kiểu tâm tư, ở mời nhập tọa lúc cười nói ra, ta hoài nghi ngươi là binh bại tại bản quyền, trong lòng khí úc, cố ý đến ta cái này gây chuyện. Bục. Dẫn người phó tần, cái kia có thể là ta Thiếu Lương thụ ý a. Không nói gạt ngươi, ta Thiếu Lương mấy năm này nhập trình sớm đã xếp đầy, trước muốn tu bản quận đến Định Dương trực đạo, sau đó muốn ở thượng quận khai chiến kiến thiết, xây lò gạch, học thủ, nông trường, còn muốn trợ ngụy thượng quận khởi công xây dựng trường thành, xong việc còn muốn cùng ngất chiên, Ô Lan hai cái bộ lạc người hồ tính toán sổ sách, nào có ở không quản ngươi nước Tần sự tình. Hắn cố ý đề cập trận chiến Hà Đông, chính là vì kích thích Doanh Kiền, không nghĩ tới Doanh Kiền bèn bèn chỉ là sắc mặt trầm xuống, thậm chí, tại nghe xong hắn lời nói về sau, thần sắc rõ ràng hòa hoãn mấy phần. Không thể không nói, trên thực tế Doanh Kiền cũng biết bụng. Nhập Tần đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn hôm nay sở dĩ đến đây thiếu lương, chính là vì phòng ngừa thiếu lương can thiệp hắn nước Tần nội chính, dù sao tựa như vệ ưởng đối đãi như thế, bây giờ thiếu lương kỳ thật đã có năng lực can thiệp nước Tần nội chính, thậm chí là người kế thừa sự tình. Mặc dù hắn cũng biết thiếu lương mới vừa đạt được nửa cái thượng vận, chưa tiêu hóa không nói, cùng thảo nguyên người hồ ân oán cũng còn chưa giải quyết triệt để, cũng không quá khả năng tham gia hắn nước Tần nội chính, nhưng dù sao sự tình có vạn nhất thiếu lương thật làm như vậy đâu. Người có thể bảo chứng a? Hắn nghiêm mặt hỏi Lý Hợp nói. Ta đều cố ý nói tới trận chiến Hà Đông, thế mà còn không để cập tới. Lý Hợp có chút thất vọng liếc qua Doanh Kiền, vung vung tay nói ra, đương nhiên. Dứt lời, hắn phân phó ở bên hồ bị nói với A Nguyệt một tiếng, bảo nàng chuẩn bị một bàn thịt rượu, đợi chút nữa công tử Kiền lưu lại dùng cơm. Hồ Bí ôm quyền mà đi. Lại một lần nữa đạt được Lý Hợp hứa hẹn, Doanh Kiền sắc mặt lại thoáng dễ nhìn mấy phần, cũng không có chối từ Lý Hợp lưu hắn lại dùng cơm mời. Không bao lâu, Hồ Nguyệt cùng mấy tên thiếu nữ hồ thị liền chuẩn bị một bàn thịt rượu, có rau trộn đậu hũ, cá rán khối, thịt rán phiến, cá trưng đợi một chút, đều là thiếu lương đặc lưu thức ăn, duy nhất ngoại lệ cũng chỉ có một bàn ướp gia vị thịt dê. Kia là Điển Di mấy tháng gần đây phụ trách vận lương đến thượng có lúc, ở trở về lúc thuận tiện mang hộ hồi một quận. Bởi vì số lượng không nhiều, cả nước cũng chỉ có Lương Cơ, Đông Lương Quân, Lý Hợp, Định Hổ, Tư Mã Chắc một đám người cầm quyền phân đến một chút, còn lại mặt hướng cả nước, kia phải đợi đến Định Dương đến thiếu lương bản quận trực đạo làm xong sau đó, đợi đến khi đó, thiếu lương thiếu ăn thịt tình huống liền có thể giải quyết triệt để. Vì Doanh Kiền rót một chén cựu lương sản xuất rượu thiếu lương, Lý Hợp đem tia cựu sừng xoắn ốc thịt thoáng đẩy lên Doanh Kiền trong miệng, cười nói ra, nếm thử, người hồ đặc sản. Thịt dê mà thôi, cái này có cái gì ly kỳ? Doanh Kiền hừ nhẹ một tiếng, biểu hiện chẳng thèm ngó tới, dù sao hắn nước Tần cùng trên trăm cái Tây Khương quốc gia nhỏ giáp giới, người Khương cũng chăn thả dê bò, còn có một bộ phận Khương tộc bộ lạc hoặc là quốc gia nhỏ cùng nước Tần quan hệ không tệ, bởi vậy nước Tần muốn lấy tới dê bò, ngựa chiến, cũng không phải việc khó gì. Nhất là đối với Doanh Kiền bực này địa vị nhân vật mà nói, bữa bữa ăn thịt dê cũng không thành vấn đề, chỉ cần hắn nguyện ý đương nhiên, mặc dù biểu hiện chẳng thèm ngó tới, nhưng Doanh Kiền vẫn là kẹp lên một khối thịt dê nếm nếm, tiếp theo uống một hớp rượu thiếu lương, nuốt xuống trong bụng. Kỳ thật ta cũng không phản đối vệ ưởng thực hành biện pháp. Hắn trầm mặt nói ra, ta biết hắn tân pháp có thể để cho ta Đại Tần trở nên càng thêm cường thịnh, nhưng là hắn quá nóng nảy, chỉ vì cái trước mắt, hận không thể lập tức để cho ta Đại Tần biến thành cái thứ hai thiếu lương, từ quân chủ cùng một nắm vương thần nắm giữ toàn bộ quốc gia quyền hành, triệt để quét dọn địa phương đối với vương kỳ chống lại. Lý Hợp khẽ giật mình, thần sắc cổ quái hỏi, ngươi ở nói với ta? Doanh Kiền không để ý đến Lý Hợp hỏi thăm, thậm chí bên trên hắn cũng không cho rằng hướng Lý Hợp phàn nàn việc này có vấn đề gì, dù sao Lý Hợp cũng không phải là hắn nước Tần thần tử, huống hồ đã hứa hẹn không can dự hắn nước Tần nội chính, đương nhiên chủ yếu hơn hay là bởi vì hắn thực sự tìm không thấy người nói trong lòng của hắn chân chính cái nhìn. Có thể ta Đại Tần cùng thiếu lương có thể giống nhau a? Người thiếu lương đón vào Mặc gia thi hành biến pháp lúc, trong nước được sừng tụng quý tộc cũng chỉ có một vương thị, mà cái này vương thị vẫn là từ Đông Lương quân đương ra, không nói là người, liền nhìn hắn xem lương cơ như mình ra, liền biết hắn sẽ không làm lấy công ngôi tư sự tình. Trên thực tế lúc ấy còn có địch thị. Lý Hợp nhấp miệng rượu nói. Doanh Kiền liếc qua Lý Hợp, hừ lạnh nói, chỉ còn một cái địch hổ địch thị, tính là gì hào cường? Nghe nói như thế, Lý Hợp đôi lông mày nhíu lại, tức giận châm chọc nói, ngươi nghe được ta nói chuyện à? Doanh Kiền lại một lần nữa không để ý đến Lý Hợp, chầm mặt uống một ngụm rượu, tiếp tục nói ra. Nhưng ta Đại Tần khác biệt. Ta Đại Tần kiến quốc đến nay đã có gần 500 năm, trở thành chư hầu cũng đã là 400 năm trước sự tình. Trong lúc đó có vô số thị tộc đầu nhập ta Doanh Thị trở thành một phương hào cường, mà ta Doanh Thị cũng lợi dụng những này thị tộc hào cường củng cố toàn bộ quốc gia. Ta không phủ nhận cái này 400-500 năm qua trong nước lần lượt xuất hiện không ít tệ tộc, nhưng vệ ưởng muốn ở ngắn ngủi không đến 10 năm công phu giải quyết triệt để 400-500 năm qua lưu lại tệ tộc, cái này sao có thể? Lý Hợp nhấp một miếng rượu, mặc cho Doanh Kiền ở kia phát tiết nộ khí. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy vệ ưởng từng bước từ bước quá lớn, làm không tốt sẽ kích thích địa phương hào cường phản loạn, từ đó xứ nước Tần lâm vào nội loạn. Nhưng nước Tần nội loạn hay không, cái này cùng hắn thiếu lương lại có quan hệ thế nào đâu? Bởi vậy hắn cũng không có xen vào, càng không có ra kiến nghị gì, phối hợp độ nhẹ, thuần túy làm một tính giả, mặc cho Doanh Kiền phát tiết phàn nàn. Mà Doanh Kiền hiển nhiên cũng không cần Lý Hợp nói cái gì đề nghị, chỉ gặp hắn lại uống một ngụm rượu buồn, oán hận nói ra, ta mỗi lần cùng hắn tranh luận, hắn liền bắt ngươi thiếu lương nêu ví dụ, lại một lần ta bác bỏ hắn, hắn lại cầm nước Ngụy nêu ví dụ. Cái này xuân tài, hắn cũng không nghĩ một chút Lý Khôi ở nước Ngụy chủ trì biến pháp là lúc nào. Ngay lúc đó nước Ngụy cùng hiện nay ta Đại Tần có thể giống nhau a? Lý Hợp bưng bát rượu liếc qua Doanh Kiền. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy Doanh Kiền nói không sai, Lý Khôi ở nước Ngụy chủ trì biến pháp lúc, chính là Ngụy Văn Hầu thời kỳ, lúc ấy Ngụy Văn Hầu người nào? Kia là cùng Triệu Thị, Hàn Thị chia cắt nước Tấn Tân Tấn chư hầu, nước Ngụy khai quốc chi quân. Cho dù lúc ấy nước Ngụy trong nước công khanh thị tộc có không ít là nước Tấn thời kỳ hào cường, nhưng lại làm sao có thể đối kháng ba nhà phân Tấn Ngụy thị đâu? Ba nhà phân Tấn cũng không phải là nói Ngụy, Triệu, Hàn ba nhà chia cắt nước Tấn, mà là cái này ba nhà liên thủ đánh bại cái khác thị tộc, nói cách khác, Ngụy thị là nước Ngụy lúc ấy cường đại nhất thị tộc, có 102, trong nước cái khác thị tộc cộng lại đều không có Ngụy thị cường đại. Dưới loại tình huống này, Lý Khôi chủ trì biến pháp tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Nhưng nước Tần khác biệt, nước Tần cũng không phải nửa đường xuất hiện thiên hạ tranh đoạt người, mà là một cái gần 500 tuổi lão quốc, mặc dù doanh thị không thể tranh luận là nước Tần cường đại nhất thị tộc, nhưng xa xa không cách nào giống Ngụy Văn Hầu thời kỳ như thế nghiền ép cả nước địa phương khác hào cường. Bởi vậy thích đáng chút biện pháp là trước phổ biến huyện chế, thủ tiêu ấp đại phu mà nên sắp đặt kỳ hạn huyện lệnh, từng bước suy yếu địa phương quý tộc hào cường đối với nơi đó lực khống chế, tăng cường vương quyền, chờ đến vương quyền triệt để nắm trong tay quan viên địa phương lên trước, lại thi hành cải cách ruộng đất, đem công khanh quý tộc, địa phương hào cường cho đến tận này phi pháp chiếm hữu đất đai thu hồi quốc hữu. Nhưng Vệ Ưởng quá gấp, hai bước cũng làm một bước, ý đồ một hơi giải quyết chuyện này, không thể không nói cái này vì nước Tần nội loạn chôn xuống thai hoàng ẩm. Chỉ cần lúc này có người dẫn đầu, nước Tần tất nhiên buộc phát nội loạn. Đương nhiên tựa như trước đó nói, cái này cùng Thiếu Lương lại có quan hệ thế nào đâu. Ngày đó bữa này rượu, Lý Hợp phối hợp nhấm nháp tiểu nha đầu Hầu Nguyệt tay nghề, tự rót tự uống, mà Doanh Kiển thì tại bên cạnh một bên rót rượu một bên biểu đạt trong lòng phất ớt, thẳng đến cuối cùng đem chính mình quá chén. Thật sự không đề cập tới kỵ binh một chuyện a. Nhìn xem chính mình đem chính mình quá chén Doanh Kiển, Lý Hợp khẽ thở dài một cái, với tay ra hiệu Doanh Kiển vệ sĩ đem nó đỡ đến hắn phụ thượng khách phòng nghỉ ngơi. Khoan hay nói, đại khái là bởi vì ngày đó ở Lý Hợp trước mặt thống thống khoái khoái phát tiết một phen, đợi ngày kế tiếp Lý Hợp lần nữa nhìn thấy Doanh Kiển lúc, Doanh Kiển trên mặt khí úc chi sắc rõ ràng cải thiện không ít. Chẳng qua cái này cùng Lý Hợp lại có quan hệ thế nào đâu? Hắn cùng Doanh Kiển quan hệ, ngay cả bạn bè đều chưa nói tới. Coi như Lý Hợp phất phất tay chuẩn bị đuổi đi Doanh Kiển lúc, Doanh Kiển rốt cục nâng lên hắn chuyện quan tâm nhất. Ta tự sẽ đi, không cần ngươi thúc giục, chẳng qua trước lúc rời đi, ta còn muốn ngươi cho ta một cái thuyết pháp. Lần này trận chiến Hà Đông, bàn quyền dưới trướng nhiều 2000 kỵ binh, mà theo ta được biết, cái này 2000 kỵ binh chính là ngươi ở thượng của lúc, vì nước Ngụy Châu huấn luyện kỵ binh. Đối với cái này, ngươi có gì giải thích? Thình lính nghe nói như thế, Lý Hợp đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười, đây chẳng qua là một vụ giao dịch, nước Ngụy thanh toán xong thù lao, mà ta thay nước Ngụy huấn luyện kỵ binh, chỉ đơn giản như vậy. Nếu như nước Tần cũng có thể thanh toán làm ta hài lòng thù lao, ta cũng có thể nói cho nước Tần huấn luyện kỵ binh phương pháp, thậm chí giúp ngươi nước Tần huấn luyện kỵ binh. Một vạn tốt chất lượng tốt ngựa chiến, ta cam đoan nước Tần có thể trong 3 tháng có được một chi kỵ binh. Một vạn. Doanh Kiền tức giận hừ lạnh một tiếng, chặn ngang chém giá, 5000. Thành giao. Lý Hợp quyền trưởng tấn công, một lời đáp ứng. Nhìn xem Lý Hợp kia nụ cười thỏa mãn, Doanh Kiền hiển nhiên cũng ý thức được mình bị hố, khóe miệng nhịn không được có chút có quắp hai lần. Chương 337, sóng ngầm phun trào nước Tần. Chương 336, sóng ngầm phun trào nước Tần. Một canh giờ sau, Doanh Kiền mang theo một đám vệ sĩ, ở Lý Hợp đám người đưa tiễn hạ rời đi Cựu Lương, bước lên về nước chuyến đi. Đợi dần dần mau nhìn không đến thành Cựu Lương hình dáng lúc, Doanh Kiền từ trong ngực lấy ra hai khối chồng chỉnh tề bài. Cái này hai khối bài chính là Lý Hợp giao dịch cho nước Tần huấn luyện kỵ binh phương pháp, một khối phía trên ghi lại người Hồ thuần phục thú cưỡi trình tự, một cái khác khối thì vẽ co bàn đạp, tiên ngựa chế tạo bản vẽ. Quay đầu nhìn thoáng qua Cựu Lương phương hướng, Doanh Kiền khí một âm trầm mắng, cứ như vậy hai khối bài rách, gạt ta 5000 con chiến mã, tên khốn này. Cũng khó trách Doanh Kiền khí muộn, dù sao hắn nước Tần cũng có am hiểu thuần phục ngựa chiến người Khương dân tộc, người Hồ thuần phục ngựa phương pháp đối với nước Tần mà nói thật không có tác dụng gì. Hắn sở dĩ cùng Lý Hợp giao dịch, chính là muốn kỵ binh tốc thành phương pháp, dù sao dựa theo bình thường người Hồ, người Khương, kỵ binh phương pháp huấn luyện một hợp cách kỵ binh tối thiểu phải nhiều năm, đây là nước Tần không thể nào tiếp thu được. Có ai nghĩ được đến, Lý Hợp cái gọi là tốc thành biện pháp, chính là chế tạo hai kiện dụng cụ cưỡi ngựa. Hai món đồ này được chứ? Tốt. Liền xem như Doanh Kiền cũng phải tán thưởng, có cái này hai kiện thần kỳ dụng cụ cưỡi ngựa, hắn nước Tần có thể tốn hao càng ít thời gian, càng ít tinh lực huấn luyện một chi kỵ binh. Vấn đề là cái này hai kiện dụng cụ cưỡi ngựa không có chút nào kỹ thuật có thể nói, nhìn hai mắt liền có thể phòng chế, mà kia Lý Hợp lại cầm vật này lừa hắn 5000 con chiến mã. Vừa nghĩ tới việc này, Doanh Kiền cũng cảm giác khí huyết có chút không khoái. Từ bên cạnh, hắn vệ sĩ xem thường nói ra, công tử nếu là tức giận, không giao phó là đủ. Không giao phó? Doanh Kiền liếc qua tên kia vệ sĩ, hừ lạnh một tiếng. Hắn nước Tần đang đứng ở hai lần biến pháp mấu chốt, lấy lòng Thiếu Lương, phòng ngừa Thiếu Lương tham gia hắn nước Tần nội chính còn đến không kịp, lúc này đi đắc tội kia Lý Hợp. Chỉ cần hắn Lý Hợp ném ra ngoài một câu ủng hộ Vệ Ưởng, hắn nước Tần tổn thất liền không chỉ 5000 con chiến mã. Liên để hắn chiếm chút món lời nhỏ đi. Đem kia hai khối bại thu vào trong lòng, Doanh Kiền nhàn nhạt nói ra, không cho hắn chiếm chút tiện nghi, ta vẫn chưa yên tâm đâu. Về nước. Vâng. Tại trải qua một ngày đi đường về sau, Doanh Kiền một nhóm về tới Lịch Dương. Trở lại trong thành, trở lại phủ đệ của mình, Doanh Kiền lúc này tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đợi chút nữa tiến cùng đi gặp Tần Vương. Không nghĩ tới hắn mới vừa tắm rửa thay quần áo hoàn tất, Đỗ Chí liền vội vàng đến đây cùng hắn gặp mặt. Ở nhìn thấy Doanh Kiền về sau, Đỗ Chí một mặt sốt ruột mà hỏi thăm, Kiền soái như thế nào hôm nay mới trở về? Cái này gần như chất vấn ngữ khí, để Doanh Kiền không vui như mày. Vì sao hôm nay mới trở về, chẳng lẽ hắn cũng không cần thu thập bại của ta? Phải biết hắn tới thời điểm, Bàng Quyên đã xuất đại quân vào ở bộ phản một vùng, cách sông nhìn chằm chằm, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ qua sông tiến đánh Hà Tây, nếu không phải bởi vì Vệ Ưởng chuẩn bị ở trong nước thi hành hai lần biện pháp, hắn sao lại mạo hiểm về nước? Về quốc chi trước, ta đi một chuyến Thiếu Lương, bảo đảm Thiếu Lương sẽ không tham gia ta đại tần nội chính. Doanh Kiền nén giận ra vẻ bình tĩnh giải thích một phen, lập tức hỏi, dưới mắt Lịch Dương là tình huống như thế nào? Đỗ Chí nghe vậy thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng, nghiêm mặt nói ra, hai ngày trước, kia Vệ Ưởng đã ở điện đỉnh bên trên tuyên bố biến pháp một chuyện, dưới mắt mới pháp lệnh đã từ dịch tốt phân công đến trong nước các thành thị đi. Còn Lịch Dương bên này, Vệ Ưởng thủ hạ còn có kia bụng. Xuất lĩnh 500 danh đệ tử Lương Mặc đã bắt đầu đo đạc Lịch Dương xung quanh ruộng đất. Nha. Doanh Tiền lên tiếng, cũng không nóng nảy. Dù sao Lịch Dương chính là hắn nước Tần đã từng vì đoạt lại Hà Tây mà rời đô quốc đô, giống như Doanh Thị, còn có Đô Chí, Cam Long Phong ấp, kỳ thật đều không ở chỗ này, bởi vậy Lịch Dương xung quanh đo đạc đất này, đối bọn hắn ngược lại là không có quá lớn tổn hại. Gặp đây, Đỗ Chí thấp giọng nói ra, mặc dù dưới mắt chỉ là ở Lịch Dương, nếu một khi khuyết tán đến vị thủy, thậm chí là toàn bộ quan bên trong, vậy liền không còn kịp rồi. Quan bên trong, tức nước Tần hạch tâm nội địa, mà vị thủy bình nguyên thì là nước Tần hạch tâm nội địa bên trong phát triển tốt nhất, đất ai nhất là phì nhiêu một khối khu vực, một khi vệ ứng Tân Pháp quyết tán đến nơi này, nước Tần tuyệt đại đa số công khanh quý tộc đều muốn gặp nạn. Vấn đề là như thế nào mới có thể ngăn cản đâu? Giết vệ ứng. Giết vệ ứng cũng không thể ngăn cản biến pháp, bởi vì chân chính muốn thôi động biến pháp chính là Lịch Dương cung trong vị kia Tần Vương, vệ ứng chẳng qua là dao, vị kia Tần Vương mới là cầm đao người, bởi vậy coi như giết vệ ứng cũng sẽ có lý ứng, triệu ứng, tờ ứng đến tiếp tục chủ trì biến pháp. Bởi vậy muốn ngăn cản biến pháp nhất định phải để Tần Vương thay đổi chủ ý, như thế nào để Tần Vương thay đổi chủ ý đâu? Lúc này bày ở Doanh Tiền, Đỗ Chí bọn người trước mặt chỉ có hai con đường, một đầu là văn gián, cổ động cả nước quý tộc, bách tính kháng cự Tân Pháp, khiến cho Tần Vương thu hồi vương mệnh. Kết cục Doanh Tiền đều đã nghĩ đến, giết vệ ưởng lấy bình chúng nộ, mà đổi thành một con đường tức là võ gián, nói trắng ra là chính là dẫn phát nội chiến. Đừng nhìn vệ ưởng đã phổ biến lần thứ nhất biến pháp, đẩy ra quân công tức pháp, nhưng bởi vì nước Tần trong nước công khanh quý tộc kháng cự, trên thực tế trước mắt quân đội Tần quốc binh quyền phần lớn còn tại công khanh quý tộc xuất thân tướng lĩnh trong tay, thì như Công Tôn Trắng, Công Tôn Giả, Mâu Lâm, Cam Hưng một đám tần tướng, trên cơ bản đều là quý tộc xuất thân, chớ nói chi là Doanh Kiền. Nói cách khác, nước Tần công khanh quý tộc là hoàn toàn có năng lực bức thoái vị, chỉ bất quá Doanh Kiền không hy vọng làm như vậy mà thôi. Dù sao hắn là nước Tần trưởng công tử, Tần Vương huynh trưởng, trong lòng cũng hy vọng hắn nước Tần có thể lớn mạnh, thay thế nước Ngụy trở thành thiên hạ bá chủ. Một khi phát sinh nội loạn, mấy đời quân thần tâm huyết trong khoảnh khắc hóa thành hư không, đây là Doanh Kiền không cách nào dễ dàng tha thứ. Mấy ngày nay, ta cùng Cam Long chờ chư vị đại nhân cũng có thương nghị. Liếc qua sắc mặt âm tình bất định Doanh Kiền, Đỗ Chí hạ giọng thử dò xét nói ra, trên thực tế, công tử mới là ta đại tần đích trưởng. Doanh Kiền trong lòng giật mình, đột nhiên liếc qua Đỗ Chí, ngắt lời nói, đợi ta tiên tiến cùng gặp qua đại vương, quay đầu lại thương nghị việc này. Dứt lời, hắn cũng không để ý Đỗ Chí, phối hợp đi ra ngoài phòng. Nhìn xem rời đi Doanh Kiền, Đỗ Chí cao mày, thở thật dài một cái. Nếu Doanh Kiền mới có thể gật đầu, hoặc là cho hắn một cái ánh mắt, bọn hắn há lại sẽ bị vệ ưởng bức đến loại tình trạng này. Lắc đầu, Đỗ Chí rời đi Doanh Kiền phủ đệ, ngồi xe ngựa đi tới Cam Long phủ thượng. Lúc này Cam Long cùng mấy tên tần thần đang ngồi ở trong phòng chờ Đỗ Chí, gặp Đỗ Chí trở về, một người trong đó không kịp chờ đợi hỏi, "Đỗ Chí đại nhân, không biết." Đỗ Chí khẽ lắc đầu. Gặp đây, đám người hai mặt nhìn nhau, có người lo lắng, có người oán giận, có người khó có thể lý giải được. Nửa ngày, Cam Long nghiêm mặt nói ra, "Chỉ có xúi dục dân ý một đường." Đỗ Chí bọn người im lặng nhẹ gật đầu. Doanh Kiền ngay cả bọn hắn cho ra cái kia ám chỉ đều thờ ơ, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn xuất quân đội bức thoái vị, mà tiếc nuối là tại trước mắt nước Tần, Doanh Kiền trong quân đội hy vọng không ai bằng, hắn không gật đầu, coi như Công Tôn Trắng, Công Tôn Giả, Mâu Lâm một đám tần tướng toàn bộ ủng hộ bức thoái vị, bọn hắn cũng không điều động được mấy trăm ngàn quân tần, nhiều nhất điều động một lượng chi, nhưng không làm nên chuyện gì. Ngay tại Đỗ Chí, Cam Long bọn người thương nghị thời khắc, Doanh Kiền đã đi tới Lịch Dương cung, gặp được Tần Vương. Bại quân chi thần, mặt dày bài kiến đại vương. Đại huynh nói quá lời. Tần Vương đứng dậy đỡ dậy Doanh Kiền, trấn an nói, trận chiến Hà Đông, quả nhân cũng biết một hai, nếu không phải thiếu lương Lý Hợp thay nước Ngụy huấn luyện một chi kỵ binh, đại huynh sao lại thua trận? Lời nói này đến Doanh Kiền có chút xấu hổ, dù sao hắn cùng Bảng Quyên đánh nhiều lần như vậy quan hệ, nói thật thật đúng là không có chiếm được qua tiện nghi gì, người Ngụy xưng Bảng Quyên chính là Ngô Tử tại thế, Doanh Kiền trước đây khịt mũi coi thường, nhưng hiện tại nhà, thoáng cũng có mấy phần tán thành. Nhưng tán thành cũng không đại biểu hắn thừa nhận không bằng Bảng Quyên. Tương phản, niềm tin của hắn 10 phần nói ra, về quốc chi trước, ta phó thiếu lương gặp Lý Hợp, cùng hắn làm một vụ giao dịch, mặc dù gọi hắn chiếm một chút lợi lộc, nhưng cũng được biết thời gian ngắn liền có thể luyện thành kỵ binh phương pháp, thần có nắm chắc trong 3 tháng huấn luyện một chi kỵ binh, lúc đó sẽ cùng nước Ngụy giết cái trên dưới. Ồ, Tần Vương cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, kia Lý Hợp nguyện ý đem huấn luyện kỵ binh phương pháp cáo chi ta đại tần. Đúng thế. Doanh Kiền gật gật đầu nói ra, theo như hắn nói, thay nước Ngụy huấn luyện kỵ binh cũng tốt, nói cho ta đại tần huấn luyện kỵ binh phương pháp cũng tốt, đây chỉ là một vụ giao dịch. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra Lý Hợp giao cho hắn kia hai khối bài, trình tại Tần Vương. Ngay cả Doanh Kiền đều không để ý bị Lý Hợp hố 5000 con chiến mã, Tần Vương làm nước Tần quân chủ, tầm mắt há lại sẽ không bằng Doanh Kiền. Chỉ gặp hắn xem kỹ lấy yên ngựa, bàn đạp chế tạo bản vẽ, liên tục gật đầu nói ra, đáng giá. Đáng giá. Phần này bản vẽ quả nhân trước nhận lấy, quay đầu gọi Công Thâu thị chiếu vào chế tạo, đại huynh lại phụ trách tuyển chọn quân tốt, huấn luyện kỵ binh. Thần tuân mệnh. Doanh Kiền chắp tay. Chật, đôi này quân thần, hai anh em này, liền lâm vào thật lâu trầm mặc. Thật lâu, Tần Vương dẫn đầu lấy thở dài một tiếng phá vỡ trong điện yên tĩnh. Mấy ngày trước đây, quả nhân nằm mơ mơ tới phụ vương. Doanh Kiền ánh mắt lắc một cái, miễn cưỡng gạt ra mấy phần nụ cười nói, phụ vương có nói cái gì à? Tần Vương cười khổ lắc lắc đầu nói, phụ vương hỏi quả nhân, ta đại tần có thể từng đoạt lại Hà Tây. Quả nhân nói cho hắn biết, ta đại tần đoạt lại một nửa khác thiếu lương, chỉ sợ ta đại tần đã vô lực chiếm đoạt. Phụ vương lại hỏi quả nhân, khả năng thay thế nước Ngụy trở thành thiên hạ bá chủ. Quả nhân nói cho hắn biết, không thể, nước Ngụy vẫn là thiên hạ bá chủ, lại hiện nay lại lôi kéo được nước Hàn, nước Triệu cùng thiếu lương, bá chủ chi vị càng thêm vững chắc. Doanh Kiền yên lặng khép lại hai mắt. Kỳ thật hắn đoán được, Tần Vương cái gọi là mộng hơn phân nửa là biên, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trong đầu hắn hiện ra bọn hắn quân phụ, đời trước nước Tần quân chủ ở qua đời trước tiếc nuối cùng thất vọng, bọn hắn phụ vương đời này tiếc nuối lớn nhất chính là không thể đoạt lại Hà Tây, không thể thay thế nước Ngụy trở thành thiên hạ bá chủ. Liếm liếm phát khô bờ môi, hắn trầm giọng nói ra, vệ tưởng quá mức chỉ vì cái trước mắt. Quả nhân biết rồi. Tần Vương nhẹ gật đầu, lập tức đồng dạng sắc mặt thâm trầm nói ra, nhưng đại huynh cũng biết, ta Đại Tần không có lựa chọn, nước Ngụy đang từ từ lôi kéo Hàn, Triệu, Thiếu Lương ba quốc gia, bá chủ chi cơ càng thêm vững chắc. Thậm chí là Thiếu Lương cũng ở lấy để cho chúng ta không thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc lớn mạnh. 4 năm trước ta Đại Tần trong khoảnh khắc có thể diệt vong Thiếu Lương, kia Lý Hợp vì cứu quốc chỉ có thể xuất 200 Thiếu Lương kỳ binh được hiểm chiêu, mà 4 năm sau, Thiếu Lương có được 16 ấp, cương vực so sánh 4 năm trước đã tăng mấy lần, lại có quân đội tinh nhuệ 4-5 vạn, hồ kỵ 2 vạn, cộng thêm 3000 Thiếu Lương kỳ binh. Nếu không phải lấy Mạc Pháp trị quốc, sẽ không chủ động tiến công nước khác, quả nhân chỉ sợ đêm không thể say giấc. Hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói ra, nếu ta Đại Tần không thể gắng sức đuổi theo, phụ vương tâm nguyện, lịch đại tiên tổ tâm nguyện, chẳng biết lúc nào ngày nào mới có thể đạt thành. Dứt lời, hắn ngẩng đầu lên, mắt thấy Doanh Kiền nghiêm mặt nói ra, đại minh, hy vọng ngươi giúp ta một chút sức lực. Doanh Kiền bờ môi khẽ nhúc đích, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Chương 338, Ngụy Tần hội minh. Chương 337, Ngụy Tần hội minh thần. Đỗng cảm thấy thân thể mệt mỏi, khẩn cầu cáo lui. Ở hồi lâu dãy rủa về sau, Doanh Kiền cuối cùng là không có đáp ứng, không người hướng Tần Vương đưa ra cáo tử. Gặp đây, Tần Vương trên mặt hiện hiện vài tia thất vọng, gạt ra mấy phần nụ cười như không có việc gì nói ra, là quả nhân sơ sẩy, đại minh gần nhất là vất vả, đã trở lại lịch dương, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày đi. Đa tạ đại vương thương cảm, thần cáo lui. Đại minh đi thong thả. Chỉ gặp Doanh Kiền lần nữa hướng Tần Vương thi lễ một cái, chợt quay người đi hướng chỗ cửa điện. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Tần Vương nụ cười trên mặt dần dần thu vào, thay vào đó là than thở chi sắc. Không bao lâu, vệ ưởng vội vàng mà đến, cung kính hỏi Tần Vương nói, đại vương, không biết. Đại minh không có đáp ứng. Tần Vương lắc đầu. Hắn cũng không oán hận Doanh Kiền, dù sao Doanh Kiền mới vừa rồi biểu hiện, đủ để chứng minh vị huynh trưởng này là ủng hộ hắn, nếu không lấy trước mắt hắn nước Tần sóng ngầm phun trào tình trạng, chỉ cần Doanh Kiền đăng cao nhất hô, trong nước không biết có bao nhiêu công khanh quý tộc nguyện ý trở thành vị này trưởng công tử đầy tớ, thực hành bức thoái vị một chuyện, thậm chí là phế lập quân chủ. Phải biết, trên thực tế Doanh Kiền cũng có được kế thừa hắn Đại Tần quân chủ chi vị tư cách. Nhưng mà vị huynh trưởng này nhưng không có cái gì ý nghĩ xấu, trở lại trong thành tắm rửa thay quần áo sau liền dẫn đầu tới gặp hắn, thái độ cũng là hoàn toàn như trước đây. Nói tóm lại, như thế trung hậu huynh trưởng, không uổng phí Tần Vương giao phó trong quân đại quyền. Tiếc nuối duy nhất là, vị huynh trưởng này cuối cùng vẫn không có đứng ở hắn, nói xác thực là không có đứng ở chủ trì biến pháp vệ ưởng bên này. Trên thực tế, Tần Vương đối với cái này cũng có thể lý giải, mặc dù hắn cũng là doanh thị xuất thân, nhưng hắn là nước Tần Vương, thống trị chính là toàn bộ nước Tần cùng cả nước người Tần, trong mắt hắn, quốc gia cao hơn thị tộc, nhưng Doanh Kiền khác biệt, hắn cũng không phải là vương, bởi vậy không gì đáng trách coi trọng nhất thị tộc, tức doanh thị lợi ích. Mà vệ ưởng hai lần tân pháp, tổn hại cũng không chỉ là cả nước công khanh quý tộc lợi ích, còn có doanh thị lợi ích. Tuy nói Doanh Kiền đồng thời hiệu chung với quốc gia cùng thị tộc, nhưng lại sẽ không dễ dàng tha thứ doanh thị lợi ích nhận tổn hại. Chớ nói chi là tựa như Doanh Kiền chỉ trích như thế, vệ ưởng quá mức chỉ vì cái trước mắt, ý đồ dùng 10 năm qua giải quyết 500 năm tới tệ nạn kéo dài lâu ngày, không lọt vào mắt nước Tần nhiều như vậy công khanh quý tộc, địa phương hào cường bán ngược. Gặp Tần Vương lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, vệ ưởng trong lòng có chút run lên, nhẹ giọng thử dò xét nói, đại vương, kia tân pháp tiếp tục thi hành. Tần Vương lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói ra, mới vừa rồi đại huynh mặc dù không có đáp ứng, nhưng cũng không có lại bác bỏ. Hắn cũng hiểu rồi ta Đại Tần nhất định phải làm ra cải biến. Cho quả nhân mấy ngày công phu, quả nhân sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục hắn. Thần tuân mệnh. Vệ ưởng chắc tay, lập tức hiến kế nói, đại vương, thần coi là ngài không bằng mang kiền soái cùng nhau tiến đến cùng Ngụy Vương hội minh, nhân cơ hội này, thần cũng tốt ở toàn bộ quan bên trong triển khai biện pháp. Tần Vương nghe vậy trong lòng khẽ nhúc đích, chậm rãi nhẹ gật đầu. Mà cùng lúc đó, Doanh Kiền cũng đã về tới chính mình phụ thượng, nhưng hắn cũng không có lập tức mời Đỗ Chí, Cam Long bọn người thương nghị đối kháng vệ ưởng tân pháp biện pháp, mà là tại thư phòng mình uống rượu giải sầu. Cũng bởi vì Tần Vương kia một phen trong mộng thấy, đối với hắn xúc động rất lớn. Phải biết ở trên đời Tần Vương, Tần Hiến Công cùng nước Ngụy triển khai đấu tranh lúc, khi đó cái này đời Tần Vương còn trẻ con, Doanh Kiền làm nước Tần trưởng công tử, trường kỳ đảm nhiệm cha phó tướng, ủng hộ cha cùng nước Ngụy triển khai chí tại đoạt quay về Hà Tây chiến tranh. Bởi vậy bọn hắn cha lúc lâm trùng chí khí chưa thủ tiết mới cùng oán hận, đối với hắn xúc động nhất là to lớn. Đây cũng là Doanh Kiền làm minh trưởng, lại nguyện ý tôn kính em trai vì Tần quân, mà chính mình thì khuất tại nhân thần, vì nước Tần mở mang bờ cõi nguyên nhân, vô luận là phụ thân của bọn hắn, hoặc là anh em bọn họ, đều một lòng muốn nước Tần cường đại, thay thế nước Ngụy. Mà hiện nay, hắn nước Tần đi tới việc quan hệ quốc vận châu Nga Ba, phía bên trái là Liều Lĩnh thi hành biện pháp, đem cái này 4-500 năm qua lần lượt bị công khanh quý tộc cùng địa phương hào cường đánh cắp đất này, quyền lực toàn diện thu về vương quyền, khiến cho hắn nước Tần có thể có đầy đủ tài nguyên, lực lượng đi phát triển, đi nên đón trận tiếp theo chiến tranh. Phía bên phải thì là dậm chân tại chỗ, chỗ tốt là trong nước thế cục hướng tới ổn định, hắn doanh thị cũng sẽ không bởi vậy bị liên lụy. Như vậy, hắn đến cùng là nên lựa chọn phương nào đâu? Nhắm hai mắt, Doanh Kiền trong đầu lần nữa hiện hiện bọn hắn phụ vương qua đời lúc tiết lưới, oán hận thần sắc, hắn biết rồi hắn đã làm ra quyết định. Tạm thời bảo trì trung lập, ngầm đồng ý vệ ưởng thực hành biến pháp, nhưng tùy thời nhìn chằm chằm cái thằng này, miễn cho chỉ vì cái trước mắt mà dẫn phát hắn nước Tần nội loạn. Tựa như Tần Vương nói tới, kỳ thật Doanh Kiền cũng biết Vệ Ưởng biến pháp có lợi cho hắn nước Tần, hắn chống lại chính là Vệ Ưởng người này, cái này cay nghiệt thiếu tình cảm, gấp hiệu quả và lợi ích gần người. So sánh dưới, Thiếu Lương Lý Hợp theo Doanh Kiền liền so Vệ Ưởng xuất sắc, ân uy tịch thì, cương nhu cùng tồn tại, đến mức Thiếu Lương ở kia đoạn biến pháp thời kỳ cơ hồ không có gió gì sóng, mặc dù đó là bởi vì lúc ấy nước Thiếu Lương nhỏ, lại trong nước quý tộc thế lực cũng ít quan hệ, nhưng Doanh Kiền vẫn là khăng khăng cho rằng Lý Hợp trội hơn Vệ Ưởng. Chí ít Lý Hợp thành thật thủ tin, có tình có nghĩa, là một cái có thể làm bạn bè người, dù là đôi bên ở quốc gia trên lập trường hướng tới đối địch. Phi, Doanh Kiền có chút ảo não phun ra trong miệng rượu cặn bã. Uống rồi Thiếu Lương loại kia thanh tịnh mà không tạp chất rượu ngon, hắn nước Tần rượu đủ, đương nhiên có chút uống không quen. Nói thì nói như thế, nhưng ngày đó Doanh Kiền vẫn là đem chính mình rót cái say mềm, uống say sau ngã đầu liền ngủ, xin miễn một đám khách tới. Cái này một giấc, một mực ngủ đến ngày kế tiếp mặt trời lên cao. Lúc đương thời Doanh Kiền vệ sĩ đến tỉnh lại hắn, cung kính nói ra, "Kiền soái, đại vương cho mời." Cốc Doanh Kiền hơi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, tắm rửa thay quần áo sau liền tiến cung đi gặp Tần Vương. Không thể không nói, hôm qua hai anh em nói chuyện, cứ trừ đàm luận kia bút 5000 ngựa chiến giao dịch lúc còn có chút hòa hợp, đến tiếp sau có quan hệ biến pháp trò chuyện đơn giản bầu không khí xấu hổ, để lúc ấy ở đây cung trong người phục vụ đều ngừng thở, không dám ngẩng đầu, sợ hai vị này nói liền cãi vã, hai bay vạ gió. Chính vì vậy, Doanh Kiền cũng rất buồn bực cái kia vị huynh đệ hôm nay triệu kiến hắn không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ lại còn là muốn quên hắn? Trên thực tế hắn lúc ấy đã tỏ thái độ, không biểu lộ thái độ, chính là một loại tỏ thái độ. Giấu trong lòng tâm sự, Doanh Kiền rốt cục ở trong đại điện gặp được Tần Vương. Tần Vương tựa hồ quên mất hôm qua hai anh em xấu hổ cùng không thoải mái, ở nhìn thấy Doanh Kiền sau cười nói ra, "Lại huynh tới. Hôm nay mời đại huynh đến đây, là hy vọng đại huynh bồi quả nhân cùng nhau đi tới Hà Tây, cùng nước Ngụy hội minh." "Hội minh?" Doanh Kiền khẽ giật mình, lập tức liền hiểu. Nói xác thực, hẳn là cầu hòa. Dù sao hắn nước Tần mới bại vào Hà Đông, tiếp xuống lại muốn vội vàng biện pháp, tạm thời thật sự là không có tinh lực tiếp tục cùng nước Ngụy đối kháng, bởi vậy có cần phải nghĩ cách cùng nước Ngụy xây xong, miễn cho nước Ngụy thừa dịp hắn nước Tần biến pháp lúc làm chút gì, quy mô tiến công ngược lại không đến nỗi, dù sao còn có hắn nước Tần cùng Thiếu Lương còn có minh ước Hà Tây ở, liền sợ nước Ngụy thừa cơ đuổi nghịch đâm như quỷ cái gì, dù sao trước mắt hắn nước Tần trong nước thế cục cũng không lạc quan. Lại nghĩ lại, Doanh Kiền cũng ý thức được trước mắt vị huynh đệ kia có thể là muốn thừa cơ đem hắn từ trong nước đẩy ra, dù sao không có hắn tham dự, Đỗ Chí, Cam Long đám người cùng Vệ Ưởng đối kháng cũng không dám làm quá mức. Nếu không vô cùng có khả năng bị Vệ Ưởng cài lên như phản tội danh. Đại huynh, xin nhờ. Mắt nhìn một mặt khẩn thiết Tần Vương, Doanh Kiền hơi chút do dự, khẽ gật đầu, được. Đã như vậy, liền từ thần cùng đi đại vương cùng nước Ngụy hội minh. Tần Vương gặp này mừng rỡ, vỗ tay cười nói, có đại huynh tương trợ, việc này thành vậy. Doanh Kiền bờ môi khẽ nhúc đích, nhưng trung quy là không hỏi một câu kia. Việc này không nên chậm trễ, ngày đó Tần Vương lên đường tiến về Hà Tây, ngày này hắn không chỉ là mang tới Doanh Kiền, cũng mang tới Cam Long một đám trung thần. Một chiêu này có thể nói là đem Đỗ Chí, Cam Long chờ phản Tân Pháp phái cho đánh cho hồ đồ, dù sao bọn hắn đang chuẩn bị đến một chiêu hung ác, xúi dục dân y đối kháng Vệ Ưởng Tân Pháp, kết quả còn chưa bắt đầu hành động, tham dự động tâm người liền bị Tần Vương mang đi một nửa. Ngăn cản đi, không có lý do, dù sao cùng nước Ngụy hội minh chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ để Tần Vương, Doanh Kiền hai người tiến đến. Đây không phải là bị nước Ngụy trò cười. Cũng không ngăn cản đi, bọn hắn bên này thiếu một nửa điện thần, như thế nào đối kháng Vệ Ưởng? Dù sao Tần Vương, Doanh Kiền hai người đều không ở Lịch Dương, bởi vì chủ trì Tân Pháp mà bị Tần Vương bái vì lớn lương tạo Vệ Ưởng. Không hề nghi ngờ là dưới mắt trong nước lớn nhất quyền thế người, chấp trưởng phần lớn người quyền sinh sát. Kết quả là, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, phản Tân phái Pháp đông nhiên mai danh nhận tích. Mà cùng lúc đó, Ngụy Vương cũng đã nhận được nước Tần trước đây phái người đưa to lớn lương hội minh thỉnh cầu. Hội minh, ta xem là cầu hòa. Đợi Ngụy Vương ở trên đại điện nói lúc, trong điện Ngụy thần nhóm tất cả đều cười to, liền ngay cả Hà Dương quân cũng là vớt dâu mà cười, làm ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Không thể không nói, lúc này Ngụy Vương xác thực thật cao hứng. Không chỉ là bởi vì đoạt lại quận Hà Đông, hay là bởi vì đoạt lại quận Hà Đông sau đó, Thiếu Lương lại không lấy cớ chỉ hoãn minh ước Hà Đông. Bàng Quyên vì sao chú quân tại bộ phản, chậm chạp không dám qua sông tiến đánh Lâm Tấn? Cũng là bởi vì Thiếu Lương cùng nước Tần có minh ước Hà Tây, một khi quân Ngụy đặt chân Hà Tây, Thiếu Lương nhất định phải tuân thủ cùng nước Tần chung ngự Hà Tây nghĩa vụ. Mặc dù chuyện này để Ngụy Vương có chút không cao hứng, nhưng đồng lý, hắn nước Ngụy cũng có thể cùng Thiếu Lương ký kết tương tự minh ước, tức minh ước Hà Đông. Cái này minh ước một khi ký thành, kia nước Ngụy liền từ đây không cần lại lo lắng nước Tần phương hướng uy hiếp, bởi vì có Thiếu Lương cùng hắn nước Ngụy cộng đồng chia sẻ, lúc đó hắn nước Ngụy liền có thể đem phần lớn kinh lịch dùng cho công phạt nước Sở, nước Tống, nước Vệ, thậm chí là nước Tề. Ngụy Vương liên tắc chiến trình tự đều nghĩ kỹ, trước cùng nước Triệu liên hợp thảo phạt năm đó phản bội hắn nước Ngụy nước Vệ, sau đó lại cùng nước Hàn liên hợp thảo phạt nước Tống, hoặc là dứt khoát hai bút cùng vẽ tề đầu tịch tiến. Đối mặt cái này cục diện thật tốt, Ngụy Vương không khỏi có chút hối hận chính mình sớm nên nghe Hà Dương quân đề nghị, nếu năm đó hắn liền nghe lấy Hà Dương quân đề nghị, há lại sẽ luân lạc tới Ngụy Tề lẫn nhau tôn tình trạng, bị ép thừa nhận nước Tề là phương Đông bá chủ. Không, thiên hạ này chỉ có một cái bá chủ, đó chính là hắn Đại Ngụy. Đầu tháng 8, hai nước Tần Ngụy quân chủ hẹn nhau hội minh tại An Ấp. Mặc dù nói là hai nước hội minh, nhưng người tham dự lại có ba bên, ngoại trừ hai nước Tần Ngụy, Thiếu Lương cũng nhận Ngụy Vương cùng Hà Dương quân mời. Dù sao Hà Tây, Hà Đông mảnh này chiến loạn chi địa, hiện nay cũng không phải chỉ có hai nước Tần Ngụy định đoạt, Thiếu Lương cũng đã trở thành trong đó không thể coi thường lực lượng cường đại. Thứ hai, nước Ngụy có mục đích khác. chương 339, Ngụy Tần hội minh 2, chương 338, Ngụy Tần hội minh 2. Trên thực tế ngoại trừ Hà Dương quân cùng số ít người, nước Ngụy từ trên xuống dưới nguyên bản cũng không có cùng nước Tần hòa đàm dự định, bao quát Hà Đông thủ Bàng Quyên. Ở Doanh Kiền bị ép rút về Hà Tây mấy ngày về sau, Bàng Quyên phái người mời đến theo quân sứ giả Huệ Thi, hỏi cái sau nói, ta thừa thắng truy kích, thuận thế cướp đoạt Lâm Tấn, như thế nào? Huệ Thi lắc đầu nói ra, không thể. Thiếu Lương cùng nước Tần có minh ước Hà Tây, nếu quận trưởng xuất quân qua sông, Thiếu Lương cũng chỉ có thể hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Quả thật, Bàng Quyên có chút không tin. Dù sao trước mắt hai nước Ngụy, lương quan hệ vô cùng hòa thuận, hắn không tin Thiếu Lương sẽ vì một cái thua trận nước Tần mà ở thời điểm này ngăn cản Minh Hữu. Thiên chân vạn sát. Huệ Thi nghiêm mặt nói ra, tại hạ ở Thiếu Lương ở 2-3 năm, biết rõ Thiếu Lương hứa hẹn thủ tín, quân trưởng đại nhân ngàn vạn không thể mạo hiểm. Vậy liên thử một chút. Bàng Quyên sờ lên cái cằm, liền hạ lệnh quân tốt ở bộ phản một vùng dựng cầu nổi, bày ra một bộ muốn qua sông truy kích tư thế, nhìn xem Thiếu Lương đối với cái này phản ứng. Sau 3 ngày, có dưới trướng hắn tướng lĩnh đến báo, quân trưởng, bên kia bờ sông phát hiện một chút người mặc ta Ngụy võ tốt giáp trụ quân tốt du đãng, người người bội kiếm. Bàng Quyên vừa nghe liền hiểu, người người bội kiếm, đây là Thiếu Lương kỳ binh a, Thiếu Lương đây là tại cảnh cáo hắn a. Quả nhiên là Thiếu Lương kỳ binh. Hắn một mặt kinh ngạc, thậm chí còn vì thế gọi Long Giả, Phùng Phổ, Tả Tùng ba tướng. Hắn mang theo ba người đến bờ sông nhìn hồi lâu, lập tức Long Giả nói với Bàng Quyên, không sai, là Thiếu Lương kỳ binh. Đầu năm nay, từ Hà Dương quân làm chủ, ta nước Ngụy hướng Thiếu Lương giao phó mấy ngàn bộ võ tốt binh khí cùng giáp trụ, bên kia bờ sông mặc võ tốt giáp trụ binh lính có hàng trăm hàng ngàn, số lượng này chỉ có thể là Thiếu Lương. Bàng Quyên khẽ gật đầu, liền bỏ đi qua sông truy kích ý nghĩ. Lúc ấy Doanh Kiền còn tại Lâm Tấn, biết được việc này sau cũng rất kinh ngạc, lúc này mới có hắn đến tiếp sau tiến về Thiếu Lương tự động. Dù sao Thiếu Lương kỳ binh là từ Lý Hợp thẳng thắn, lần này chi này tinh nhuệ đột nhiên xuất hiện ở hắn quân Tần khu vực phòng thủ, cái này hiển nhiên là Lý Hợp thụ ý, luôn không khả năng là lập trường khuynh hướng nước Ngụy Đông Lương quân a. Thế là, yên lòng hắn dẫn đầu tiến về Thiếu Lương, giả tá hương sư bất tội, kỳ thực là để Lý Hợp làm ra không can thiệp nước Tần nội chính hứa hẹn, thuận tiện ở hung hăng phát tiết một phen trong lòng oán hận chất chứa. Nhưng trên thực tế, Bàng Quyên cũng không có triệt để bỏ đi thừa thắng sông lên ý nghĩ, hắn chỉ là không muốn đắc tội Thiếu Lương thôi. Không phải sao, hắn ngày đó liền phái Long Giả làm sứ giả tiến về Thiếu Lương. Chân trước Doanh Kiền vừa rời đi, chân sau Long Giả liền tới đến Thiếu Lương, Lý Hợp sao lại không biết cái sau ý đồ đến. Không đợi Long Giả nói ra ý đồ đến, giam ba câu liền đem Long Giả cho đuổi. Long Giả từng tại Hà Tây suýt nữa bị Lý Hợp chém giết, thừa vận chi thời gian chiến tranh lại trời xui đất khiến trở thành Lý Hợp thuộc cấp, nhìn tận mắt Lý Hợp trước sau đánh tổng cộng mười mấy vạn người hồ, nào dám nói một chữ không, thành thành thật thật nghe Lý Hợp an bài lưu lại ăn xong bữa thịt rượu, liền ngoan ngoãn quay về bộ phản hướng Bàng Quyên phục mệnh đi. Xem ra, phải nghĩ biện pháp để giải trừ minh ước Hà Tây. Tại nghe xong Long Giả giảng thuật đi qua về sau, Bàng Quyên hỏi kế tại Huệ Thi. Huệ Thi lắc đầu nói ra, muốn để Thiếu Lương đơn độc giải trừ minh ước Hà Tây, đây không có khả năng, biện pháp duy nhất chỉ có thể để nước Tần chủ động từ bỏ. Như vậy, ta có chủ ý. Bàng Quyên vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Huệ Thi muốn nói lại thôi nói ra, quận trưởng đại nhân, tha thứ tại hạ nói thẳng, minh ước Hà Tây cùng minh ước Hà Đông cùng tồn tại, càng có lợi hơn tại hai nước Ngụy Tần biên giới ổn định. Hiển nhiên, hắn cũng đoán được. Đơn giản chính là thừa dịp lần này nước Tần thua trận, để nước Tần tự hành từ bỏ minh ước Hà Tây, thậm chí dứt khoát để nước Tần trả lại Hà Tây nha, nhưng mà Huệ Thi lại cho rằng dạng này ngược lại không tốt. Bàng Quyên nhìn thoáng qua Huệ Thi, hiển nhiên cũng hiểu rồi Huệ Thi suy tính, nhưng hắn cuối cùng vẫn viết phong thư, đem hắn đề nghị nói cho Ngụy Vương. Mà lúc này nước Ngụy đô thành Đại Lương bên này, Ngụy Vương cũng đã nhận được nước Tần hội minh thần cầu. Không thể không nói, Tần Vương vì cho hai lần biến pháp tranh thủ thời gian, cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, đưa ra nguyện ý lấy thần quốc phụng dưỡng nước Ngụy, tôn nước Ngụy vì thiên hạ bá chủ, cái này khiến Ngụy Vương vô cùng đắc ý. Dù sao cùng hắn nước Ngụy đấu mấy chục năm nước Tần, cuối cùng vẫn hướng hắn nước Ngụy khuất phục. So sánh dưới, nước Tần chủ động đề cập một chút bồi thường, cũng có vẻ có cũng được mà không có cũng không sao. Mà đúng lúc này, Ngụy Vương bảo đệ công tử ngang đưa ra một cái đề nghị. Sao không thừa cơ hướng nước Tần yêu cầu Hà Tây đâu? Không thể. Hà Dương quân lúc này quên can. Hiển nhiên hắn cùng Huệ Thi ý nghĩ nhất trí, cho rằng minh ước Tần lương Hà Tây cùng minh ước Ngụy lương Hà Đông cùng tồn tại càng có lợi hơn tại duy trì hai nước Ngụy Tần biên giới ổn định, chí ít nước Tần có thể yên tâm, nước Tần yên tâm, cắm đầu bận bịu chuyện của mình, không cho hắn nước Ngụy thêm phiền phức. Hắn nước Ngụy liền có thể quá chú tâm triển khai nhằm vào nước Vệ, nhằm vào nước Tống chiến tranh. Làm sao phần lớn nước Ngụy thần tử, bao quát Ngụy Vương đều có khuynh hướng thừa cơ đoạt lại Hà Tây, có thể cầm về đồ vật, vì sao muốn từ bỏ? Hà Dương quân khổ khuyên không theo, cuối cùng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Thượng tuần tháng 8, Ngụy Vương mang theo Hà Dương quân, công tử ngang một đám công khanh, gióng trống khua chiêng đi vào Hà Đông, đi vào An ấp tòa này cố đô, Hà Đông thủ Bàng Quyên xuất chư tướng cùng theo quân sứ giả Huệ Thi, cùng nhau ra khỏi thành đón lấy Ngụy Vương. Bàng Quyên chính là Ngụy Vương ái tướng, huống hồ lần này Bàng Quyên lại đoạt lại Hà Đông. Ngụy Vương tự nhiên đối với hắn càng thêm tin một bề, ở một phen tán thưởng cùng động viên về sau, ban thưởng Bàng Quyên đông đảo tiền tài, đất đai, nô tỳ, còn lại ngụy tướng cũng đều có phong thưởng, bao quát ở xa thượng quận Phương Hàm. Sau đó, Ngụy Vương phái công tử ngang tiến về Thiếu Lương, mời Thiếu Lương tham dự lần này hội minh. Công tử ngang đi vào thành Thiếu Lương, hướng Đông Lương quân chuyển đạt Ngụy Vương mời chi ý. Đông Lương quân ngày xưa cùng Ngụy Vương quan hệ rất tốt, thẳng đến về sau Thiếu Lương giải trừ cùng nước Ngụy phụ thuộc quan hệ, mới có thể hai người này quan hệ xu hướng tại khẩn trương, nhưng hiện tại đây hết thảy đều đi qua, hai nước lấy trục xuất thượng quận Lâm Hồ làm cơ hội. Ở Hà Dương quân cố gắng hạ lần nữa trở thành minh hữu, bởi vậy Đông Lương quân cũng hết sức cao hứng có thể nhìn thấy. Ngụy Vương, hắn chỉ là có chút không hiểu, vì sao là hiện tại? Đây không phải hai nước Ngụy Tần hội minh a? Ngụy Ngang cùng Đông Lương quân quan hệ cũng không tệ, chi tiết nói ra, đến một lần Thiếu Lương thực lực đã không giống ngày xưa. Thứ hai, Đại Vương muốn thừa cơ thu hồi Hà Tây, trợ Thiếu Lương thoát khỏi cùng nước Tần minh ước Hà Tây. A, Đông Lương quân hơi biến sắc mặt. Không thể phủ nhận, minh ước Tần Lương Hà Tây đối với Thiếu Lương tới nói là âm mệt mỏi. Trong nước đệ tử Lương Mặc đối với cái này minh ước nhất là bất mãn, nhưng tại hắn Thiếu Lương sắp cùng nước Ngụy ký tên minh ước Hà Đông tình huống dưới, nước Ngụy lại vội vã sứ nước Tần chủ động từ bỏ minh ước Hà Tây, thử hỏi nước Tần sẽ là phản ứng gì? Phải biết bây giờ hắn Thiếu Lương cùng nước Tần giáp giới chỗ, không chỉ có riêng chỉ có Nguyên Lý, Hợp Dương kia một khối, còn có Tất Biên, Điêu Âm trở miền Nam được vận. Trước đây nước Tần liền đối với hắn Thiếu Lương từ nước Ngụy trong tay tiếp nhận Tất Biên, Điêu Âm mấy thành bất mãn hết sức, cho rằng cái này vài tòa thành nghiêm trọng uy hiếp đến nước Tần, chỉ bất quá xét thấy còn có một phần bảo hộ, nước Tần ở cân nhắc lợi hại sau lúc này mới chấp nhận chuyện này. Cái gì bảo hộ? Tức nước Tần đối với Thiếu Lương tín nhiệm, Thiếu Lương tôn sùng mặt trị, tuyệt không chủ động tiến công nước khác là một mặt, còn mặt kia liền đến từ Minh nước Hà Tây. Nói trắng ra là nước Tần cân nhắc đến ngày sau Thiếu Lương có khả năng lại trợ giúp hắn chống cự nước Ngụy tiến công, bởi vậy không muốn đắc tội Thiếu Lương. Mà một khi giải trừ Minh nước Hà Tây, Thiếu Lương liền không còn trợ giúp nước Tần nghĩa vụ. Nói một cách khác, Thiếu Lương đối với nước Tần lại không trợ giúp có thể nói, thử hỏi nước Tần sẽ như thế nào đối đãi Thiếu Lương. Nhất là ở Thiếu Lương cùng nước Ngụy ký tên Minh nước Hà Đông, cơ hội toàn diện đảo hướng nước Ngụy tình huống dưới. Nghĩ tới đây, Đông Lương quân nghĩ biện pháp ngăn chặn Ngụy Ngang, phái Nhi Tử Vương Dực lập tức tiến về Cựu Lương, cùng Lý Hợp thương nghị việc này. Từ Vương Dực trong miệng biết được việc này, Lý Hợp cũng nhíu mày, dù sao Ngụy Vương cử động này tương đương với phá vỡ Thiếu Lương cùng hai nước Tần Ngụy quan hệ cân bằng, đối với hắn Thiếu Lương cực kỳ bất lợi. Bằng không, nghĩ biện pháp ngăn cản việc này. Vương Dực lo lắng nói. Lý Hợp nhíu mày, không nói gì. Ngăn cản? Làm sao ngăn cản? Dưới mắt nước Tần mới bại, lại đội vàng muốn hai lần biện pháp, căn bản không dám chống lại nước Ngụy, chỉ có thể tiếp nhận nước Ngụy yêu cầu, ngoan ngoãn phun ra Hà Tây. Dưới loại tình huống này, hắn Thiếu Lương muốn làm sao ngăn cản? Chẳng lẽ muốn hắn Thiếu Lương nói với Tần Vương, Tần Vương, ngươi chớ có khuất phục tại nước Ngụy, ta Thiếu Lương cùng ngươi trung thủ Hà Tây. Đây không phải điên rồi a? Phải biết dưới mắt nước Ngụy mới là hắn Thiếu Lương minh hiếu, nước Tần chỉ có thể nói là một cái càng ngày càng không đáng tin minh hiếu, giúp nước Tần đi ngăn cản nước Ngụy, cuối cùng làm cho nước Tần không lĩnh tỉnh, nước Ngụy không cao hứng, trong ngoài không phải người. Không sao. Lấy lại bình tĩnh, Lý Hợp trầm giọng nói ra, minh ước Hà Tây là ta Thiếu Lương năm đó không có lựa chọn nào khác lúc ký, trên thực tế nó cũng không phù hợp ta Thiếu Lương trung lập nguyên tắc, bây giờ thừa cơ giải trừ, cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ cần ta Thiếu Lương không cùng nước Ngụy ký tên minh ước Hà Đông là đủ. Được rồi, việc này ta tự mình đi cùng Hà Dương quân đàm. Được. Ngày kế tiếp, Thiếu Lương bên này từ Đông Lương quân, Địch Hổ, Lý Hợp, Vương Dực mấy người tạo thành sứ đoàn, tiến về An ấp tham dự hội minh. Ở đến An ấp về sau, thừa dịp Đông Lương quân cùng Ngụy Vương nói chuyện phiếm thời khắc, Lý Hợp đơn độc mời Hà Dương quân làm tự mình trò chuyện. Bước nước Tần cắt nhường Hà Tây, từ bỏ minh ước Hà Tây, các ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Cái này chẳng phải là đem ta Thiếu Lương đẩy vào hố lửa a? Hà Dương quân nháy mắt mấy cái, lúng túng chắp tay nói, chúc mừng Tử Lương Tư Phong Lương thành quân. Ít đến bộ này, đây rốt cuộc là chủ ý của người nào? Lý Hợp không khách khí ngắt lời nói. Hà Dương quân cười khổ một tiếng, vung vung tay nói ra, là công tử nàng cùng bảng quên chủ ý, đại vương cùng đại bộ phận thần tử cũng đều có khuynh hướng thừa cơ thu hồi Hà Tây. Ta quên, nhưng không làm nên chuyện gì. Lý Hợp tức giận nói ra, ngươi không phải nói ngươi làm tới tướng bang, Ngụy Vương liền sẽ đối với ngươi nói gì nghe nơi à? Ta nhưng không có nói như vậy. Hà Dương quân có chút kinh hoàng nhìn một chút bốn phía, lập tức vung vung tay không lại nói ra, có thể uổng phí có được đồ vật, ai sẽ bỏ được từ bỏ đâu. Lý Hợp nghe vậy liếc qua Hà Dương quân, xem như tiếp nhận cái sau giải thích, chợt nói ra hắn chuyến này mục đích lớn nhất, không có minh ước Hà Tây, kia minh ước Hà Đông cũng không có ký tên cần thiết. Hà Dương quân mánh kinh, Thử Lương. Lý Hợp đưa tay đánh gãy Hà Dương quân, vượt lên trước nói ra, nước Ngụy đạt được Hà Tây, ta Thiếu Lương thu hoạch nước Tần giận chó đánh mèo, loại này mua bán ta sẽ không làm. Hà Dương quân nhíu mày ngâm nghĩ một thoáng, đột nhiên nói ra, nếu như ta có thể thuyết phục đại vương đem Hà Nhung chi địa chia cho Thiếu Lương, Thiếu Lương phải chăng có thể cùng ta nước Ngụy ký tên minh ước Hà Tây đâu? Lý Hợp nao nao, khó tránh khỏi cũng có chút tâm động. Có thể vừa nghĩ tới nếu như thế nước Tần thế tất càng thêm ghi hận hắn Thiếu Lương, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức cự tuyệt. Không cần, ta Thiếu Lương mới được nửa cái thượng quận, không có tốt như vậy khẩu vị. Quý quốc thực sự muốn đoạt lại Hà Tây, ta không ngăn trở, nhưng ký tên minh ước Hà Đông một chuyện, như vậy coi như thôi. Hà Dương quân trầm tư thật lâu, đột nhiên khẽ cắn môi nói ra, ngươi đến cam đoan ký tên nhỏ đồng minh ba tấn, nếu không ta không cách nào hướng đại vương bàn giao. Lý Hợp một chút suy nghĩ, khẽ gật đầu, có thể. Mấy ngày về sau, Tần Vương mang theo doanh kiền một đám tần thần đến đây An ấp hội mình, lấy thần phục với nước Ngụy, cũng cắt nhường Hà Tây, tức xưa kia Hà Nhung quốc làm đại giá, cùng nước Ngụy quay về tại tốt. Tương ứng địa, minh ước Tần Lương Hà Tây tự động bị bỏ. Chương 340, hai vương phó lương. Chương 339, hai vương phó lương. Lý Hợp thà rằng cùng nước Ngụy ký tên nhỏ đồng minh ba tấn, cũng không nguyện ý ký tên minh ước Hà Đông, nguyên nhân ở chỗ cái sau là đơn độc nhằm vào nước Tần, đối với nước Tần địch ý phi thường lớn, mà địch ý cái đồ chơi này cái này qua lại, Thiếu Lương ký tên cái này minh ước, vậy cũng đừng trách nước Tần cũng xem Thiếu Lương là địch. So sánh dưới nhỏ đồng minh ba tấn liền rộng rãi nhiều, nó là Ngụy, Hàn, Thiếu Lương ba nước tạo thành đồng minh, Thiếu Lương cần thiết gánh chịu nghĩa vụ vẹn vẹn chỉ là thừa nhận, cũng hiệp trợ nước Ngụy trưởng kỳ chiếm lấy chúng nguyên bá chủ địa vị. Thừa nhận nước Ngụy bá chủ địa vị, đôi này Thiếu Lương không hề ảnh hưởng, đến một lần thiếu lương cũng không thể lực, cũng không có hứng thú đi làm bá chủ của Trung Nguyên. Thứ hai, Trung Nguyên cũng xác thực cần một cái bá chủ để duy trì trật tự, mặc dù đại đa số thời điểm đều là nước Ngụy người bá chủ này ở phá hư Trung Nguyên trật tự. Về phần nói hiệp trợ nước Ngụy, nói đơn giản chính là tăng cường nước Ngụy thanh thế, ở quốc tế gian lên tiếng ủng hộ nước Ngụy, nhưng cái này cũng không hề biểu thị thiếu lương sẽ trở thành nước Ngụy tay chân. Dưới đại đa số tình huống, dĩ vãng thế nào ngày sau vẫn là thế nào, trừ phi gặp để nước Ngụy đều cảm thấy khó giải quyết khiêu chiến. Thì như đồng minh Tân Sở, lại tỷ như nước Tề cùng 12 nước chư hầu tứ thượng đồng minh. Nói trắng ra là, thiếu lương chỉ cần ở dưới đại đa số tình huống trên miệng tôn sùng nước Ngụy người bá chủ này là được, bí mật nên như thế nào vẫn là thế nào. Cũng tỷ như nước Ngụy tiếp xuống chuẩn bị liên hợp nước Triệu thảo phạt nước Vệ, trả thù nước Vệ trước đây phản bội nước Ngụy hành vi, thiếu lương liền sẽ không tham dự, thậm chí lương mặc khả năng sẽ còn chống lại nước Ngụy đối với nước Vệ xâm phạm, dù chỉ là trên miệng lên án. Nói cách khác, nhỏ đồng minh ba tấn đối với thiếu lương lực ước thúc kỳ thật khá thấp, xa so với minh ước Ngụy lương Hà Đông muốn thấp, nhưng không thể phủ nhận đối với nước Ngụy mà nói, cái này đồng minh ý nghĩa càng lớn, nhất là ở nước Ngụy chính diện lâm ba nước thần, tệ, sở khiêu chiến tình huống dưới. Ngày 18 tháng 8, Ngụy Vương cùng Tần Vương ở Hà Đông an ấp hội mình, lấy nước Tần chủ động từ bỏ Hà Nhung quốc mà thu được cùng nước Ngụy hòa giải, thiếu lương làm người đứng xem chứng kiến chuyện này. Chuyện này kết thúc về sau, theo lý mà nói Ngụy Vương cùng Tần Vương liền muốn cắt về các quốc gia, nhưng trên thực tế đôi bên cũng không có. Đương Đông Lương quân mời Ngụy Vương tiến về thiếu lương làm khách lúc, Ngụy Vương vui vẻ tiếp nhận. Không thể không nói, cái này khiến Đông Lương quân cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn mời Ngụy Vương cũng không phải là làm bộ, dù sao Đông Lương quân đã từng cùng nước Ngụy quan hệ vô cùng hòa thuận, năm đó Lương quốc hủy diệt về sau, Đông Lương quân cũng là được sự giúp đỡ của Ngụy Vương, mới một lần nữa ở Lương quốc phế tích bên trên thành lập thiếu lương, thậm chí Đông Lương quân ấp quân chi vị cũng là đến từ Ngụy Vương sắp phong, không giống với Lý Hợp là được phong bởi Lương Cơ. Bởi vậy Đông Lương quân về tỉnh về lý đều muốn mời Ngụy Vương, chỉ là hắn không nghĩ tới, Ngụy Vương thế mà tiếp nhận. Chẳng lẽ Ngụy Vương cứ như vậy nhàn? Đông Lương quân biểu thị khó có thể lý giải được. Ngược lại, Ngụy Vương tiếp nhận mời, cũng mang ý nghĩa trước đây giữa hai người mâu thuẫn không còn tồn tại, Đông Lương quân trong lòng cũng là hết sức cao hứng, ở đón Ngụy Vương tiến về thiếu lương ngày hôm đó, liền sớm phái người về nước, để cho người chuẩn bị đặt mua tiệc rượu, nên đón Ngụy Vương. Mà có ý tứ chính là, Tần Vương bên này cũng không có lập tức trở về trong nước dự định. Khi biết Ngụy Vương ứng Đông Lương quân chi mời tiến về thiếu lương làm khách tình huống dưới, Tần Vương chủ động phái người tìm tới Lý Hợp, cười nói ra, thiếu lương chỉ mời Ngụy Vương, không mời quả nhân, chẳng lẽ xem thường quả nhân cái này thua trận chi quân. Lý Hợp khẽ giật mình, khách sáo nói, Tần Vương nói quá lời, Tần Vương nguyện ý đến ta thiếu lương làm khách, ta thiếu lương hoang nên còn đến không kịp đâu. Cứ quyết định như vậy đi. Tần Vương cười vỗ tay nói. Lý Hợp khẽ gật đầu, bí mật nói với Doanh Kiền, ta thiếu lương cũng không tính cùng nước Ngụy ký tên minh ước Hà Đông. Ta biết. Doanh Kiền cũng đoán được lấy Lý Hợp tài trí, không thể lại đáp ứng nước Ngụy ký tên kia hạng đối với hắn nước Tần ôm lấy cực lớn địch ý minh ước, thở dài nói ra đầu đôi, vệ ưởng đang ở trong nước chủ trì biện pháp, đại vương đây là cố ý muốn đẩy ra ta cùng Cam Long bọn người, miễn cho chúng ta sau khi về nước kháng cự Tân Pháp. Nha. Lý Hợp bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nhíu mày, dù sao chuyện này cùng hắn thiếu lương không quan hệ. Nói tóm lại, Ngụy Vương cùng Tần Vương ôm riêng phần mình mục đích, xa cách tiếp nhận Đông Lương quân cùng Lý Hợp mời, cân nhắc đến Lý Hợp đã bị Lương Cơ phong làm lương thành quân, ở địa vị bên trên cùng Đông Lương quân bình khởi bình tọa, từ hắn chiêu đãi Tần Vương, cũng không trở thành rơi xuống cấp bậc lễ nghĩa. Ngày 22 tháng 8, đám người đến thiếu lương Đông Lương, sớm biết được tin tức Đông Lương đại phu phạm hộ, tổ chức toàn thành quân dân, cùng địch hổ cùng nhau ra khỏi thành đó lấy, dù sao lần này đó lấy, thế nhưng là hai nước Ngụy Tần quân chủ, giống như Ngụy Tần bực này đại quốc, quân chủ đồng thời đi vào một nước làm khách, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Đông Lương đón lấy quy cách, để Ngụy Vương cùng Tần Vương đều có chút hài lòng, chẳng qua so sánh dưới, vẫn là Ngụy Vương nụ cười trên mặt càng nhiều, dù sao hắn là lần này tranh phong thắng lợi sau cùng Vương. Hắn cười đối với Đông Lương quân nói, "Đông Lương, đây là Đông Lương quân phong ấp a." "Đã từng là." Đông Lương quân mỉm cười giải thích nói, "Nhưng từ khi ta thiếu lương biến pháp sau đó, liền thủ tiêu phong ấp." "Đồng lý, từ lương thụ phong lương thành quân, kỳ thật cũng chỉ là một cái công tước, cũng không phong ấp." Nghe nói như thế, Ngụy Vương, Tần Vương cùng đi theo hai người hai nước thần tử, phải sợ hãi dị địa nhìn về phía Đông Lương quân cùng Lý Hợp. Đại khái bọn hắn muốn nói, cho dù là vì lấy lòng mặc ra, cái này đại giới cũng quá lớn a. Thật lâu, Tần Vương rất có thâm ý hỏi Đông Lương quân nói cách khác, quả nhân dưới chân đất này, thậm chí cả một ngọn cây cỏ đều về thiếu lương sở hữu. Đúng thế. Đông Lương quân khẽ gật đầu. Tần Vương hơi hít một hơi, đôi mắt bên trong nở rộ vài tia dị sắc, nghĩ đến hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vệ ưởng vì sao thường xuyên đem thiếu lương treo ở bên miệng, nguyên nhân ngay tại ở thiếu lương là toàn bộ thiên hạ biến pháp triệt để nhất quốc gia. Triệt để đến để cho người ta có chút không thể tin được. Hắn không hiểu hỏi, các nước pháp lệnh, thiếu lương nhất giống như ta Đại Tần, nhưng duy chỉ có ở đất cày khối này, một trời một vực, quả nhân thực sự không hiểu, thiếu lương bách tính không có ruộng đất, như thế nào trồng trọt. Đông Lương quân lắc đầu nói ra, Tần Vương hiểu lầm, thiếu lương có, chỉ là trong nước ruộng đất quyền sở hữu, nhưng quyền sử dụng, vẫn là ở các thành thị bách tính trong tay. Nói một cách đơn giản, chỉ là không cho phép đất đai mua bán mà thôi. Còn đất cày, các ấp sẽ tổ chức bách tính trồng trọt. Chế độ tình điển. Ngụy Vương cùng Tần Vương không hẹn mà cùng nhíu mày, dù sao chế độ tỉnh điển đã dần dần chứng minh không phù hợp đương đại trào lưu, các nước đều đang lục tục hủy bỏ chế độ tỉnh điển, tỉ như vệ ưởng hai lần biến pháp, liền chính thức bỏ phế chế độ tỉnh điển. Đúng thế. Đông Lương quân cười gật đầu, cũng không giải thích hắn thiếu lương chế độ tỉnh điển, kỳ thật cũng không phải là các quốc gia hiểu chế độ tỉnh điển. Truyền thống chế độ tỉnh điển, có ruộng công, ruộng tư phân chia, trong đó ruộng công đoạt được về quý tộc sở hữu, lại yêu cầu người trong nước không ràng buộc ở ruộng công trồng trọt, dần ra, dân tâm sinh oán, thế là ruộng công hoang phế, ruộng tư lưng khởi, lại thêm châu cày cùng bằng sắt cày cỗ xuất hiện, ruộng tư khai khẩn số lượng vượt xa ruộng công, thế là chế độ tỉnh điền cũng liền dần dần tiêu vong. Mà thiếu lương chế độ tỉnh điền, không có ruộng tư, chỉ có ruộng công, lại ruộng công đoạt được, ngoại trừ cấp cho thủ lao cho trồng trọt bách tính, còn lại toàn bộ về nước nhà sở hữu. Không thể không nói, loại mô thức này có chút dị dạng, tựa như nói là toàn bộ thiếu lương ở nghiền ép trồng trọt bách tính, nhưng bởi vì những này đoạt được toàn bộ dùng cho thiếu lương kiến thiết, giống như Đông Lương quân, Lý Hợp bực này quý tộc cũng không lấy ra, bởi vậy trồng trọt bách tính cũng đều lấy. Thuận tiện nhắc lên, ở thiếu lương thủ lao chế hạ, thiếu lương nông phu trước mắt một năm thủ lao là 12 thạch, không sai biệt lắm tương đương với 10 mẫu đến 20 mẫu đất thu hoạch, nếu như tính cả thuế ruộng một đám thu thuế, không sai biệt lắm tương đương là 50 mẫu ruộng đất đoạt được. Cân nhắc đến một nam tử trưởng thành một năm cũng chỉ ăn hết 4 thạch gạo, cái này 12 thạch gạo đã đầy đủ nuôi sống một nhà mấy ngụm, dù sao đây chỉ là trong nhà một nam tử thu hoạch, trên thực tế thiếu lương nữ tử, bao quát hài đồng, đều có thể ở các cấp quan phủ tổ chức hạ tìm được việc làm, cứ tính toán như thế đến, người một nhà này thu hoạch là cùng. Càng khiến người ta an tâm chính là, thiếu lương gánh chịu hết thảy thiên tai nhân họa tổn thất, nói trắng ra là, vô luận năm đó thu hoạch tốt hay xấu, phụ trách trồng trọt cải dân đều có thể đạt được tương đối cố định thù lao. Có lẽ có người sẽ nói, nếu là cố định thù lao, như vậy như thế nào cam đoan những này cải dân tiêu cực biếng nhất đâu? Cái này muốn nâng lên thiếu lương đặc hữu tình hình trong nước, mặc giả giám sát. Ở thiếu lương, vô luận là ruộng đất vẫn là sửa đường, mỗi chi đội ngũ đều có mặc giả đảm nhiệm giám sát, bọn hắn cùng bách tính cùng nhau lao động, nhàn rỗi truyền thụ bách tính tư tưởng mặc giả, đề xướng công bằng, bình đẳng, chống lại luẩn túi mưu lợi. Nếu như có người tiêu cực biếng nhác, những này mặc giả sẽ đi tìm bọn hắn nói chuyện, câu thông. Nếu như người này thật gặp được vấn đề gì, mặc giả sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn giải quyết. Nhưng nếu như là cố ý quyền đãi, mặc giả sẽ trừng phạt bọn hắn. Lười biếng quyền đãi ra hỏa, ở thiếu lương là sống không được, không nói đến sẽ gặp phải những người còn lại cộng đồng chống lại, sẽ còn bị mặc giả trừng phạt xung quân. Dù sao thiếu lương chỉ là phế trừ chế độ nô lệ, cũng không có hủy bỏ hình dịch chế, thượng quận bên kia đang cần lao lực đi tạo trường thành đâu. Trở lên những này, nhưng thật ra là mặc giả nhất quán chủ trương, nhưng ở Lý Hợp kiên trì hạ, lương mặc cũng ngầm cho phép cơ chế ban thưởng, xem như ở tạo phúc đại đa số người tình huống dưới, cho những cái kia tài trí thắng qua đa số người số ít người, sáng tạo ra tương đối không công bằng điều kiện, cũng không cưỡng cầu nữa hoàn toàn công bằng. Tỷ như cày gánh nặng của dân chúng trách trồng trọt ruộng đất, với năm thu hoạch lúc vượt qua nên ấp thu hoạch bình quân mẫu sinh, như vậy vượt qua bộ phận, lấy trong đó một nửa chia đều cho tham dự trồng trọt cái này mấy tên cày dân. Đương nhiên, đây là muốn cân nhắc ruộng tốt, ruộng bạc màu phân chia. Không cần gánh chịu đến từ thiên tai nhân họa phong hiểm, một năm cố định đạt được 12 thạch lương, loại thật tốt còn có ngoài định mức ban thưởng, lại thêm thiếu lương pháp lệnh bên trong cho nông dân phụ cấp, tỷ như loại thịt, hèm rượu, cùng tuổi nghề phương diện phụ cấp, thiếu lương nông phu há lại sẽ có gì bất mãn. Thế là rất kỳ quái một màn xuất hiện, thiên hạ các nước đều đang lục tục hủy bỏ chế độ tình điền, cổ vũ ruộng tư, duy chỉ có thiếu lương vẫn như cũ tiếp tục sử dụng chế độ tình điền, hơn nữa còn không có gì tiêu ca, quốc gia cũng phát triển không ngừng. Không thể không nói, đây chính là mặc pháp quốc gia ưu thế, quốc gia khác coi như muốn bắt chước cũng không có cách nào bắt chước. Chương 341, nhỏ đồng minh 3 tấn. Chương 340, nhỏ đồng minh 3 tấn. Ngày đó, Đông Lương quân cùng Lý Hợp mang theo Ngụy Vương, Tần Vương một nhóm đi thăm thành Đông Lương, chỉ gặp bây giờ thành Đông Lương bên trong, khắp nơi tràn ngập tể, Ngụy, Hàn, Triệu, Tần vài quốc gia thương nhân. Cái khác vài quốc gia thương nhân không có gì đáng nói, duy chỉ có đại lượng tể thường, để Ngụy Vương nhíu mày. Dù sao theo nước Tần thần phục, trước mắt đối với nước Ngụy uy hiếp lớn nhất, đứng núi chịu sào chính là bá chủ phía Đông nước Tề, mà để Ngụy Vương thầm hận chính là, cái này bá chủ phía Đông, hay là hắn ngày xưa vì lấy được nước Tề hòa giải mà ngầm đồng ý rất hiển nhiên, lòng tự tin bạo dạn Ngụy Vương bây giờ cũng không dự định lại nhận chuyện này. Một khi nhỏ đồng minh 3 tấn ký tên, hắn lập tức liền muốn đối nước Vệ ra tay, nếu như nước Tề dám can đảm ngăn trở, vậy liền ngay cả nước Tề một khối thu thập. Hắn vốn là nghĩ như vậy, có thể vừa nhìn thấy thành Đông Lương bên trong những cái kia tể thường, hắn liền bỗng nhiên ý thức được, thiếu lương cùng nước Tề cũng coi lui tới, cái này thiếu lương, làm sao lão cùng hắn nước Ngụy địch nhân dây dưa không rõ chứ? Thiếu lương vì sao có nhiều như vậy tể thường? Ngụy Vương có chút không vui hỏi Đông Lương quân nói, là bởi vì rượu thiếu lương. Đông Lương quân nhìn ra Ngụy Vương tâm tình cũng tốt, cẩn thận đưa ra giải thích. Tự rượu thiếu lương xuất hiện sau đó, Đông Lương liền nhanh chóng hưng bực lên, Tề, Ngụy, Hàn, Triệu, Tần vài quốc gia thương nhân liền nhao nhao vọt tới thiếu lương. Có lẽ có người sẽ buồn bực, rượu thiếu lương không phải ở Cựu Lương sản xuất sao, làm sao ngược lại là Đông Lương được lợi? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Cựu Lương có Mặc Tạo cục tồn tại, Mặc Tạo cục không hề nghi ngờ là thiếu lương khoa học kỹ thuật trọng địa, thiếu lương hết thể kỹ thuật tiên tiến đều ở Mặc Tạo cục, bởi vậy Lý Hợp như thế nào lại cho phép nhiều như vậy thương nhân ở Cựu Lương du đang đâu? Vạn nhất trong đó có quốc gia khác gian tế đâu? Bởi vậy Lý Hợp cùng Phạm Hộ câu thông, sau đó Cựu Lương không còn buồn bán rượu, lương tốt rượu toàn diện vận đến Đông Lương, từ Phạm Hộ phụ trách cùng các quốc gia thương nhân giao dịch, mà cái này cũng phù hợp thiếu lương nội bộ hội nghị bên trong đối với các thành định vị, Cựu Lương chính là khoa học kỹ thuật chi thành, mà Đông Lương chính là mậu dịch chi thành. Kết quả là, Đông Lương thịnh vượng đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhất cử vượt qua Hợp Dương, trở thành thiếu lương phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất thành thị, ấp đại phu Phạm Hộ một tay bán rượu, một tay đối ngoại cho thuê trong thành cửa hàng, kiếm được đầy bồn đầy bát, nước Tề kia 3000 vạn tề đao vay mượn, trước kia nói xong 10 năm sau bắt đầu hoàn lại. Hiện nay làm không tốt 2-3 năm chính là toàn bộ trả sạch. Đương nhiên, có thể sống trả, nhưng không cần thiết, dù sao nước Tề cho là không lãi suất vay mượn, mà Thiếu Lương đang chuẩn bị đại lực kiến thiết lương thượng vận, chính là phải dùng tiền thời điểm đâu. Diệu Thiếu Lương, nâng lên Diệu Thiếu Lương, Ngụy Vương sắc mặt hơi nguội, dù sao hắn cũng rất thích Thiếu Lương loại kia làm sáng tỏ không có tạp chất rượu. Mà để hắn vui mừng là, Đông Lương Quân lúc trước chủ động tặng cho hắn trên 100 cân, quy cách chỉ gần so với Chu Thiên Tử ít một chút. Chu Thiên Tử, hắc, chẳng thèm ngó tới hừ nhẹ một tiếng, Ngụy Vương vô tình hay cố ý nói với Đông Lương Quân, quả nhân biết rồi Thiếu Lương từng hướng nước Tề cho mượn 3000 vạn đao tệ, cũng biết Thiếu Lương đang chuẩn bị đại lực kiến thiết thượng quận, nếu Thiếu Lương có cần, kỳ thật ta Đại Ngụy cũng có thể mượn Thiếu Lương một khoản tiền, thậm chí cũng có thể thay Thiếu Lương còn lên nước Tề vay mượn. Cái này, Đông Lương Quân xem thấu Ngụy Vương dụng ý, do dự sau khi, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Lý Hợp. Mượn không tiền còn không muốn. Lao đầu tử đây là choáng váng a. Lý Hợp hướng về phía Đông Lương Quân nhún nhún vai, ám chỉ Đông Lương Quân đáp ứng. Gặp đây, Đông Lương Quân ra vẻ vui vẻ nói với Ngụy Vương, vậy liền đa tạ đại vương. Ha ha ha. Ngụy Vương đáp ý tràn đầy nở nụ cười, đối với Đông Lương Quân phản ứng hết sức hài lòng. Lúc này Vương Dực ngay tại Lý Hợp bên cạnh, thấp giọng hỏi Lý Hợp hỏi, không sao a? Lý Hợp cười nhẹ nói với Vương Dực, đây không phải chuyện tốt ta. Ta tin tưởng Tề Vương cũng nhất định nguyện ý cho mượn so nước Ngụy tiền nhiều hơn. Vương Dực nghe vậy khẽ giật mình, đang suy nghĩ một thoáng sau cuối cùng đã rõ ràng rồi tới, một mặt không nói hướng Lý Hợp giơ ngón tay cái lên, giảo hoạt vẫn là ngươi giảo hoạt. Trong lúc đó, Tần Vương không nói một lời nghe Ngụy Vương cùng Đông Lương Quân đối thoại, trong lòng chuyển qua các loại suy nghĩ. Mấy năm gần đây, hắn nước Tần tạm thời là không có năng lực suy yếu nước Ngụy, châm ngòi nước Ngụy cùng nước Tề quan hệ, tựa hồ là cái ý đồ không tồi. Nghĩ xong, hắn lại lần nữa đánh giá liếc mắt Đông Lương. Không thể không nói, bây giờ thành Đông Lương phồn hoa, khách quan Hàm Dương cũng không kém bao nhiêu, rất khó tưởng tượng tòa thành này ở 4 năm trước còn từng lọt vào hắn nước Tần 20 vạn quân đội cường công, đánh thành một vùng phế tích. Tham quan tôi Đông Lương, Phạm Hộp đã sai người ở ấp để, dinh thự, bên trong chuẩn bị thịt rượu, thiết yến khoản đãi Ngụy Vương cùng Tần Vương một bàn người. Thịt rượu là cựu lương sản xuất rượu, món ăn phần lớn là Thiếu Lương đặc sắc đồ ăn, lệ có từ thượng quận vận tới thịt dê, đối với hai nước Ngụy, Tần quân thần mà đến, chưa nói tới xa xỉ, chỉ có thể nói là rất độc đáo, rất có mới lạ. Yến hội bên trong, Hà Dương quân nhất là sinh động, một mặt thuộc như lòng bàn tay hướng Ngụy Vương giới thiệu mỗi một đạo Thiếu Lương đồ ăn, một mặt liên tiếp hướng Ngụy Vương mời rượu, phản phất hắn mới là trận này tiệc rượu người chủ trì, để bị đoạt người chủ trì chi đảm nhiệm Phạm Mục hào hào xấu hổ. Chẳng qua bầu không khí ngược lại là bởi vậy hoặc lạ, đừng nói Ngụy Vương bên này, liền ngay cả Tần Vương bên này cũng tựa hồ tạm thời quên đi cắt nhường Hà Tây quốc đục, ăn như gió cuốn sau khi, cùng Ngụy Vương chuyện trò vui vẻ, không biết mời còn tưởng rằng hai nước Ngụy Tần vừa mới ký kết đồng minh đâu. Mà tiếc nối là, Thiếu Lương trước mắt cũng chỉ có thành Đông Lương đem ra được, so sánh dưới, thành Thiếu Lương mặc dù là Thiếu Lương quốc đô, nhưng nghiêm chỉnh mà nói chỉ là một tọa thành nhỏ, còn nữa, Đông Lương quân cũng không có khả năng gọi mới 15 tuổi Lương cơ ra mặt cùng đi Ngụy Vương, Tần Vương uống rượu trò chuyện. Về phần Cửu Lương, kia là hắn Thiếu Lương khoa học kỹ thuật chi thành, Đông Lương quân thả rằng mang Ngụy Vương cùng Tần Vương đi thành Thiếu Lương, cũng không nguyện ý dẫn bọn hắn đi Cửu Lương. Đáng tiếc hắn không đề cập tới Cửu Lương, Ngụy Vương lại nhớ. Dù sao Cửu Lương Mặc Tạo cục tựa như nước Hàn thiếu phủ, Ngụy Vương đối với thiếu phủ đến cỡ nào thèm nhỏ dãi, đối với Mặc Tạo cục liền đến cỡ nào thèm nhỏ dãi. Đông Lương quân vừa mới cùng Ngụy Vương hóa giải mâu thuẫn, không muốn sẽ cùng Ngụy Vương sinh khẽ hở, liền đem việc này bức cho Lý Hợp. Mặc Tạo cục luôn luôn là lương thành quân quản hạt, không có hắn cho phép, cho dù là ta cũng không thể chơi bựa. Thật chứ? Ngụy Vương có chút khó có thể tin mà nhìn xem Đông Lương quân, hoài nghi Đông Lương quân là đang lừa hắn. Đông Lương quân gật đầu nói, đây là lúc trước hẹn xong. Lý Hợp người này, xưa nay liền có chủ kiến, hắn kiên trì sự tình, cho dù là ta cũng vô pháp để hắn thay đổi chủ ý. Ngươi thế nhưng là lương cơ á phụ a. Ngụy Vương vẫn như cũ khó có thể tin. Từ bên cạnh Vương Dực cười thay cha giải bày nói, đại vương không biết, lương cơ dần dần trưởng thành, gia phụ, bây giờ có thể đụng không lên lương thành quân có tác dụng rồi. Nha. Ngụy Vương bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này hắn mới bỗng nhiên ý thức được, Đông Lương quân ở Thiếu Lương địa vị đặc thù, nhưng này Lý Hợp cũng là như thế, tương truyền người này cùng lương cơ ái mộ lẫn nhau, bởi vậy Đông Lương quân ép không được Lý Hợp, này cũng xác thực không kỳ quái. Nghĩ tới đây, Ngụy Vương quay đầu nhìn về phía yến bên trong một chỗ, nhìn thấy đang cùng Tần Vương, Doanh Kiền trò chuyện Lý Hợp, trong lòng như có điều suy nghĩ. Sau tiệc, Lý Hợp từ Vương Dực trong miệng biết được Ngụy Vương muốn tham quan Mặc Tạo cục sự tình, cân nhắc đến Thiếu Lương cùng nước Ngụy trước mắt quan hệ, hắn cuối cùng đáp ứng việc này. Dù sao Mặc Tạo cục ti bộ cũng có kỹ thuật phân chia cao thấp, lựa chút dâu ria để Ngụy Vương thăm một chút không phải rồi. Chẳng lẽ lại Ngụy Vương còn có thể mặt dạn mày dạy để hắn Thiếu Lương đem kỹ thuật cao thâm giao ra. Thế là Lý Hợp đồng ý việc này, để Vương Dực chuyển cáo Đông Lương quân, gọi Đông Lương quân chủ động mời, xem như để Đông Lương quân cho Ngụy Vương bán cái tốt. Hắn bên này cũng mời Tần Vương, dù sao một cái cũng là tham quan, hai cái cũng là tham quan. Trước mắt hắn Thiếu Lương việc khẩn cấp trước mắt chính là làm tốt cùng hai nước Ngụy Tần quan hệ cân bằng, tuyệt không thể để nước Tần xem Thiếu Lương là địch, nếu không đó chính là uổng phí thay nước Ngụy làm bia đỡ đạn. Đối với Lý Hợp mời, Tần Vương cùng Doanh Kiền cũng có chút kinh ngạc sau khi, quân thần một đoàn người vui vẻ đáp ứng. Tham quan kết quả không cần nhiều lời, Lý Hợp sớm cáo chi Mặc Tạo cục, tạm thời đình chỉ một chút mấu chốt nghiên cứu phát minh, tỉ như Tương Ly cần đang ở vì hãm trận sĩ nghiên cứu phát minh chế tạo giáp sát, liền lâm thời đình chỉ, ngay cả ti bộ đều đóng cửa. Tham dự nghiên cứu phát minh chế tạo chúng mặc giả toàn bộ bị Tương Lý Cần yêu cầu lưu tại đóng cửa ti bộ bên trong, một bước cũng không cho phép ra ngoài. Loại này tựa như để phòng cướp làm phép, tự nhiên không cách nào làm cho Ngụy Vương cùng Tần Vương hài lòng, nhưng cân nhắc đến Thiếu Lương đã cho đủ bọn hắn mặt mũi, bọn hắn cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể ngày sau lại nghĩ biện pháp đến thu hoạch Thiếu Lương kỹ thuật. Sau đó mấy ngày, Đông Lương quân mang theo Ngụy Vương một nhóm tiến về thành Thiếu Lương, ở gặp qua Lương Cơ sau lại đi tới Phồn Bàng, sau đó liền một lòng chờ đợi Hàn Hầu đến, để cho ba bên ký tên nhỏ đồng minh ba tấn, mà Tần Vương, Doanh Tiền một nhóm thì ở đến Lý Hợp ở Cựu Lương ấp để dinh thự. Hiển nhiên Tần Vương chính là đang cố ý kéo dài thời gian, chỉ hoãn về nước này, vì vậy tưởng tranh thủ biến pháp thời gian. Doanh Tiền nhìn ra được, Cam Long cũng nhìn ra được, nhưng Tần Vương khăng khăng không về nước, bọn hắn cũng không có cách nào. Mãi cho đến thượng tuần tháng 9, Hàn Hầu mang theo tướng mang thân bất hại đến đây Thiếu Lương đi gặp, chuẩn bị ký tên nhỏ đồng minh ba tấn. Lý Hợp tự mình tiến về biên giới, lấy một nước quân chủ quy cách đem Hàn Hầu, thân bất hại một nhóm mời đến Cựu Lương. Không thể không nói, ba vị đại quốc quân chủ đồng thời đến thăm một quốc gia, đây tuyệt đối được xưng tụng là khó gặp hi hữu sự tình. Đáng nhắc tới chính là, đương Hàn Hầu nhìn thấy Tần Vương lúc, hắn cũng là sửng sốt một chút, hắn làm sao ở cái này? Còn không phải biến pháp một chuyện. Lý Hợp đem nguyên nhân nói chuyện, Hàn Hầu cùng thân bất hại mới chợt hiểu ra. Không làm chút gì a? Thân bất hại vô tình hay cố ý ám chỉ Lý Hợp? Lý Hợp lắc đầu nói ra, không cần thiết. Đã Tần Vương quyết tâm muốn biến pháp, vô luận phát sinh cái gì cũng biết kiên trì, cùng Kỳ Hoa tâm tư đi quấy rối, để hắn ghi hận, còn không bằng lớn mạnh tự thân. Huống hồ nhỏ đồng minh ba tấn xây dựng ở tức, nếu nước Tần ngày sau còn muốn động đất hai nước chúng ta, hắn cũng phải cân nhắc một chút. Thiện. Hàn Hầu cùng thân bất hại gật đầu phụ họa. Hoàn toàn chính xác, nhỏ đồng minh ba tấn thành lập, cũng không phải là chỉ có nước Ngụy được lợi, trên thực tế Thiếu Lương cùng nước Hàn cũng hữu thụ ích, chủ yếu chính là thể hiện tại đối kháng nước Tần khối này bên trên. Về phần lúc đó nước Ngụy có nguyện ý hay không giúp đỡ, hắn nếu không giúp, kia nhỏ đồng minh ba tấn cũng không có nhất định cần thiết. Đêm đó, Lý Hợp ở Cựu Lương ấp để dinh thự, thiết yến khoản đãi Hàn Hầu một nhóm, Tần Vương một nhóm nhàn rỗi không chuyện gì, thế là ở Lý Hợp mời bị ổi bồi có mặt. Không thể không nói, Hàn Hầu chưa hề nghĩ tới chính mình có thể đạt được phần đãi ngộ này. Ngày kế tiếp, Lý Hợp mang theo Hàn Hầu một nhóm tiến về thành Thiếu Lương, trong lúc đó biết được Hàn Hầu đến Đông Lương quân, cũng mang theo Ngụy Vương một nhóm đi vào thành Thiếu Lương, ở Lương Cơ tham dự cùng dưới sự chứng kiến, ba bên chính thức ký tên nhỏ đồng minh ba tấn, mà Thiếu Lương cũng bởi vậy đạt được một cái khắc xưng, nhỏ tấn, trở thành trừ ba nước Ngụy, Triệu, Hàn bên ngoài, một cái duy nhất bị đặt vào ba tấn quốc gia. Từ đây, ba tấn phiếm chỉ bốn quốc gia. Chương 342, tháng 9 chương 341, tháng 9 ba nước Ngụy, Hàn, Thiếu Lương ký tên nhỏ đồng minh ba tấn, vừa lúc mà gặp Tần Vương là thủ vị người biết chuyện, thậm chí, Ngụy Vương còn cố ý mời Tần Vương làm chứng kiến. Điều này không nghi ngờ chút nào là vì uy hiếp nước Tần. Tần Vương mặt ngoài bất động thanh sắc, luôn mồm biểu thị thần phục với nước Ngụy, nhưng trên thực tế, kỳ thật hắn cũng không có gì biện pháp. Nội bộ, hắn nước Tần hai lần biến pháp vừa mới bắt đầu, bất lực kháng cự nước Ngụy, ngoại bộ, nước Hàn cùng Thiếu Lương đã quay trùng quanh ở nước Ngụy bên người. Nước Hàn, một cái được xưng là tiểu Ngụy quốc quốc gia, trừ kinh tế cùng quân đội đấu trí kém hơn nước Ngụy, kỹ thuật phương diện thậm chí thắng qua nước Ngụy, dẫn dắt đương đại, chỉ có đạt được nước Hàn kỹ thuật Thiếu Lương, có thể tới phân cao thấp. Ở đương thời có thể chắc thắng nước Hàn, đến tới đếm lui chỉ sợ cũng chỉ có hai nước Ngụy, Tần, nước Tề cùng nước Sở đều vô cùng miễn cưỡng, trừ phi nước Tề khai thác món tiền khổng lồ, trừ phi nước Sở phát động khuynh quốc chiến tranh, còn lại Triệu, Tiến, Tống, Lỗ, Vệ, nghĩa cử thì càng khỏi phải nói. Nếu đối với nước Hàn thực lực tổng hợp là một cái tính ra, nước Hàn nói chung có nước Ngụy bảy thành thực lực, lấy nước Hàn thể lượng tới nói, đây cũng là khá là ghê gớm. Mà Thiếu Lương những năm này từng được xưng là tiểu Hàn Quốc, tự biến pháp đến nay kinh tế quân đội tăng cường rất nhiều, đừng nhìn Thiếu Lương từng một lần bị rêu cận ngay cả trong nước quân tốt giáp trụ đều không thể làm được thống nhất, Đông Lương quân mặc Tần giáp, Nguyên Lý quân mặc Ngụy giáp, Thiếu Lương kỵ binh mặc Ngụy võ tốt giáp, phản phất chấp và lung tung mới kiếm ra cái này mấy nhánh quân đội, nhưng trên thực tế quân đội Thiếu Lương sức chiến đấu thậm chí muốn ở nước Hàn phía trên, cùng hai nước Ngụy Tần quân tốt hết thảy tranh đoạt thiên hạ cường quân ba vị trí đầu địa vị. Nhất là những năm này phong mang tất lộ Thiếu Lương kỵ binh, ở ba tấn, Tây Tần một vùng không ai không biết, không người không hay, Ngụy võ tốt đụng phải đều muốn kiêng kỵ. Lại thêm Thiếu Lương có được đủ để cùng nước Hàn sánh vai tạo nỏ, giá luyện kỹ thuật, chỉ cần có tiền, chỉ cần có đầy đủ khoáng thạch, Thiếu Lương nhẹ nhõm liền có thể kéo một chi võ trang đầy đủ quân đội. Bởi vậy Tần Vương cho Thiếu Lương đánh giá là Thiếu Lương thực lực tổng hợp không sai biệt lắm có nước Ngụy một nửa tiêu chuẩn. Không thể không nói phần này đánh giá nhưng thật ra là đánh giá cao, nhưng không thể phủ nhận Thiếu Lương xác thực có để cho người ta khó mà đánh giá thấp thực lực. Dù sao bây giờ Thiếu Lương là một cái có được hai vạn kỵ binh, hai vạn bộ binh, hai vạn nỏ binh quốc gia. Nhìn xem thiên hạ hôm nay có mấy cái quốc gia có thể có được hai vạn nỏ binh, lại có mấy cái quốc gia có thể có được hai vạn kỵ binh. Cũng chính là hai nước Ngụy Tần làm Thiếu Lương hàng xóm, nếu không liền xem như đổi lại Tề Sở, hai nước Tề Sở quân chủ chỉ sợ cũng phải khó mà đi vào giấc ngủ. Dạng này ba quốc gia gây dựng nhỏ đồng minh ba tấn, thực lực thỏa thỏa vượt qua hai cái nước Ngụy, Tần Vương há lại sẽ không có áp lực. May mà trước mắt hai nước Ngụy Tần đã hòa giải, khách quan nước Tần, hẳn là nước Tề áp lực lớn hơn. Không sai, nước Tề. Ngụy Vương cũng không phải là rộng lượng người, cho đến ngày nay vẫn không có quên mất trận chiến Quế Lăng cùng trận chiến Tuy Huyện, càng không có quên lúc ấy phái binh thảo phạt hắn nước Ngụy nước Tề, còn có nguyên bản làm hắn nước Ngụy nước phụ thuộc, về sau lại phản chiến hướng nước Tề nước Vệ. Đã nhỏ đồng minh ba tấn đã ký tên, Ngụy Vương lập tức liền muốn bắt nước Vệ phẫu thuật, nước Tề thức thời tốt nhất, không thức thời, vậy liền ngay cả nước Tề cùng một chỗ đánh. Không sai, giờ này ngày này Ngụy Vương chính là có phần tự tin này. Bởi vậy ở ký tên nhỏ đồng minh ba tấn ngày hôm đó, Ngụy Vương làm minh chủ, liền đưa ra thảo phạt nước Vệ minh lệnh. Về phần hiệu quả như thế nào, nói thật hiệu quả bình thường. Đông Lương quân rất khó khăn nói với Ngụy Vương, Ta Thiếu Lương kiên quyết ủng hộ nước Ngụy bá chủ địa vị, nhưng Ta Thiếu Lương hứa hẹn không chủ động tiến công nước khác, thảo phạt nước Vệ một chuyện, chỉ sợ không thể tham dự. Lương Mặc cự tử Mặc Tiễn càng không để mặt mũi, không khách khí chút nào gạch, đây là bất nghĩa chi xâm lược, ta Lương Mặc thậm chí Thiếu Lương, tha thứ không thể tán thành. Một bên khác, Hàn Hầu cùng quốc tướng thân bất hại cũng biểu hiện không hứng thú lắm. Nước Hàn thật không có không chủ động tiến công nước khác nguyên tắc, hắn ngay cả Chu Thiên Tử nước Chu cũng dám đánh dám chiếm, càng không nói đến quốc gia khác. Chỉ bất quá nước Vệ lại không cùng nước Hàn giáp giới, đánh xuống thì có ích lợi gì? Thảo phạt nước Tống tốt xấu còn có thể trộn lẫn cái phạt vô đạo thanh danh tốt, thảo phạt nước Vệ có thể được đến cái gì? Coi như nước Ngụy đem một bộ phận nước Vệ đất ngai giao cho nước Hàn cũng ngoài tầm tay với A làm nhỏ đồng minh 3 tấn minh chủ, Ngụy Vương lần đầu ra lệnh liền tao ngộ loại phản ứng này, cảm thấy tất nhiên là kích khí. Cũng may trừ Mặc Tiễn bên ngoài, Đông Lương Quân, Lý Hợp, Hàn Hầu đều biểu thị sẽ lên tiếng ủng hộ nước Ngụy, thậm chí Hà Dương Quân về sau cũng thông qua giảng đạo lý thuyết phục Mặc Tiễn, này cũng không phải là bất nghĩa chi xâm lược, mà là trừng trị phản chủ chi quốc. Tốt ta, cân nhắc đến nước Vệ lúc ấy đúng là phản bội nước Ngụy, làm mẫu quốc, nước Ngụy cũng xác thực có tư cách thảo phạt nước Vệ. Chỉ bất quá phần này tư cách, hoặc là nói là mở cớ, trên thực tế lúc trước Ngụy Tề lẫn nhau tôn lúc Ngụy Vương liền đã biểu thị thông cảm, không có cách nào không thông cảm à? Dù sao lúc ấy nước Tề điển kỵ thế nhưng là chú quân ở nước Vệ nhìn chằm chằm đâu, nước Ngụy nếu không khuất phục, tin tưởng điển kỵ tất nhiên sẽ phát binh đại lương. Đương nhiên, chỉ cần nước Ngụy quân thần không đề cập tới, việc này lại có ai biết rồi. Nói tóm lại, Ngụy Vương kia thảo phạt nước Vệ đầu hạ minh chủ lệnh, cuối cùng vẫn ở nước Hàn, Thiếu Lương duy trì dưới thông qua được, về phần chấp hành phương nhà, vậy cũng chỉ có nước Ngụy một phương. Đương nhiên, lấy nước Ngụy thể lượng, thảo phạt nước Vệ gọi là lấy mạnh nhất yếu, trên cơ bản không tồn tại thua trận khả năng, chớ nói chi là phạt Vệ chi chiến, nước Triệu cũng sẽ tham dự. Về phần nước Hàn cùng Thiếu Lương, hai nước mặc dù không có đáp ứng trợ giúp nước Ngụy thảo phạt nước Vệ, nhưng hứa hẹn trợ giúp nước Ngụy chống lại nước Tề, nếu như nước Tề vì nước Vệ ra mặt, phái binh tương trợ, như vậy nước Hàn cùng Thiếu Lương hứa hẹn phái một chi tinh nhuệ cho nước Ngụy trợ trận. Ngụy Vương điểm danh muốn Thiếu Lương kỳ binh cùng nước Hàn nọ quân trợ trận, hai nước đều đáp ứng. Là cho nên, mặc dù không tính nhất viên mãn, nhưng Ngụy Vương trên cơ bản vẫn là hài lòng. Ngày 12 tháng 9, Ngụy Vương mang theo Hà Dương Vân, công tử ngang bọn người, lên đường trở về nước Ngụy, đi chuẩn bị thảo phạt nước Vệ công việc. Đồng thời hướng Thiếu Lương từ biệt, còn có Huệ Thi, hắn kết thúc ở Thiếu Lương dài đến 3 năm dư sinh hoạt, chuẩn bị trở về nước Ngụy đảm nhiệm Hà Dương Quân lẫn nhau tá, đợi 1-2 năm sau Hà Dương Quân từ tướng bang vị trí bên trên lui ra đến, chính là tiếp nhận Ngụy tướng chức vụ. Tam thập nhi lập chi linh tiếp trưởng một nước tướng vị, hơn nữa còn là nước Ngụy loại quốc gia này, có thể cùng đánh đồng, thiên hạ giải giác, cũng khó trách bằng tâm trí của hắn, cũng không cách nào che giấu phát ra từ nội tâm vui sướng nụ cười. Về nước trên đường, Ngụy Vương cười nói với Hà Dương Quân, quả nhân cũng không tham lam, lần này liền cho nước Vệ lưu cái mục dương, làm một giáo huấn. Tốt nhất ở năm nay bắt đầu mùa đông trước đó kết thúc chiến tranh. Công tử ngang bọn người cười ha ha. Ai cũng biết, mục dương thậm chí nước Vệ quốc đô, mà nước Vệ nói thế nào cũng có 10 cái thành thị. Ở còn lại trong 2 tháng chiếm lĩnh nước Vệ toàn cảnh, chỉ cấp nước Vệ lưu một cái mục dương. Trên thực tế, cân nhắc đến hai nước Ngụy Vệ thể lượng chênh lệch, việc này còn không phải làm không được, năm đó Thiếu Lương phản kháng như vậy kịch liệt, không phải cũng là 3 tháng liền suýt nữa diệt vong à. Nước Vệ quân chủ không thể so với Lương Cơ dũng cảm, thân tử tướng lĩnh cũng không bằng Đông Lương Quân, Định Hổ, Lý Hợp bực này có năng lực, lại không có Đông Lương Quân, Nguyên Lý Quân, Thiếu Lương, kỷ binh bực này tinh nhuệ, lấy cái gì tử thủ? Làm không tốt một ngày một thành, hơn 10 ngày liền có thể kết thúc chiến tranh. Đã muốn ở an tiết trước kết thúc phạt Vệ chi chiến, như vậy thì muốn phái ra lính tinh nhuệ mạnh tướng, lúc này Ngụy Vương dẫn đầu nghĩ tới chính là Bản Quyền. Đợi trở lại An ấp về sau, Ngụy Vương hỏi Bản Quyền nói, quả nhân cố ý phái ngươi thảo phạt nước Vệ, không biết Bản Khanh ý như thế nào? Nguyện ý nghe đại vương điều khiển. Bản Quyền vui vẻ đáp ứng. Dù sao dưới mắt, hắn nước Ngụy ký tên nhỏ đồng minh 3 tấn ký tên, mà nước Tần lại vội vàng biến pháp cải cách, chí ít tương lai mấy năm qua quận Hà Đông sẽ không lại phát sinh chiến tranh. Bản Quyền thân là một vị đọc thuộc lòng binh pháp tướng lĩnh, tự nhiên càng hy vọng thay nước Ngụy mở mang bờ cõi. Tuy nói nước Vệ là quả hờ mềm, chọn không dậy nổi Bản Quyền hứng thú, nhưng cũng đừng quên nước Vệ bây giờ phía sau là nước Tề, một khi nước Tề phái binh tương trợ nước Vệ, hắn nói không chừng liên có thể đụng phải vị kia từng ở trận chiến Quế Lăng bên trong tính toán hắn ngày xưa đồng môn sư đệ Tôn Tẫn. Đừng nhìn nước Tần có Doanh Kiền, Thiếu Lương có Lý Hợp, nhưng cực kỳ để Bản Quyền để ý vẫn là Tôn Tẫn, nhất là Tôn Tẫn từng mang cho hắn một trận thua trận, một trận làm hắn vạn phần không cam lòng thua trận. Bản Quyền đồng ý để Ngụy Vương hết sức cao hứng, ngày đó liền phong Bản Quyền vì thảo phạt nước Vệ chủ soái, mà quận Hà Đông quận trưởng chức vụ thì từ Ngụy công tử ngang đảm nhiệm. Dù sao Ngụy công tử ngang là nước Ngụy số ít cùng Đông Lương quân quan hệ cá nhân không cạn, lại cho tới nay đối với Thiếu Lương cũng chưa ôm lấy địch ý thần tử. Có Ngụy công tử ngang ở quận Hà Đông cùng Thiếu Lương quan hệ hẳn là sẽ không hỏng đi nơi nào. So sánh dưới, Hàn Hầu cùng thân bất hại nhưng không có vội vã trở về trong nước, quân thần mấy người ở Lý Hợp mời mọc, tiến đến đi thăm Thiếu Lương kỷ binh khanh chỉ trụ sở. Tần Vương nhàn rỗi không chuyện gì, cũng mang theo Doanh Kiền, Cam Long chờ thần tử cùng nhau đi đi thăm. Lúc này Thiếu Lương kỷ binh khanh chỉ trụ sở, ngoại trừ có một nửa kỷ binh bị phái đi hiệp trợ Mặc Tạo cục tu đầu kia Lương Định trực đạo, cùng dị vãng so sánh không hề có sự khác biệt. Nói cứng có cái gì khác biệt, đó chính là nhiều hơn rất nhiều ngựa chiến, còn có không ít đang ở ma luyện kỹ thuật cưỡi ngựa Thiếu Lương kỷ binh. Tự thượng quận một nhóm về sau, kỹ thuật cưỡi ngựa liền bị gia nhập vào kỷ binh quá trình huấn luyện bên trong. Một phen đi thăm một chút đến, hai vị quốc quân tâm tình khác nhau, Tần Vương thèm nhỏ dãi Thiếu Lương kỷ binh mà không thể được, mà Hàn Hầu. Trước mắt Thiếu Lương 3000 kỷ binh bên trong, liền có gần 900 người là nước Hàn quân tốt. Thậm chí, nhóm này Hàn Tốt vẫn còn thượng quận một nhóm bên trong nắm giữ kỹ thuật cưỡi ngựa, cái này khiến Hàn Hầu càng phát ra cười đến không ngậm miệng được, cảm thấy lối đi bí mật thiếu lương đủ ý tứ. Phải biết vì đạt được huấn luyện kỵ binh phương pháp, nước Ngụy bỏ ra 3500 bộ ngụy võ tốt binh khí cùng giáp trụ, nước Tần bỏ ra 5000 con chiến mã, mà nước Hàn không có bất kỳ cái gì nỗ lực ở tiện thể huấn luyện Hàn Trương, bạo diễn bọn người lúc, thuận tiện để bọn hắn nắm giữ kỹ thuật cưỡi ngựa. Vực này Minh Hiếu, thật có thể nói là lương tâm Minh Hiếu, không uổng phí hắn nước Hàn ngày xưa bước lên cực lớn phong hiểm, đem thiếu phủ kỹ thuật giao cho thiếu lương. Chẳng qua xét thấy Tần Vương đều ở bên cạnh, còn cần hâm mộ, khao khát ánh mắt thẳng vào nhìn xem những cái kia thiếu lương kỳ binh, Hàn Hầu cùng thân bất hại cuối cùng vẫn là khắc chế trong lòng vui vẻ, miễn cho vị kia Tần Vương nhìn khó chịu. Sau đó lại qua 2 ngày, Hàn Hầu, thân bất hại một nhóm cũng cáo từ về nước đi, về phần Hàn Trương, bạo diên chờ 900 danh nước Hàn kỳ binh, quân thần hai người thật cũng không vội vã mang đi, dù sao hắn nước Hàn trước mắt trong ngoài thế cục ổn định, cũng không có tác dụng gì đến kỳ binh địa phương, còn không bằng khiến cái này tiếp tục ở thiếu lương huấn luyện, dù sao hắn nước Hàn nhưng không có loại này không khí, còn nữa Hàn Trương, bạo diên cũng còn tuổi còn rất trẻ, còn không cách nào đảm nhiệm nước Hàn kỳ binh thống soái. Chờ mấy ngày nữa, chờ đến hắn hai nước Ngụy Hàn thảo phạt nước Tống, hoặc là tiếp xuống chinh phạt nước Sở lúc, lại triệu hồi nhóm này kỳ binh, vậy lúc này không muộn. Chương 343, Hàm Dương biến pháp. Chương 342, Hàm Dương biến pháp. Ngụy Vương từ biệt thiếu lương ngày thứ 5, Hàn Hầu, thân bất hại một nhóm cũng cáo từ rời đi, đồng thời còn mang đi thiếu lương phụ trách ngoại giao Tông Bá Vương Dực. Nguyên nhân rất đơn giản, đã Ngụy, Hàn, thiếu lương nhỏ đồng minh 3 tấn thành lập, như vậy lúc trước cùng nước Ngụy thương lượng xong, từ 3 nước Hàn, Triệu, thiếu lương tạo thành một cái khác nhỏ đồng minh 3 tấn cũng phải an bài lên, cái sau là đối cái trước kiềm chế, phòng ngừa nước Ngụy ở lần nữa phát triển an toàn về sau, vậy cũ cho phát, lại một lần nữa đối với Minh Hữu ra tay. Đối với cái này không chỉ là nước Hàn bị hại nặng nề, nước Triệu cũng giống như thế. Bên này Ngụy Vương, Hàn Hầu lần lượt cáo từ rời đi, Tần Vương bên này lại không chút nào rời đi ý tứ, vị này nước Tần quân chủ mỗi ngày mang theo doanh kiện, cam lòng tham quan thiếu lương kiến thiết, thậm chí còn chạy tới vẫn còn tu kiến lương định trực đạo chi đạo, kéo dài thời gian ý đồ rõ rành rành. Cũng chính là hắn là cao quý Tần Vương, doanh kiện, cam lòng không dễ làm mặt mặt trần, chỉ có thể tiếp tục làm bộ không biết, làm bạn ở bên. Nhưng bí mật, vậy liền không được biết rồi. Tỷ như cam lòng đi theo ở bên cạnh hắn vệ sĩ thỉnh thoảng liền thiếu đi 2 người, mấy ngày nữa lại lần nữa xuất hiện, rất rõ ràng ở cùng trong nước thông tin. Cũng không biết Tần Vương phải trang ý thức được chuyện này, dù sao ở thiếu lương mấy ngày này, Tần Vương chưa hề đã cho doanh kiện, cam lòng hai người đơn độc trung đụng cơ hội, ngược lại là hắn, nhiều lần tìm cơ hội ám chỉ doanh kiện, ám chỉ vị này đại huynh chớ có ngăn cản vệ ứng biến pháp. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần doanh kiện không ra mặt, giống như Lô Chí, cam lòng bọn người không bay ra khỏi cái gì bọn nước tới. Về phần những người này có thể hay không phản loạn, tạm dừng không nói doanh kiện sẽ hay không dễ dàng tha thứ hắn nước Tần nội loạn, cùng lắm thì Tần Vương hướng thiếu lương mà bình, dù sao từ thiếu lương cũng không cùng nước Ngụy ký tên minh ước Hà Đông đến xem, Tần Vương cho rằng thiếu lương cũng không tính hoàn toàn đảo hướng nước Ngụy, điểm ấy chuyện nhỏ có lẽ còn là sẽ rút. Như vậy, nước Tần biến pháp, quả thật nháo đến sẽ dẫn phát nội loạn trình độ a. Đương nhiên không có, nhưng không thể phủ nhận, nước Tần trong nước thế cục trước mắt xác thực vô cùng khẩn trương. Đầu tháng 9, coi như Ngụy Vương, Hàn Hầu cùng Đông Lương quân ở thiếu lương ký tên nhỏ đồng minh 3 tấn thời khắc, vệ ứng mang theo một đám thuộc hạ, cùng Tần Mặc Cự Tử Phúc, cùng nhau đi vào Hàm Dương. Hàm Dương là nước Tần sắp di chuyển thủ đô mới, dù sao Hà Tây đã cắt nhường cho nước Ngụy, tất nhiên, điều âm lại bị thiếu lương đoạt được, càng hỏng bét chính là nước Ngụy cùng thiếu lương đã ký kết nhỏ đồng minh 3 tấn, dưới loại tình huống này, cách tất nhiên, Hà Tây quá gần lực Dương, liền không lại thích hợp làm nước Tần đô thành. Huống hồ Hàm Dương ở vào bình nguyên vị thủy, nơi này có rộng lớn mà đất đai phì nhiêu, đợi hai lần biến pháp về sau, vùng này đại đa số đất đai đem thu về quốc gia sở hữu, bởi vậy vệ ứng chủ Trương Thiên đều Hàm Dương, lấy Hàm Dương phóng xạ toàn bộ bình nguyên vị thủy, sau đó phóng xạ toàn bộ quan bên trong. Đến Hàm Dương ngày hôm đó, vệ ứng liền hạ lệnh thực hành biến pháp, một lần nữa đo đạc Hàm Dương thậm chí toàn bộ bình nguyên vị thủy đất đai. Bình nguyên vị thủy có toàn bộ nước Tần ưu chất nhất đất đai, đương nhiên, trong nước công khanh quý tộc sớm đã thông qua không thể cho ai biết phương thức sớm ra tay, chiếm trước nơi này đất đai. Phi pháp chiếm diện tích chỉ là thứ nhất, ngoại trừ còn có ít báo cáo sai ruộng đất số lượng, rõ ràng chiếm 10 vạn mẫu đất lại lão sương vạn mẫu, cuối năm chỉ nộp lên trên vạn mẫu đất thu thuế, bây giờ vệ ứng trao quyền phúc. Một lần nữa đo đạc Hàm Dương một vùng thậm chí toàn bộ bình nguyên vị thủy đất đai. Ở vùng này giấu giếm có đại lượng đất đai trong nước công khanh quý tộc, địa phương hào cường, liền đều giấu giếm không ở rất nhanh, Hàm Dương nơi đó thị tộc liền nhau nhau tìm tới Hàm Dương lệnh Trúc Hoan. Trúc thị, cũng là nước Tần lớn thị tộc, tổ tiên là nước Tần Tư Tế, có thể nói là tương đương có danh vọng thị tộc, mà Trúc Hoan bản nhân mặc dù cũng không phải là Tần Điện Chi Thần, nhưng lại quan bái Hàm Dương lệnh, không sai, Hàm Dương lệnh, bởi vì trước đây nước Tần liền đã đang lục tục dùng quận huyện chế thay thế ấp đại phu chế, nhưng mà ấp đại phu thế lực đôi to khó gây, lúc trước lần kêu biến pháp chỉ là khiến cái này người chức quan sửa lại cái danh, trên thực tế những này các thành thị các đại phu vẫn như cũ nửa thoát ly với vương quyền bên ngoài, có được cực lớn quyền tự chủ, cho dù là Lịch Dương cũng không thể kỷ luật nghiêm minh. Bây giờ vệ ứng kế Lịch Dương sau đó, ở Hàm Dương bắt đầu biến pháp, lợi ích bị hao tổn hợp lý thị tộc nhau nhau phái người cầu kiến Trúc Hoan, mời hắn chủ trì đại cục. Ta có biện pháp nào? Đối mặt với đông đảo thị tộc phái người, Trúc Hoan biểu hiện bất lực. Dù sao hắn cũng hiểu rồi, bọn hắn nước Tần quân chủ lần này là quyết tâm phải hoàn thành biến pháp, thậm chí vì cho biến pháp vệ ứng tranh thủ thời gian, hắn nước Tần quân chủ không tiếc cắt nhường Hà Tây cho nước Ngụy, tìm kiếm cùng nước Ngụy hòa giải. Bây giờ lại dẫn doanh kiện, cam long bọn người cố ý lưu lại ở thiếu lương, chậm chạp không về nước, cái này không phải liền là để vệ ứng thừa cơ thu thập người không nghe lời à? Ở biết được không cách nào cải biến đại thế tình huống dưới, Trúc Hoan mang theo quà tặng đi cầu kiến vệ ương, khẩn cầu. Khẩn cầu đại lương tạo dơ cao đánh khẽ, vì chư thị tộc lưu mấy phần đất cằn. Không thể không nói, Trúc Hoan mang đến quà tặng có giá trị không nhỏ, có thể một lòng muốn báo đáp tần vương ơn chi ngộ, một lòng muốn hoàn thành chính mình suốt đời khát vọng vệ ương, kia là có thể bị tiền tài đả động người a. Huống hồ những này thị tộc cũng quá mức tại tham lam, chỉ bằng vào phúc. Mấy ngày nay đo đạc đất đai làm ra tính ra, những này thị tộc tối thiểu nhất che giấu gấp 5 lần trở lên phi pháp đất đai, quả thực là xem kỷ luật như không. Vệ ương thân là tần luật thần thánh không thể xâm phạm bảo trì người, sao có thể tha thứ những này tham lam con chuột lớn? Kết quả là, ngày đó vệ ương mệnh người hầu đem Trúc Hoan một nhóm vênh ra ngoài cửa, đem cái sau mang tới hậu lễ cũng ném ra ngoài. Mềm không được, vậy cũng chỉ có thể tới cứng. Ngày đó, Trúc Hoan ám chỉ Hàm Dương các thị tộc phái người đi quấy rối phụ trách đo đạc đất đai phúc. Cùng 500 danh đệ tử lương mặc, cố ý gây chuyện, chân ngòi đánh lộn, mặc dù không có náo ra nhân mạng, lại dẫn đến trên 100 danh đệ tử lương mặc bị thương. Chúng đệ tử lương mặc khí phấn điên ưng, tìm tới phúc. Nói thẳng muốn về thiếu lương chuyển biệt thủ, dù sao Lý Hợp trước đó liền dặn dò qua, chỉ cần một đám đệ tử lương mặc ở nước Tần gặp được cái gì oan khuất, thiếu lương chắc chắn vì đó ra mặt. Nhưng cuối cùng, phúc vẫn là thuyết phục những này đệ tử lương mặc, dù sao bọn hắn bây giờ là ở nước Tần, nếu như vì chút chuyện như vậy, Lương Thành quân Lý Hợp quả thật xuất đại quân đến đây, thế tất sẽ ảnh hưởng hai nước trước mắt vốn là khẩn trương quan hệ. Xét thấy điểm này, phúc lựa chọn nén giận. Không ngờ, lúc này ở Lịch Dương Đỗ Chí cũng nghe nói việc này, hai hùng kết vía, đội vàng chạy tới Hàm Dương cùng Trúc Hoan chào hỏi. Phúc, những người kia không động được, kia là lương mặc người, ngươi đây là muốn cho lương mặc tham gia ta đại tần nội chính mượn cờ a. Đừng quên, lương mặc cũng ủng hộ vệ ương biến pháp, hận không thể đem ta đại tần biến thành cái thứ hai thiếu lương. Trúc Hoan lập tức giật mình, tùy tiện tìm cái gia nô gánh tội thay, mang theo hậu lễ đi thăm hỏi phúc. Hướng về sau người cùng một đám đệ tử lương mặc chịu nhận lỗi. Bởi vì cái gọi là nâng quyền khó đánh người mặt tươi cười, đã đối phương đến buổi tội, phúc. Bọn người tự nhiên cũng liền không tốt lại truy cứu, chẳng qua phúc cũng không thu lấy nhận lỗi, chỉ là đưa ra một cái yêu cầu. Hy vọng ngày sau chúng ta đo đạc đất ngay lúc, chớ có lại phát sinh tương tự sự tình. Nhất định, nhất định. Trúc Hoan cười theo đáp lại. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng việc quan hệ chính mình cùng rất nhiều thị tộc lợi ích đại sự, có thể nào thật đáp ứng? Phúc. Những này đệ tử lương mặc địa vị lớn, không thể chơi vào, vậy liền đi ám toán vệ ương thủ hạ còn lại làm việc, xử lý. Ngắn ngủi mấy ngày, vệ ương thủ hạ hơn ngàn danh nghĩa thuộc, dù quan, cơ hồ toàn bộ lọt vào ám toán, bị người cố ý gây chuyện, ẩu đả đến tổn thương, thậm chí còn náo động lên hai đầu nhân mạng. Cử động lần này triệt để chọc giận vệ ương. Trung tuần tháng 9, vệ ương lấy đại lương tạo, nước Tần tướng mang danh nghĩa, điều ứng địa, bị dương, Đô Dương ba vùng đất quân đội, lại truyền lệnh tại chú quân Hà Tây Công Tôn Trắng, Công Tôn Giả, gọi hai suất quân về nước, cưỡng ép thôi động biện pháp. Đỗ Chí ở trên điện hô to không hợp tổ chế, nhưng không có biện pháp gì, bởi vì duy nhất có thể lấy ngăn lại vệ ương chỉ có Tần Vương, mà vị này Tần Vương, trước mắt vẫn còn thiếu lương làm khách đâu, đoán chừng còn phải có đoạn thời gian mới có thể về nước. Hạ tuần tháng 9, ứng địa, bị dương, Đô Dương ba vùng đất quân đội dẫn đầu đến Hàm Dương, sau đó Công Tôn Giả cũng mang theo kế lương, Mâu Lâm chở mấy tên tần tướng xuất quân đến đây. Vệ ương nghiêm nghị đối với Công Tôn Giả nói: "Trúc Hoan chúng liêu, vì quá yếu nhiều biện pháp, sai người công nhân hành hung ẩu đả lệnh kém, gây nên mấy người tử vong, mấy trăm người bị thương, ta ra lệnh ngươi xuất quân đem nó đuổi bắt." Công Tôn Giả cũng là công khanh quý tộc xuất thân, trong lòng cũng chống lại vệ ương tân pháp, nghe vậy thay Trúc Hoan giải bày nói: "Không có chứng cứ, không tốt đuổi bắt." "Chứng cứ?" Vệ ương cười lạnh liên tục. Đối mặt hắn tân pháp, Hàm Dương, thậm chí toàn bộ quan bên trong công khanh quý tộc, địa phương hào cường bây giờ đều ôm thành một đoàn, qua lại che chở, qua lại dầu diếm, ai sẽ chỉ chứng Trúc Hoan? Nếu không thể giết gà dọa khỉ, uy hiếp hơn người, như thế nào thi hành tân pháp? Nghĩ tới đây, vệ ương giọng căm hận hạ lệnh, ngươi cứ dẫn người đuổi bắt chính hình. Công Tôn Giả do dự một chút, cự tuyệt tâm mệnh, vệ ương giận dữ, tại chỗ bãi miễn Công Tôn Giả đem trước, đuổi hắn về nhà nhàn rỗi. Đường đường nước Tần thượng tướng, một lời bãi miễn, Mâu Lâm, Kế Lương, Cam Hưng chờ tần tướng đều rất là chấn kinh. Nhưng mà để đám người không thể làm gì chính là, bây giờ Tần Vương không ở trong nước, vệ ương làm nước Tần quốc tướng, xác thực có được phần này quyền lực. Ngày đó, vệ ương bãi miễn đồng dạng không hợp tác cũng địa, bị Dương, Đỗ Dương tam quân tướng lĩnh, cũng Cam Hưng, Kế Lương hai tướng, một lần nữa nhận đuổi tướng lĩnh, mệnh xuất quân đuổi bắt Trúc Hoan cùng một đám hơn người. Gặp tình huống như vậy, Mâu Lâm, Tuân Hạ hai tướng chỉ có thể phối hợp, cùng còn lại mấy vị tướng lĩnh cùng nhau chọc nã Trúc Hoan. Buổi sáng bắt được mấy nhiêu biến pháp Trúc Hoan một đám mấy trăm người, giờ ngọ vệ ương liền hạ lệnh đem cái này một đám ở Hàm Dương trong thành viên trợ trước mặt mọi người xử chém, Đỗ Chí bọn người ngay cả cứu cũng không kịp cứu, bao quát Trúc Hoan ở bên trong mấy trăm người tiện nhân đầu rơi điện. Đồng thời, vệ ương lại lấy cản trở biến pháp, dụ ý khó dò làm lý do, lấy liên đối chi tội, mệnh quân đội thu trúc thị nhất tộc, đánh chết bỏ trốn người hơn trăm người, bắt tộc nhân cũng ra nô mấy ngàn người, toàn diện xung quân, trúc thị nhất tộc tài phú, toàn bộ kê biên tài sản thu làm quốc hữu. Trong mấy ngày ngắn ngủn, một cái có được mấy trăm tộc nhân, mấy ngàn gia nô lớn thị tộc, cứ như vậy ẩm bang ngã xuống, việc này có thể nói là chấn nhiếp rồi Hàm Dương các thị tộc nhóm. Trong vòng nửa tháng sau đó, vệ ương mệnh quân đội hiệp trợ thuộc hạ cùng phúc, chờ đệ tử lương mặc tiếp tục đo đạc Hàm Dương xung quanh đất này, rốt cuộc không người dám can đảm phá nhiễu. Biết được việc này, Đỗ Chí vừa tức vừa hận, tức giận đến là Trúc Hoan càng như thế lô mang vô mưu, hận chính là vệ ương cư nhiên như thế tâm ngoan thủ lạn. Đúng lúc này, bên cạnh hắn có một người hiến một đầu độc kế, kia vệ ương dám giết Trúc Hoan, hắn dám giết thái tử à? Sao không mời thái tử tương trợ, đối kháng vệ ương? Đỗ Chí hai mắt tỏa sáng, khẽ gật đầu. Đầu tháng 10, Tần Vương ở Thiếu Lương thu được trong nước đưa tới tin gấp, đợi nhìn thấy trong thư nội dung về sau, hắn lập tức biến sắc, ngày đó tức cáo từ Lý Hợp, mang theo Doanh Kiền, Cam Long chờ mấy ngày liền trở về trong nước. Xảy ra chuyện gì? Ở Tần Vương, Doanh Kiền một đoàn người cáo từ trước khi rời đi, Lý Hợp hỏi thăm trong khoảng thời gian này cùng hắn chỗ cũng không tệ lắm Doanh Kiền. Chỉ gặp Doanh Kiền ánh mắt phức tạp nói ra, thái tử xúc phạm Tân Pháp, vì vệ hưởng chỗ cầm. Thái tử? Lý Hợp thoáng khẽ giật mình, chợt liền nghĩ tới mấy năm trước từng làm con tin ở hắn Thiếu Lương ở qua một năm thái tử nước Tần Doanh Tứ, không hiểu hỏi, ta nhớ được quý quốc thái tử năm nay mới 14 tuổi.
Vâng.
Doanh Kiền ánh mắt phức tạp gật đầu. Gặp đây, Lý Hợp trên mặt hiện hiện vài tia thần sắc vi diệu. Một vị năm gần 14 tuổi, trường kỳ sinh hoạt ở Lịch Dương cung trong thái tử nước Tần, hắn lớn bao nhiêu khả năng xúc phạm vệ hưởng Tân Pháp? Còn nữa, vị kia thái tử bên người tùy tùng, vệ sĩ đều là người chết ta, sẽ không ngăn lấy chút. Hiển nhiên, đây là có người ở từ đó xúi dụng, lợi dụng thái tử nước Tần đến quấy nhiễu vệ hưởng Tân Pháp. Chương 344, thái tử Tần xin giúp đỡ. Chương 343, thái tử Tần xin giúp đỡ. Vẹn vẹn một ngày nửa công phu, Tần Vương liền dẫn Doanh Kiền, Cam Long một nhóm về tới Lịch Dương. Biết được tin tức, vệ hưởng, Đỗ Chí xuất chư công khanh, quan viên ra khỏi thành đón lấy. Đợi đám người hướng Tần Vương hành lễ sau đó, Đỗ Chí trước mặt mọi người nghiêm nghị vạch tội vệ hưởng. Vệ hưởng mắt không có tôn ti, đối với thái tử vô lễ, tội lôi đang chém. Cùng sớm có dự mưu chư công khanh, đám quan chức cũng là nhao nhao mở miệng phụ họa, từng cái lộ ra khí phẫn điển ưng nhưng lại không thể làm gì. Tần Vương mặt không thay đổi đảo qua những người này, hỏi chúng nhân nói, thái tử ở đâu? Đám người nhao nhao nhìn về phía vệ hưởng, đã thấy vệ hưởng tiến lên đây, một mặt bình tĩnh hồi đáp, thần cả gan đem thái tử bắt giữ tại đình ủy ti. Tần Vương khỏe mắt có chút run rẩy, mang theo vài phần dị sắc nhìn về phía vệ hưởng. Đình ủy, kia là nước Tần tối cao tư pháp cơ cấu, chủ quản cả nước chiêu ngục, cùng chỉnh sửa pháp lệnh có quan hệ công việc. Trước đây vệ hưởng vì phổ biến Tân pháp, sửa chữa Tần luật, ở Tần Vương ngầm đồng ý hạ kiêm trưởng đình ủy chức vụ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đem hắn nước Tần thái tử cho hạ ngục. Mang quả nhân đi.
Vâng.
Ở Tần Vương mệnh lệnh dưới, vệ hưởng mang theo trước mọi người hướng đình ủy ti, Đỗ Chí, Cam Long một đám người đi theo phía sau nhìn náo nhiệt. Thẳng đến đi vào đình ủy ti, Tần Vương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì vệ hưởng cũng không đem thái tử Doanh Tứ nhốt tại trong nhà giam, mà là giam lỏng tại đình ủy trong ti một gian phòng trống bên trong, xem như cho vương thất bảo lưu lại mặt mũi. Thuận tiện nhắc lên, vị này thái tử tinh thần cũng không tệ, chào đón đến Tần Vương cùng Doanh Kiến lúc, hắn phảng phất nhìn thấy chỗ dựa, lớn tiếng cở trách vệ hưởng, hy vọng cha cùng đại bá trừng trị vệ hưởng. Không phải nói thái tử hạ ngục rồi sao? Đỗ Chí tự mình hỏi thăm một cùng trận doanh đồng liêu, cái sau mở mịt lắc đầu. Gặp đây, Đỗ Chí nhẹ hứ một tiếng, cảm thấy âm thầm cười lạnh, xem ra cái này vệ hưởng cũng không có xuẩn thẳng đến đem thái tử hạ ngục tình chẳng mà. Nhưng bất kể như thế nào, vệ hưởng mệnh quân sĩ bắt thái tử đây đúng là sự thật. Thế là thừa dịp thái tử trách cứ vệ hưởng thời khắc, Đỗ Chí mấy người cũng là nhao nhao phụ họa, tiếc nối là Tần Vương cũng không đốc, hắn biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, quyết định thật nhanh quát, đủ rồi. Tất cả mọi người lui ra, thái tử cùng vệ khanh lưu lại. Nhìn xem đột nhiên nổi giận Tần Vương, đám người không dám làm trái, nhao nhao không người rời đi, bao quát Doanh Kiền ở bên trong, hắn ở ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Đỗ Chí đám người kia về sau, cũng quay người rời đi. Lúc này giam giữ thái tử Doanh Tứ trong phòng ngoài phòng, ngoại trừ Tần Vương vệ sĩ, cũng chỉ có Tần Vương, thái tử, vệ hưởng ba người. Chuyện gì xảy ra? Tần Vương hỏi hai người nói. Vệ hưởng do dự một chút, khách quan tự thuật nói. Lúc ấy thần ở Hàm Dương chủ trì biến pháp, đột nhiên nghe nói Lịch Dương bên này, thái tử điện hạ dung túng bọn thủ hạ đuổi ngoài thành đang ở một lần nữa phân phát ruộng đất ruộng quan. Nói vậy, tuổi gần 14 tuổi Doanh Tứ giọng căm hận nói, rõ ràng chính là ngươi ỷ vào phụ vương coi trọng, làm sằng làm bậy. Thần từ trước đến nay tuân theo pháp luật, triều chính đều biết. Vệ hưởng bình tĩnh đối với thái tử nói. Thái tử vô ý thức phản bác, ngươi nói vậy, không biết có bao nhiêu người ở trước mặt ta nói ngươi cố tình vi phạm. Ngay tại vệ hưởng trên mặt lộ ra vi diệu nụ cười thời khắc, Tần Vương phiền muộn thở dài, vẹn vẹn nghe lời này, hắn liền đã hiểu rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp hắn gọi chính mình vệ sĩ trưởng, phân phó nói, mang thái tử về trước cung nghỉ ngơi, mặt khác, trước đây đi theo thái tử bên người hoạn quan, vệ sĩ, toàn diện xử tử. Cha, phụ vương. Doanh Tứ khó có thể tin nhìn về phía Tần Vương, đã thấy Tần Vương giận không tranh mắng, xuân tử. Chuyện cho tới bây giờ chưa tỉnh ngộ. Ngươi cho rằng vì sao triều chính trên dưới toàn diện đều nói vệ khanh không phải? Chạy trở về cung đi. Không có quả nhân mệnh lệnh, không cho phép lại bước ra một bước. Thái tử một mặt đỏ lên, còn muốn phân biệt, lại bị Tần Vương vệ sĩ trưởng ngay cả khuyên mang kéo cương ép mang đi. Ngu tử. Nhìn xem nhi tử bị lôi đi bóng lưng, Tần Vương lại nhịn không được mắng một câu, lập tức cùng vệ hưởng nhìn nhau không nói gì. Thật lâu, vệ hưởng dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, chắp tay hướng Tần Vương xin lỗi. Đại vương bất giận, đây là thần sơ sẩy, thần tuyệt đối không ngờ rằng những người kia vậy mà đem chủ ý đánh tới thái tử điện hạ trên thân. Tần Vương không nói một lời. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới. Hắn nguyên lai tưởng rằng mang đi huynh trưởng Doanh Kiền, trong nước còn lại chút người này liền chơi không ra hoa dạng gì đến, không nghĩ tới. Lần này tốt rồi, hắn nước Tần thái tử ở trước mặt mọi người, trước mắt bao người, công nhiên dẫn đầu chống lại vệ hưởng phổ biến Tân pháp, nếu không trừng phạt nặng, vệ hưởng Tân pháp liền thành một chuyện cười. Nhưng nếu là trừng phạt nặng, đây chính là hắn nước Tần thái tử. Hít sâu một hơi, vệ hưởng thấp giọng nói với Tần Vương, đại vương, Tân pháp hiểm trở liên tục, đơn giản đến từ công khanh quý tộc quá nhiều, nếu đại vương quả thật muốn thi hành biện pháp, lấy pháp trị quốc, như vậy, việc này tuyệt đối không thể nhân nhượng. Tần Vương hãi nhiên nhìn về phía vệ hưởng, đang muốn nói chuyện, lại nghe vệ hưởng lại nói ra. Nhiên thái tử là cao quý thái tử, không thể thụ hình, vậy liền hình phạt sư phó của hắn, lấy minh pháp lệnh. Nghe nói như thế, Tần Vương thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trận sắc mặt lại trở nên mất tự nhiên. Sư phó của thái tử là ai? Chính là Doanh Tiền cùng Công Tôn giả hai người. Hắn không nổi thần sắc mà hỏi thăm, mấy nhiều tân pháp, nên thụ cỡ nào hình pháp? Vệ Ưởng bình tĩnh nói ra, thu lấy nhục hình, thủ phạm chính tội thêm một bậc. Nhục hình? Tần Vương có chút biến sắc. Phải biết, nhục hình theo từ nặng đến nhẹ đại khái có thể chia làm như thế mấy loại: tích, cung, phí, nhị, hình. Xa cách đại biểu xử tử, thế đi, chém đủ, cắt núi, trích chữ. Dựa theo Vệ Ưởng lời giải thích, Doanh Tiền, Công Tôn giả hai người đời thái tử nhận qua, Công Tôn giả làm phải phó, trách nhiệm nhẹ hơn, nói chung chạy không khỏi một cái gai chữ hình pháp, mà Doanh Tiền tối thiểu nhất là hình phạt cắt núi. Để hắn hạ lệnh cắt mất hắn huynh trưởng cái núi. Tần Vương lập tức biến sắc. Phải biết Doanh Tiền đã là hắn thần tử, cũng là huynh trưởng của hắn, là hắn tin cậy nhất nhân chi một. Đại Vương. Ngay tại Tần Vương muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, Vệ Ưởng nghiêm mặt nói ra, lần này nếu là nhân lượng, thì tân pháp tức hủy, lại không thực hành ngày. Tần Vương nghe vậy sắc mặt lại biến, thật lâu trầm giọng nói ra, đợi quả nhân cùng đại huynh thương nghị. Ngày đó, Tần Vương đi vào Doanh Tiền phụ thượng, hướng Doanh Tiền thuật lại Vệ Ưởng ý tứ. Không thể không nói, Doanh Tiền lộ ra rất bình tĩnh, hiển nhiên hắn đã đoán được, thái tử phạm sai lầm, làm sư phó lại há có thể trốn được chịu tội đâu. Từ xưa đến nay đều là như thế. Chuyện khác còn dễ nói, hết lần này tới lần khác thái tử xúc phạm chính là Vệ Ưởng đang ở phổ biến tân pháp, tựa như Vệ Ưởng nói tới, việc này nếu là nhân lượng, kia tân pháp liền vĩnh viễn không phổ biến ngày. Ở thở ra một hơi thật dài về sau, Doanh Tiền nghiêm mặt nói ra, thần nguyện ý thay thái tử nhận qua, chẳng qua thần vẫn là câu nói kia, Vệ Ưởng cay nghiệt bạc tình, chỉ có thể vì hình quan đắc quan, không thể làm tướng băng vậy. Tần Vương động dung bởi huynh trưởng vì quốc gia, vì cháu trai hy sinh, khẽ bước cằm. Sau đó, Tần Vương lại tự mình triệu kiến bị Vệ Ưởng bãi miễn chức quan Công Tôn giả, hảo hảo trấn an, hứa hẹn, Công Tôn giả cuối cùng cũng biểu thị nguyện ý thay thái tử thụ hình, dù sao hắn chỉ là ở trên mặt trích chữ mà thôi, Doanh Tiền ngay cả hình phạt cắt mũi đều có thể tiếp nhận, so sánh dưới chỉ là trích chữ đáng là gì. Bất quá hắn cũng đã nói cùng Doanh Tiền giống nhau, chỉ trích Vệ Ưởng cay nghiệt bạc tình, vì minh pháp lệnh, không tiếp dùng trọng hình đi thôi động, không có nhân tình vị. Không thể phủ nhận, Công Tôn giả cũng là công khanh quý tộc xuất thân, hắn cũng chống lại Vệ Ưởng tân pháp, nhưng khách quan toàn bộ công khanh quý tộc, địa phương hào cường thế lực, giống như Công Tôn giả, Công Tôn Trắng, Mâu Lâm, Kế Lương, Cam Hưng, Tuân Hạ một đám tần tướng được cho có năng lực có phẩm đức. Nhưng mà Vệ Ưởng không chút nào không để ý Công Tôn giả ngày xưa công lao, cũng bởi vì ý kiến không hợp, liền đem một vị đường đường thượng tướng chức quan bãi miễn, đồng thời còn một hơi bãi miễn 6-7 vị một quân chủ tướng, loại này bốc đồng làm phép, để Công Tôn giả cảm thấy vô cùng thất vọng đau khổ. Tần Vương không có nhiều lời, chỉ là nhiều hơn trấn an. Ngày kế tiếp, Tần Vương liền hạ quốc thư cáo chi thần dân, mô phỏng Doanh Tiền, Công Tôn giả đợi thái tử nhận qua. Việc này truyền ra, Tần Đình một mảnh xôn xao, cho dù ai cũng không nghĩ tới Tần Vương càng như thế kiên quyết thôi động tân pháp, càng không nghĩ đến Doanh Tiền thế mà đáp ứng nhận qua. Phải biết Doanh Tiền chính là nước Tần trưởng công tử, không có chính hắn gật đầu, cho dù là Tần Vương cũng không dám buộc hắn, dù sao Doanh Tiền là có tư cách, có năng lực mưu phản đoạt quốc, nếu đổi một người nhận loại khuất phục này, không chừng liền mưu phản. Việc này truyền đến thái tử Doanh Tứ trong tai, Doanh Tứ cũng hoảng rồi. Dù sao hắn cùng đại bá Doanh Tiền quan hệ vô cùng tốt, không nghĩ tới hôm nay lại bởi vì hắn quan hệ, làm hại đại bá của hắn phải bị hình phạt cắt núi. Hắn vội vàng đi khẩn cầu Tần Vương, lại Tần Vương vệ sĩ trưởng khuyên can. Hẳn là chính Kiền soái nguyện ý thay điện hạ nhận qua, Tần Vương mới có thể hạ lệnh, cái này đều là vì tân pháp thuận lợi thi hành, cho dù thái tử điện hạ năn nỉ đại vương cũng không làm nên chuyện gì. Thái tử quá sợ hãi, lại tuyệt vọng vừa sợ hoảng mà hỏi thăm, liền không có người có thể để cho đại bá miễn qua. Vệ sĩ trưởng thở dài lắc đầu, đột nhiên trong lòng hơi động, do dự nói ra, có lẽ có một người, có lẽ có thể trợ Kiền soái khỏi bị hình phạt. Ai? Thiếu Lương Lương Thành Quân, Lý Hợp. Vệ sĩ trưởng nghiêm mặt nói. Thiếu Lương, Lý Hợp. Doanh Tứ trên mặt lộ ra hoang mang chi sắc. Gặp đây, vệ sĩ trưởng thấp giọng nói ra, thái tử điện hạ có lẽ không biết, hôm nay Thiếu Lương đã không phải ngày xưa quốc gia nhỏ, cho dù là ta Đại Tần cũng phải kiêng kỵ mấy phần, nghe đồn kia Lý Hợp cùng Kiền soái quan hệ không tệ, nếu như hắn nguyện ý xuất thủ giúp đỡ, Vệ Ưởng cũng muốn bán hắn mặt mũi. Doanh Tứ vừa mừng vừa sợ, liên tục nói ra, vô luận như thế nào ta đều sẽ nói phục hắn. Dứt lời, hắn vừa khổ buồn bực hỏi, có thể Thiếu Lương khoảng cách Lịch Dương chí ít 2 ngày đường xá, mà đại bá hành hình sắp đến, phải làm sao mới ở đây? Vệ sĩ trưởng nghĩ nghĩ nói ra, thái tử không ngại đi tìm kiếm Thiếu Lương chú sứ Doan Anh trợ giúp, người này ngay tại Lịch Dương, nếu như có thể thuyết phục người này tham gia, đại vương cùng Vệ Ưởng liền không thể không trì hoãn thời hạn thi hành án. Ta hiểu được. Doanh Tứ liên tục gật đầu, ngày đó tại vị này vệ sĩ trưởng cố ý phóng túng hạ, mang theo mấy tên vệ sĩ lặng lẽ chuồn ra hoàng cung đi cầu kiến Doan Anh. Ở nhìn thấy Doan Anh về sau, thành khẩn muốn nhờ. Không thể không nói, Doanh Tứ vị này thái tử từng làm hạt nhân ở Thiếu Lương ở qua 1 năm, đôi bên tự có một phần tình nghĩa ở. Xuống hồi hắn lại là nước Tần tương lai quân chủ, Doan Anh cũng nghĩ bán hắn một cái nhân tình, ở suy nghĩ một phen sau nói với Doanh Tứ, thái tử điện hạ chớ có kinh hoàng, chúng ta có thể dạng này. Vừa vặn trước một hồi phúc, cự tử từng ở Hàm Dương lọt vào ác ôn tập kích, đợi chút nữa ta lấy sứ giả Thiếu Lương danh nghĩa hướng Tần Vương bệ hạ đưa ra trình bày chi tiết, mời Tần Vương trước xử lý việc này. Còn tương thỉnh Lương Thành Quân một chuyện, thái tử không ngại viết một phong thư, từ tại hạ phái người đưa đến Thiếu Lương. Đa tạ. Doanh Tứ liên tục cảm kích, lúc này viết một phong thư giao cho Doan Anh, cái sau lập tức phái tùy tùng mang đến Thiếu Lương. Ngày đó, Doan Anh lấy sứ giả Thiếu Lương danh nghĩa cầu kiến Tần Vương, yêu cầu Tần Vương ưu tiên điều tra phúc. Một đám đệ tử Lương Mặc ở Hàm Dương bị tập kích một chuyện. Lúc này Tần Vương đã biết được thái tử chạy ra cung điện sau đi gặp Doãn Anh, lập tức liền đoán được chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự, ở tăng thêm Doãn Anh cố ý hung hăng càng quái, Doãn Kiền, Công Tôn Giả hai người thụ hình một chuyện tự nhiên cũng liền bị rời lại. Vấn đề là, Lý Hợp nguyện ý giúp chuyện này a? Còn nữa, hắn lại như thế nào giúp chuyện này? Trong lúc nhất thời, Tần Vương tình thế khó xử.